Chương 62, đạo tổ chân truyền hầu bàn ở đây khô rồi lâu như vậy thời gian, đại nhân vật đương nhiên biết không ít. Vinh Phong Tưởng chính là phương Bắc thương minh cao cấp nhất đại nhân vật, vừa đến Trường An liền mua sản nghiệp, mỗi xuất hành đều phô trương rất lớn, phú so với Vương Hầu, hơn nữa hắn từ Lạc Dương dài ăn, rõ ràng là xem trọng Lý Phiệt, dù cho thanh thế đại điểm, Lý Uyên cũng đối với hắn buông xuôi bỏ mặc. Hơn nữa Vinh Phong Tưởng làm người vô cùng lão đạo, vừa đến Trường An liền đưa không ít mỹ tỷ cho trong triều quyền quý, chính là Lý Uyên cũng thu rồi hai cái, ở tiền bạc đại tát thế tiến công dưới, hầu như không có gì bất lợi, còn thuận tiện bắt cái Trường An thủ phủ danh tiếng. Bất quá mặc cho cũng không ai biết Trường An thủ phủ, phương Bắc thương minh đại lao thành Lý Chí Thường một cái ám, chỉ có điều Lý Chí Thường cũng biết Vinh Phong Tưởng có thể không hẳn như vậy nghe lời, thế nhưng Vinh Phong Tưởng đối với Lý Chí Thường còn có cái khác tác dụng. Hầu ban mặt lộ vẻ khó khăn nói, công tử có thể đừng dọa ta, Vinh phủ không phải là tốt như vậy tiến bảo. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi chỉ để ý đi, một chuyến chí ít có thể đến một tỏi hoàng kim chạy trốn phí, coi như việc xấu là giả, ngươi cũng nhiều lắm tao trông cửa mấy đòn kinh thường, có thể lớn bao nhiêu tổn thất. Hầu ban một vỗ ngực nói, công tử nói cực kỳ. Liên hầu ban một cơn gió tự chạy xuống lâu. Hắn có thể không ngu ngốc quang từ trước cái kia sĩ tử sợ hãi bên trong liền biết Lý Chí Thường lai lịch bất phàm, vừa nãy lộ ra ngượng nghịu bất quá là muốn điểm chỗ tốt, hơn nữa Lý Chí Thường nói tới rõ rõ ràng ràng, nhiều nhất bất quá ai một cái kinh thường, tổn thất lại không lớn, có cái gì không dám làm. Từ Tử Lăng nhìn thấy hầu bàn đi xa, hỏi, đây là muốn để Vinh Phong Tưởng giúp chúng ta thâu vận Dương Công bảo tàng sao? Dù như thế nào bằng hắn cùng Lý Chí Thường là tuyệt đối không thể vận ra Dương Công bảo tàng, nhất định phải có cái khác giúp đỡ mới được. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, Tử Lăng đoán đúng một phần, bất quá chúng ta vẫn cần đến tới đây chờ. Ta ngược lại muốn xem Vinh Phong Tưởng đợi lát nữa sẽ ứng đối như thế nào. Lý Chí Thường dưới sinh tử phụ tuy rằng Vinh Phong Tưởng hóa giải không được, bất quá khoảng thời gian này hẳn là để Vinh Phong Tưởng tìm tới áp chế sinh tử phụ phát tác biện pháp. Dù sao Vinh Phong Tưởng bản thân chính là ma đạo cao thủ yêu đạo ích trần, tinh thông đan thuật, hơn nữa chi giao hảo hữu không ít, giảm bớt sinh tử phụ thống khổ không khó làm đến. Duy nhất kiêng kỵ bất quá là Lý Chí Thường gieo xuống sinh tử phụ là còn có hay không cái khác gì chứng về sau không có. Bên trong Vinh phủ Vinh Phong Tưởng cùng một cái 60 có hơn nhưng da rẻ trắng nõn như trẻ con đạo sĩ chính đang thưởng thức trong đại sảnh hát hay múa giỏi. Vinh Phong Tưởng thở dài nói, đáng tiếc vẫn còn Tú Phương mọi người bị Đông Cung mời đi. Không phải vậy bảo quản để Tạ huynh mở ra mắt thấy. Đạo sĩ khẽ cười nói, đạo huynh đến hưởng thanh phúc, để bần đạo rất ước ao. Vinh Phong Tưởng nói, đáng tiếc lần trước chúng rồi Lý Chí Thường tặc đạo ám thủ. Bây giờ được người chế trụ, nếu không là đạo huynh linh đan diệu dược, cũng không biết phải gặp bao nhiêu tội. Đạo sĩ mỉm cười nói, không sao, tặc đạo ít ngày nữa liền muốn đến Trường An. Ta đang lo vừa nãy luyện thành chúng ta chân truyền đạo kiếm cương đồng lưu không tìm được thử tay nghề đối tượng, tặc đạo thanh trấn thiên hạ, vừa vặn để ta thử một lần kiếm cương đồng lưu uy lực, đồng thời cũng cho đạo hữu mở miệng ác khí. Đạo sĩ bản danh Tả Du Tiên cùng Lịch Trần đều chúc ma môn chân truyền đạo, chỉ có điều Lịch Trần thuộc về chân truyền đạo biệt chi lão quân quan, mà Tả Du Tiên thuộc về đạo tổ chân truyền, tính ra so với Lịch Trần cải chính thống nhất chút, dù sao chân truyền đạo tuyệt học chí cao kiếm cương đồng lưu chỉ có Tả Du Tiên mới biết bí quyết, hơn nữa môn võ công này khẩu khẩu tương truyền. Mỗi một đời chỉ chuyện một người, năm đó lao quân quan tổ sư chính là bởi vì không được kiếm cương đồng lưu tâm pháp mới dưới cơn nóng giận sáng lập chân truyền đạo biệt chi lão quân quan. Dùng tên giả Vinh Phong Tường yêu đạo Ích Trần trong lòng ám lẫm, Tả lão nói đây là hướng về hắn thị uy đến. Người trong ma môn vì tư lợi, bên trong đấu tranh lưu liệt, chỉ có gặp phải mạnh mẽ ngoại địch mới khả năng tạm thời đoàn kết nhất trí, từ khi đời thứ nhất Tà đế Tạ Triệu sau khi, ở dưới chỉ có Đông Tấn những năm cuối thống nhất quá một lần. Có thể thấy được bên trong đấu tranh chi kịch liệt, cũng không biết hơn 1000 năm qua bên trong các phái kết làm bao nhiêu thủ án, bất quá mấy chục năm qua, đúng là lấy âm quỷ phái dẫn đầu, chỉ vì Thiên Ma công chính là ma môn chỉ đứng sau đạo tâm chủng ma đại pháp tuyệt học, tự hướng vũ điển sau khi mất tích, trúc hậu Thiên Ma đại pháp liền lãnh tụ quần ma, mặc dù lấy ma xuất triệu đức luôn, thiên quân tịch tướng mực này nhân, không thừa nhận cũng không được trừ ra Thạch Chi Hiên ở ngoài, trúc hậu là hoàn toàn xứng đáng ma môn đệ nhất nhân, nếu không có Thạch Chi Hiên duyên cớ, trúc hậu cực khả năng là ma môn từ trước tới nay người thứ nhất đem. Thiên Ma công đạt tới tầng thứ 18 cường giả, dù vậy, hiện nay trúc hậu tuy rằng không có ma công đại viên mãn, thế nhưng công lực sâu không lường được, mặc dù như linh đạo kỳ, Tất Huyền Hằng ngũ muốn giết nàng cũng hầu như không thể. Không phải vậy Lý Chí Thường cũng sẽ không lại tương dương ngoài thành tùy ý trúc hậu rời đi, chỉ vì võ công của hắn tuy rằng cao hơn trúc hậu, thế nhưng muốn giết nàng lại hết sức gian nan, hơn nữa Thiên Ma công còn có một chiêu Ngọc Thạch Câu Phần, nếu như trúc ngọc nghiên xuất ra, Lý Chí Thường cũng khó có thể xác định có hay không có thể để tránh bị không thể chữa trị trọng thương. Lúc này có người làm từ ngoài cửa đến, giao cho Hích Trần một tờ giấy, Vinh Phong Tưởng sau khi thấy được, thay đổi sắc mặt, phất tay đẩy ra khoảng trường, đồng thời vận công đem tờ giấy hóa thành cho tàn. Tả Du Tiên nói, đạo hữu chuyện gì kinh hoàng? Ích Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhắc Tào Tháo đến, Lý Chí Thường đưa kia đến thành Trường An. Tả Du Tiên cả giận nói, có phải là lại tới cưỡng bức đạo hữu, coi là thật là bắt nạt ta thánh môn không người sao? Ích Trần thở dài nói, tài nghệ không bằng người, không thể không cúi đầu, hắn có yêu cầu gì ta cũng không thể không làm theo, dù sao bần đạo gia đại nghiệp đại, muốn chỉ muốn thoát khỏi kẻ này hầu như không thể. Tả Du Tiên nói, đạo huynh không cần kinh hoàng, thật đạo tuy rằng cắt cứ Kinh Châu, bất quá ta đã cùng chiếm cứ Lệ Dương Thiên Liên Tông phụ công hữu sư đệ liên thủ, đủ để chống lại tặc đạo thế lực, hơn nữa bần đạo kiếm cương đồng lưu còn không thể kiếm, liền nắm tặc đạo cho đạo huynh chút cơn giận. Ích Trần nói, làm sao có thể bởi vì lao đạo sự cho đạo hữu bằng thêm cường địch, người này khó đối phó, hôm nào chúng ta thử tìm một chút Tà Cực Tông mấy vị đạo hữu, đồng loạt ra tay mới chắc chắn. Tả Du Tiên Sơn Dương tự con mắt lộ ra một vẻ hết sạch, khoát tay nói, người ta hai nhà như thể chân tay, đạo huynh sự chính là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta tặc đạo ở nơi nào là được, đạo huynh liền ở trong phủ lặng lặng chờ tin vui. Ích Trần thở dài một hơi nói, nếu là nói thêm gì nữa, chính là coi khinh tả huynh, kẻ này chính đang túy tiên cư uống rượu, ta phái một cái hạ nhân theo đạo huynh đi vào chính là. Tả Du Tiên mỉm cười nói, như vậy vừa vặn. Chờ Tả Du Tiên đi ra cửa, Ích Trần gọi quản gia nói, vừa mới cái kia hầu bàn ở đâu? Quản gia nói, ở thiên tính chờ đợi. Ích Trần nói, cho hắn một thỏi hoàng kim, đồng thời cho nhóm này kế ở chúng ta sản nghiệp bên trong sắp xếp cái thật việc xấu. Quản gia nói, muốn thật tốt việc xấu. Ích Trần nói, chính ngươi nhìn làm. Quản gia trong lòng thầm mắng, không phải để hắn đến bối hoa sao? Bất luận sắp xếp tốt xấu, tương lai xảy ra chuyện, Ích Trần cũng có thể đẩy ở trên tay hắn. Bất quá quản gia cũng không thể không chấp hành Ích Trần mệnh lệnh. Chờ quản gia đi rồi, Ích Trần trong lòng cười gằn, Tả Du Tiên mấy chục năm không xuống núi, cần gấp tìm cao thủ lập một lập vi phong. Hơn nữa cho rằng luyện thành kiếm cương đồng lưu tiện lợi thật vô địch thiên hạ, cũng không suy nghĩ một chút lý trí thường dám cùng tứ đại thánh tăng ứng chiến. Mặc dù bốn cái lao đột mỗi người đều sống đến hai giáp có hơn, tinh huyết suy yếu, thế nhưng bốn cái liên thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lý trí thường có này dũng cảm, đủ để chứng minh thần công. Đại thành, không có sợ hãi, Ích Trần có thể không coi trọng Tả Du Tiên có thể chiếm được lợi. Đồng thời hắn cũng biết Tả Du Tiên giờ khắc này khiêu chiến lý trí thường cũng không phải ấm đầu, là nhìn chúng rồi lý trí thường đại chiến sắp tới, tuyệt không chịu tốn nhiều công lực, chỉ cần Tả Du Tiên có thương tích lý trí thường thực lực, lý trí thường liền sẽ không cùng hắn ăn thua đủ, nói cái gì làm cho hắn hạ giận, chỉ có điều là nói rất êm hay. Bất quá lý trí thường muốn hắn hỗ trợ vận tải Dương Công bảo tàng, đúng là để Ích Trần giật nảy cả mình, đồng thời cũng chứng minh Dương Công bảo tàng ngay khi Trường An, chỉ là lý trí thường làm sao như thế tin tưởng hắn, Ích Trần không khỏi có chút cảm thấy toàn thân tê dại, lẽ nào sinh tử phù còn có cái khác tệ nạn. Hắn cũng không thể không phí hết tâm tư làm sao áp chế lý trí thường mở ra sinh tử phủ, đồng thời nuốt lấy Dương Công bảo tàng. Tả Du Tiên đi tới Túy Tiên cư cửa, đang muốn đi vào, chỉ nghe được một người tuổi còn trẻ âm thanh, còn mang theo nửa phần men say, mạn ngâm nói, ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Không có thổ tức thanh, liền phảng phất bỗng dưng đem câu này thơ đưa vào Tả Du Tiên truyền vào tai, đủ thấy người nói chuyện công lực thâm hậu, Tả Du Tiên lúc này có thể xác định, người nói chuyện ngoại trừ lý trí thường, tuyệt đối không thể là người khác. Hắn ngưng bước, lặng lặng đợi người đến ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng một người một bộ bạch y vượt qua Trường An chi tuyết. Phong độ chi giai, phảng phất thần tiên bên trong nhân. Người áo trắng cười nhạt nói, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra. Người áo trắng tự nhiên là Lý Trí Thường, đợi Tả Du Tiên đi tới phụ cận thì hắn liền có cảm ứng, vì vậy trước tiên xuống lầu đến, không cho Tả Du Tiên ngưng tụ khí thế cơ hội. Tả Du Tiên đệ lại tức giận, chậm rãi nói, vần đạo thánh môn đạo tổ chân truyền Tả Du Tiên, Lý Trí Thường hôm nay chính là giờ chết của ngươi, rút kiếm thôi. Lý Trí Thường khẽ cười nói, chưa từng nghe tới. Sau đó quay về từ Tử Lăng nói, Tử Lăng ngươi nói hiện tại làm sao người nào cũng dám động thủ với ta, ngươi đi đem hắn đuổi rồi. Thuận tiện cũng nhìn ngươi gần nhất bổ ích có bao nhiêu. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, cũng được. Tả Du Tiên vừa giận vừa sợ, hắn thiên toán và toán, không tính tới Lý Trí Thường bên người còn có người, hơn nữa Lý Trí Thường còn không chịu cùng hắn động thủ. Đồng thời hắn cũng không tự chủ được xem kỹ Lý Trí Thường bên cạnh Từ Tử Lăng, chỉ cảm thấy Từ Tử Lăng khí thế như trên trời bạch vân biến ảo vạn ngàn, khó có thể cân nhắc, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc nói, luyện hư hợp đạo. Hắn cũng không biết Từ Tử Lăng chỉ là dựa vào tỉnh trung nguyện tâm pháp tiến vào luyện hư hợp đạo, vẫn không tính là hoàn toàn đem nắm chặt cảnh giới này. Lập tức Tả Du Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, hóa ra là luyện thành trưởng sinh quyết tiểu tử, ngươi là Khấu Trọng vẫn là Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng lạnh nhạt nói, tiểu tử chính là Từ Tử Lăng. Tả Du Tiên nói, dùng luyện thành trưởng sinh quyết kỳ tài cho lão phu tế kiếm cũng không thiệt thòi, tiểu tử ngươi dùng binh khí gì? Từ Tử Lăng chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc mà đừng nói, ta cùng người giao thủ xưa nay không dụng binh khí, tiền bối cứ việc ra tay. Tả Du Tiên sâu sắc nhìn Từ Tử Lăng một chút, hắn cũng sẽ không bởi vì Từ Tử Lăng tay không liền hạ thủ lưu tình, đúng là Lý Trí Thường lướt người đi liền đến bên cạnh nóc nhà, nói do nếu coi trọng ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 63. Kiếm cương đồng lưu đạo tổ chân truyền kiếm cương đồng lưu là chỉ dùng bính nhâm kiếm pháp đem ngọ cương triển khai ra. Bính nhâm kiếm pháp cùng ngọ cương chính là năm đó chân truyền đạo sang phái tổ sư Trường Mi chân nhân sáng chế. Khi hai người kết hợp lên, hỗn hợp thành một thời điểm, hầu như không người có thể chế. Hơn nữa chân truyền đạo là từ đạo môn phản lại mà nhập ma môn, vì vậy kiếm cương đồng lưu cũng không phải là thiên ma sách bên trong bất kỳ một môn võ công. Tự Trường Mi lão tổ sau đó cũng không có ai đem luyện đến cảnh giới chi cao, vì lẽ đó không người hiểu rõ môn võ công này uy lực to lớn có thể không cùng thiên ma công cùng với lợi hại hơn đạo tâm chủng ma đại pháp khá là. Tả Du Tiên đem ngọ cương luyện tới tầng thứ 18, đan một môn công phu hỏa hầu đã đuổi sát Trường Mi lão tổ, chân truyền đạo mấy trăm năm tới nay không một người có thể cùng hắn lúc này công lực đánh đồng với nhau. Hắn bản ở Tà đạo tám đại cao thủ xếp hạng thứ 7, bây giờ luyện thành ngọ cương tầng 18 sau khi, mặc dù thiên quân tịch tướng hạng người cũng rất khó đánh bại hắn, huống chi dùng bính nhâm kiếm pháp triển khai ngọ cương, uy lực càng là kinh người, chẳng trách Tả Du Tiên sẽ sinh ra vô địch thiên hạ tâm tư. Từ Tử Lăng cách Tả Du Tiên chỉ có 10 bộ khoảng cách, điểm ấy khoảng cách ở trong khi giao thủ đủ để không đáng kể. Tả Du Tiên bất động như núi, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, có thể nói là Từ Tử Lăng xuất đạo tới nay gặp phải ngoại trừ Trúc Ngọc Nghiên, Lý Trí Thường ở ngoài gặp phải mạnh nhất cao thủ, nếu như không phải gần đây tăng nhanh như gió, hơn nữa có Lý Trí Thường áp trận, chỉ sợ đang không có Khấu Trọng dưới sự giúp đỡ, hắn quay đầu liền đi. Hắn sắp tới đến sở học từng cái lắng đọng. Lý Trí Thường ngưỡng mộ núi cao, cảnh được rừng cảnh giới, cho hắn lấy lớn lao giận dắt, một đời sở học thông hiểu đạo lý. Giờ khắc này Tả Du Tiên khí thế tuy thịnh, nhưng không thể gây nên hắn chút nào sợ hãi, khủng bố chi tâm. Tâm ý lưu chuyển, hình chư với ở ngoài, ở trong mắt Tả Du Tiên, từ từ lăng phảng phất trên núi thanh tùng, cắm rễ với nham trong đá, không thể lay động. Mà hắn giờ khắc này khí thế như mưa to gió lớn, cũng khó có thể bẻ gãy từ từ lăng. Lý Chí Thường ngồi ở nóc nhà, nâng cốc đón gió, nhìn giữa trường cục diện, trong lòng biết ở công lực trên từ từ lăng sát thực thua kém Tả Du Tiên, bất quá từ từ lăng có trường sinh quyết kích phát tiềm lực. Hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, huống hồ hắn cần đem khấu trọng cùng từ từ lăng trở nên càng mạnh hơn, đến nỗi tương lai không nắm quyền sự cũng làm cho hắn động thủ. Bây giờ đáng ra hắn ra tay chí ít cũng phải là ma xuất triệu đức ngôn loại kia cấp độ, như Tả Du Tiên hạng người tuy rằng lợi hại cực điểm, nhưng vẫn cứ có kẽ hở. Kỳ thực Tả Du Tiên luận võ công cao, cũng được cho đương đại kiệt xuất, nhưng đáng tiếc võ công của hắn bị Lý Chí Thường khắc chế hết sức lợi hại, chính hắn cũng biết, nhưng là Lý Chí Thường lại hết sức rõ ràng điểm này. Nếu là Lý Chí Thường tự mình ra tay, Tả Du Tiên hay là có thể ở Ninh Đạo Kỳ trên tay sống quá 10 chiêu, nhưng ở Lý Chí Thường trên tay 3 chiêu đều đi bất quá. Vì vậy Lý Chí Thường căn bản không hề hứng thú ra tay. Bất quá đạo tổ chân truyền kiếm cương đồng lưu đúng là thiên hạ kỳ công, nếu là không có kẽ hở đến thần hồn lưu cảnh giới, mặc dù Lý Chí Thường cũng không một chút nắm có thể tất thắng. Giờ khắc này minh nguyệt giữa trời, thải vân mấy mảnh, Túy Tiên cư bên trong ở ngoài vốn là có thật nhiều thành trường an bên trong cao thủ, Tả Du Tiên cùng từ từ lặng khí thế bộc phát. Không biết kinh động bao nhiêu người, chu vi dưới ánh trăng. Bóng người tầng tầng, trong bóng tối quan sát từ từ lặng cùng Tả Du Tiên giao thủ. Tả Du Tiên cũng là cưới hổ khó xuống không nghĩ tới hôm nay có nhiều như vậy xem trò vui, hơn nữa đáng hận nhất chính là giao thủ với hắn không phải Lý Chí Thường. Hắn coi như đánh thắng từ từ lăng cũng không nửa phần chỗ tốt, nếu như thua, lập tức biến thành trò cười, hiện tại áp lực toàn ở trên người hắn. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Lý Chí Thường liền mọi việc không thuận, giờ khắc này mới rõ ràng hắn rơi vào rồi Lý Chí Thường cạm bẫy bên trong, Lý Chí Thường phái cái từ từ lăng cùng hắn so chiêu, lần này liền đứng ở thế bất bại, thuận tiện càng sâu dụng ý chỉ sợ ở chỗ bắt hắn tôi luyện từ từ lăng. Tả Du Tiên rõ ràng này điểm, tự nhiên rõ ràng tốt nhất lấy thế lôi đỉnh đánh giết từ từ lăng, cho Lý Chí Thường một hạ mã uy. Ý niệm trong lòng nhất định, theo khí thế bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, một luồng mênh mông nhiên thuần sau kiếm cương từ mũi kiếm phát sinh. Cương khí ở đạo môn vì là cũng xưng mạnh mẽ khí, ở nho nhưng là hạo nhiên chính khí. Cương là ý hình tự, mở ra chính là bốn chính tâm ý chính là một ngày bốn cái canh giờ, ngọ, mão, dậu vậy. Này bốn mùa khí, chính là thiên địa chi khí nhất là hạo nhiên thuần khiết thời điểm, trong đó đặc biệt, ngọ phân biệt đối ứng nửa đêm cùng giữa trưa, giờ tí, buổi trưa vận hái khí kết hợp lên, chính là âm dương trung sức, uy lực cực lớn. Bởi vậy ngọ cương uy lực cũng không như bình thường cương khí, vừa ác liệt bá đạo, cũng âm u quỷ mị. Đối mặt Tả Du Tiên đạo kiếm cương, từ từ lăng bình thản như không, không tránh không né, một tay hướng về trên giơ lên, một tay hơi chìm xuống, tư thế kỳ dị, lại phảng phất hình thành một con miệng lớn đuối, đồng thời hai tay ở dưới ánh trăng, phảng phất mây mù nhiễu, đột nhiên nhanh khó mà tin nổi, với bạn ngàn biến hóa bên trong, lộ ra một luồng thản nhiên xuất trần mùi vị. Xa xa một tăng một nữ thản nhiên mà đứng, chính là Tịnh Niệm Thiền Viện Thiện Chủ không cùng sư Phi Huyên, không nhìn thấy từ từ lăng một tay, than thở, giả lấy thời gian tiểu thí chủ chỉ sợ lại là một cái linh đạo huynh. Sư Phi Huyên lạnh nhạt nói, chỉ sợ càng như Lý đạo huynh. Tối nay Tả Du Tiên ra tay vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Lý đạo huynh bây giờ lại đến trình độ nào, không nghĩ tới nhưng là từ từ lăng ra tay. Không nói, chúng ta cuối cùng thế mọi người, không nghĩ tới nhưng muốn cùng Lý Chí Thường như vậy trăm năm hiếm có cao nhân rồi giải nhân quả, cũng là không thể làm gì. Sư Phi Huyên nói, trần thế nhân duyên tế hội không ngoài như thế mà thôi, thiện chủ cùng ta cũng chỉ có thể coi này là làm tu hành bên trong nhất định phải vượt qua kiếp nạn. Bên này Tả Du Tiên kiếm cương rơi vào từ từ lăng song trong tay, ở từ từ lăng hai tay biến hóa, bị từ từ lăng tùy ý vào nắm. Trong lúc nhất thời lại không thể cho từ từ lăng tạo thành nửa phần thương tổn. Hắn từ không nghĩ tới có người có thể tay không tiếp được kiếm cương của hắn, hơn nữa lấy loại này quỷ dị phương thức. Từ từ lăng giữa hai tay đồng thời thăng ra nhàn nhạt sương mù, càng siêu nhiên xuất trần, so sánh với đó, Tả Du Tiên vị đạo sĩ này trái lại bị hạ thấp xuống, có vẻ xấu xí không thể tả. Tại doanh phách ô một, có thể không cách tử. Chuyên khí chi nhu, có thể như trẻ con tử. Tả Du Tiên làm sao không hiểu từ từ lăng lúc này nằm ở hư tính thủ thư trạng thái, lấy bất động vì là động, động tức là bất động, thập phần vi diệu. Hắn âm thầm cảnh giác, từ từ lăng lúc này gần như hợp đạo, để trong lòng hắn sinh ra đổi tang ý nghĩ, hắn trung quy không hổ là một đạo tà đạo cự phách, trong phút chốc nắm chặt tâm thần, đem từ từ lăng lúc này trạng thái quên sạch sành sanh. Bính nhâm kiếm pháp mang theo ngọ cương, như nước chảy mây trôi bình thường hướng từ từ lăng công tới, quyết ý đánh vỡ từ từ lăng lúc này tỉnh trung nguyện cảnh giới, cái này gọi là lấy lực phá xảo, dù như thế nào, từ từ lăng cùng công lực của hắn trên còn có một đoạn không thể giảm bớt khoảng cách, hơn nữa hắn bính nhâm kiếm pháp cùng ngọ cương thu về đến triển khai kiếm cương đồng lưu, uy lực to lớn liền chính hắn đều không rõ ràng, hắn có thể không tin từ từ lăng có thể chống đối. Lý Chí Thường lúc này không có xem giữa trường tình cảnh, mà là nhìn phía đối diện một chỗ lầu cát, chỉ thấy được một người cao lớn uy vũ chàng thanh niên, khuôn mặt có chút giống quá Lý Thế Dân, khoe miệng một nụ cười gằn, có vẻ vô cùng tiền nạo. Bên phải đứng lại ải vừa gầy ông lão, lão này thân cao chỉ bằng cao to uy vũ chàng thanh niên bà bay, lấy ra bọc xương, như chỉ cần gió lớn điểm liền có thể đem hắn thổi lên giữa không trung dáng vẻ, nhưng là từ hắn loẹt loẹt ánh mắt có thể nhìn ra, người này nội công đã chăn đăng phong tạo cực cảnh giới, thuộc về Đỗ Phục Y cấp một cao thủ, mà lại nhìn hắn lúc này đứng ngạo nghễ với chàng thanh niên bên cạnh. Đối với chàng dưới giao thủ không hề để ý, có thể thấy người này tự phụ bất phàm. Mà chàng thanh niên bên trái nhưng là gánh vác đại đao chẳng hán, bắp thịt cuộn cuộn, đao pháp tất đi cương mãnh một đường, hơn nữa có thể cùng ông lão kia đồng thời đứng hầu ở chàng thanh niên bên cạnh, hiển nhiên cũng là cao thủ. Chàng thanh niên đem ánh mắt từ Tả Du Tiên cùng từ từ lăng nơi đó thu hồi lại, mang theo ẩn ý hướng về Lý Trí Thường bên này liếc mắt nhìn, thuận miệng hướng bên người ông lão hỏi, Nam Thúc ngươi đoán phía dưới hai cái ai sẽ thắng? Ông lão bản danh Lý Nam Thiên, chính là Lý Việt Nguyên lão cấp nhân vật, càng là Lý Uyên thân vệ thống lĩnh, võ công ở Lý Việt bên trong cũng là số một số hai, nhãn lực càng là vô cùng cao minh. Hắn trầm ngâm nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Du Tiên phần thắng càng lớn, hơn chỉ có điều từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng xuất đạo tới nay đều là lấy yếu chống mạnh, cho tới hôm nay đều có thể cố gắng sống sót, tất có không giống nơi tầm thường, vì lẽ đó thắng bại rất khó biết được. Chàng thanh niên chính là hiện nay Lý Đường Tề Vương Lý Nguyên Cát, cũng là con trai của Lý Uyên bên trong võ công cao nhất một vị. Lý Nguyên Cát chậm rãi nói, ngày hôm nay vốn là Nhị Văn Hoán nói Lý Trí Thường đến Trường An, nghĩ đến mở mang kiến thức một chút cái này giết ta nhị ca nhân vật đến cùng có hay không ba đầu sáu tay, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một hồi cực kỳ đặc sắc quyết đấu, thực sự không hưởng công ta nửa đêm chạy tới một chuyến. Lý Nam Thiên nói, may là có một hồi giao đấu, không phải vậy điện hạ liền đi tìm Lý Trí Thường, nói thật người này sâu không lường được, ta lúc tuổi còn trẻ theo bệ hạ gặp Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiền, hai người năm đó còn chưa kịp hiện tại Lý Trí Thường, điện hạ tốt nhất không cần có thu phục tâm tư của người nọ. Lý Nguyên Cát không có trả lời, lại tiếp tục đưa mắt tin tức ở trên đường cái Tạ Du Tiên cùng Từ Tử Lăng trên thân, Từ Tử Lăng ở Tạ Du Tiên kiếm cương đồng lưu dưới, phiêu giật xuất trần thân pháp hầu như khó có thể sử dụng tới, kiếm cương sắc bén, ngưng tụ thành một luồng, ở bính nhâm kiếm pháp nước chảy mây trôi bình thường thế tiến công dưới, Từ Tử Lăng nhiều nhất còn có thể sống quá 10 chiêu. Chỉ là Từ Tử Lăng tùy ý nằm ở loại này tình cảnh nguy hiểm, vẫn cứ không vội không nóng nảy, chờ đợi cơ hội phản công, đột nhiên lại quá 7 chiêu, Từ Tử Lăng rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhưng thấy Từ Tử Lăng hai tay tung bay, kết ra một cái kỳ quái ấn pháp, không tên kinh khí ầm ầm tự từ Tử Lăng bản chân sinh ra, Tạ Du Tiên ám chửi một câu, nguyên lai từ Tử Lăng kết ấn bất quá là hư chiêu, chân chính phát lực nhưng là bản chân, Tạ Du Tiên chỉ cảm thấy bản chân chấn động, lúc này hắn ngọ cương khí chính lưu chuyển khắp dũng tuyển huyệt bên trong, cái này cũng là kiếm cương đồng lưu chỗ sơ hở. Hơn nữa càng là cao minh kiếm pháp càng cần bước tiến xứng đôi, lúc này chính là Tạ Du Tiên đạp chân thời gian, ngọ cương theo canh giờ biến hóa, vừa vặn chìm xuống rơi vào dũng tuyển huyệt. Từ Tử Lăng lập tức theo khí thế cảm ứng, nắm chắc ngàn năm một thở thời cơ, vận ra âm kình, từ bản chân phát sinh, cho phép Tạ Du Tiên một đòn chí mạng. Do đó đánh tan hắn ngọ cương. Mất ngọ cương phối hợp, Tạ Du Tiên bính nhâm kiếm pháp liền uy lực giảm mạnh, cái này cũng là hắn bây giờ chỉ làm đến thần chia liệm mà không phải thần hồn lưu, không phải vậy kiếm, cương, nhân trong lúc đó lại không chia liệm, căn bản để Từ Tử Lăng tìm không được loại này cái hở, đến lúc đó mặc dù là Lý Trí Thường cũng có thể một trận chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 64, lúc này không giống ngày xưa như Tạ Du Tiên như vậy cao thủ, mặc dù là trời đất sụp đổ, cũng có thể thông dong ứng đối, nhưng là người chung quanh phát hiện Từ Tử Lăng tuy rằng chỉ là một chiêu dương đông kích tây, mượn do đại địa chuyển tính, đánh về phía Tạ Du Tiên thân thể, có thể làm sao sẽ làm Tạ Du Tiên lập tức nằm ở một loại tan tác tình thế. Hay hoặc là Lý Trí Thường như vậy dùng có thiên tử vọng khí thuật như vậy kỳ thuật tuyệt đại tông sư. Người bên ngoài là muôn vàn khó khăn rõ ràng trong đó thế cuộc, mà thân ở cục bên trong Tạ Du Tiên cùng Từ Tử Lăng đều có thể rõ ràng điểm ấy. Tạ Du Tiên tức đến nổ phổi, lấy Từ Tử Lăng công lực coi như biết hắn kiếm cương đồng lưu còn chưa tới thần hồn lưu cảnh giới, vẫn cứ có cái hở, ở trong chớp mắt cũng không thể nắm chắc cái nhược điểm này, một mực Từ Tử Lăng có thể kinh doanh nơi các loại cục diện, do đó ở hắn đạp chân thì dương đông kích tây một chiều, trùng hợp đem một đạo cũng không nguy hiểm đến tính mạng chân kình công hướng về hắn dũng tuyển huyệt. Hơn nữa trường sinh quyết sinh ra xoắn ốc chân khí có nhất chính nhất phản hai loại lực đạo, cô động đến cực điểm, rồi lại từng người lôi kéo, lập tức đánh vỡ hắn ngọ cương vận hành, tạo thành ngọ cương cũng không bao giờ có thể tiếp tục thích làm gì thì làm vận dụng ở bính nhâm kiếm pháp bên trong. Mà có thể làm được nơi đây bộ, ngoại trừ từ lăng tinh vi linh giác cảm ứng ở ngoài, vẫn cần đến trường sinh quyết chân khí phối hợp mới có thể tiến kỳ công này. Mà loại này đấu pháp, đương đại cũng chỉ có Khấu Trọng mới có thể phục chế. Đương nhiên cao minh như Lý Trí Thường loại tầng thứ này, đối phó Tạ Du Tiên bản thân liền là lấy cường kích yếu, hơn nữa kiếm cương đồng lưu kẽ hở ở trong mắt Lý Trí Thường càng là liếc mắt một cái là rõ mồn một, bởi vậy cũng không cần Từ Tử Lăng như vậy tiêu hao to lớn tâm lực. Bất kể là lấy yếu thắng mạnh, vẫn là ỷ mạnh hiếp yếu, được làm đua thua làm giặc chính là thiên cổ bất biến chi chân lý. Tạ Du Tiên không có ngọ cương trợ giúp, bằng đống dương phế bỏ một nửa tay chân, bằng vào bính nhâm kiếm pháp, lập tức liền để Từ Tử Lăng chiếm cứ tuyệt đối chủ động, trong chốc lát tình thế nghịch chuyển, bất quá 10 chiêu liền cho Từ Tử Lăng một trưởng vô ở ngực. Tạ Du Tiên một tiếng một hừ, thân thể lăng không bay ra, dựa vào Từ Tử Lăng một trường này lực lượng muốn trốn khỏi. Lý Trí Thường thản nhiên nói, nếu đến rồi muốn đi có thể không dễ như vậy. Trong bóng tối dò xét những người kia rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ thấy Minh Nguyệt bên dưới, Lý Trí Thường đứng ở Túy Tiên cư trước, trên tay thình lình nhấc theo vừa rời đi Tạ Du Tiên. Hắn vừa dứt tiếng liền ở trong chớp mắt bắt như chó mất chủ Tạ Du Tiên, mặc dù trong đó bởi vì Tạ Du Tiên tim mật đều phá duyên cớ, thế nhưng có thể trong nháy mắt không tới liền bắt tà đạo cự phách, trong thiên hạ ngoại trừ Ninh đạo kỳ tất huyền hạng người, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Tạ Du Tiên thân thể bị cao cao treo ở Túy Tiên cư lầu 2 dưới mái hiên, dù cho Lý Trí Thường không giết hắn, thế nhưng đem hắn quải ở đây, cũng khiến người ta sinh ra mẹo khóc chuột tâm ý. Lý Trí Thường hôm nay mạnh mẽ như thế bá đạo, để trong bóng tối một ít coi Lý Trí Thường vì là đại địch cao thủ mãn cảm giác khó chịu, cũng không dám dễ dàng đi tìm Lý Trí Thường phiền phức. Đồng thời tự tối nay sau khi, nếu muốn tìm Lý Trí Thường phiền phức người, cũng đến ước lượng một thoáng, Tạ Du Tiên ân dám không xa, đến cùng đối phó với Lý Trí Thường có đáng giá hay không. Lý Trí Thường cũng không tiếp tục xem Tạ Du Tiên một chút, đối với Từ Tử Lăng cười nhạt nói, Tử Lăng chúng ta đi thôi. Vô tình hay cố ý hướng bốn phía nhàn nhạt quét vài lần, lộ ra nụ cười, nhưng là trong bóng tối nhỏ nó người hoàn toàn sợ hãi, chỉ lo Lý Chí Thường một cái không cao hứng cũng đem bọn họ như Tả Du Tiên như thế cho quải ở trên lầu, làm cho người ta khi trò cười. Đồng thời Lý Chí Thường động tác này càng là công nhiên làm nhục Ma Môn, dù sao Tả Du Tiên thành danh mấy chục năm tà đạo cự phách. Nhóm nó trong bóng tối thế lực khắp nơi không dám manh động, đồng thời chỉ có Tề Vương Lý Nguyên các khác với tất cả mọi người, hắn mang theo Lý Nam Tiên cùng Bèo Đào cao thủ Tần Vũ Thông đi xuống lầu, đi tới Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng trước mặt. Lý Chí Thường chậm rãi đánh giá cái này vai hùng bất phàm tuổi trẻ vương gia, so với Lý Thế Dân càng thêm anh tuấn, chỉ là tướng mạo kiệt ngạo, là cái không sợ trời không sợ đất hồn thế ma vương bình thường nhân vật, không sánh được Lý Thế Dân như vậy có vương giả khí khái. Chính là bởi vì loại này tính tình, trái lại Lý Nguyên Cát mới có thể trở thành là Lý Uyên Trư bên trong võ công cao nhất người. Lý Chí Thường thở dài nói, điện hạ có chuyện gì sao? Lý Nguyên Cát mắt hổ khép hờ, tựa hồ muốn tận lực trở nên nhu hòa, hiện ra nụ cười thân thiết nói, chỉ là muốn kết bạn một thoáng tiên sinh, bất quá tiên sinh lại có thể một chút nhận ra bản vương, gọi ta cảm giác vinh hạnh. Hắn lấy vương gia tôn sư, khúc ý kết giao, như ngày hôm nay không phải Lý Chí Thường, là cái khác mặt khác giang hồ cao thủ, chỉ sợ Lý Nguyên Cát như thế nào đi nữa cũng có thể bắt cái chiêu hiển đại sĩ danh tiếng. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Tề Vương Dũng Vũ thiên giới hiếm thấy, ở ngàn người trong vạn người cũng có thể khiến người ta một chút nhìn thấy, khó có thể quên mất, ta một chút có thể nhận ra có chuyện gì ngạc nhiên. Lý Nguyên Cát cất tiếng cười to nói, nghe tiên sinh một câu, để bản vương trong lòng vui mừng bất tận, bất quá tiên sinh đến thành Trường An có thể nói bốn phía đều địch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, bản vương toán có chút mặt, ngày mai yêu mời một ít thành Trường An bên trong đầu lĩnh não nào cho tiên sinh tẩy trần, đồng thời cũng hóa giải mấy người đối với tiên sinh hiểu lầm phải không? Lý Chí Thường khẽ cười nói, không tốt. Thẳng từ Lý Nguyên Cát bên người đi qua, Từ Tử Lăng cũng chậm rãi lắc đầu, bị Lý Chí Thường như vậy không nhìn, dù cho Lý Nguyên Cát đã sớm ngờ tới Lý Chí Thường có thể cự tuyệt hắn hảo ý, không tưởng tượng đến Lý Chí Thường như vậy không nể mặt mũi. Từ Tử Lăng thầm than một tiếng, Lý Chí Thường hôm nay đã sớm cường đại đến không cần nương nhờ vào bất kỳ một nhà thế lực, đồng thời cũng có cùng bất kỳ một vị chư hầu hợp tác hoặc là địch tư cách, Lý Nguyên Cát như thế nào đi nữa hoành hành ngông cuồng tự đại, nói cho cùng cũng chỉ là Lý Đường một cái vương gia, đến đối với Lý Chí Thường lấy lòng không thua gì tự rước lấy đủ. Nói cho cùng bây giờ Lý Nguyên Cát cùng Lý Chí Thường đã không ở một cái phương diện trên, chỉ là Lý Chí Thường quật khởi quá nhanh, phần lớn người chưa thích ứng Lý Chí Thường bây giờ địa vị. Lý Chí Thường đối với bên người Từ Tử Lăng nói, Tử Lăng thắng rồi, ta đạo tám đại cao thủ một trong Tả Du Tiên, còn có thể không gấp không nóng này. Không có một chút nào thần sắc cao hứng, loại này khí độ thực sự là dạy người tâm chết, ta cũng có thể yên tâm đem đại sự giao phó cho ngươi, chỉ có điều Tử Lăng có một chút vẫn là ta từ trước đến giờ có lo lắng. Từ Tử Lăng hiếu kỳ nói, Lý sư lo lắng cái gì? Ở trải qua Tả Du Tiên sau trận chiến này, Từ Tử Lăng đã đối với Lý Chí Thường phục sát đất, nếu không có dọc theo con đường này cùng Lý Chí Thường sớm chiều ở chung, có thể để hắn hầu như thoát thai hoàn cốt, Từ Tử Lăng coi như trước có đủ loại kỳ ngộ, cũng không thể một thân một mình đánh bại Tả Du Tiên các cao thủ, vì vậy không nữa lấy đạo gia tương xứng, mà là phát ra từ phế phủ kêu một tiếng Lý sư. Lý Chí Thường đối với Từ Tử Lăng xưng hô biến hóa không hề để ý, cũng hoặc là người khác đối với hắn xưng hô như thế nào, kỳ thực Lý Chí Thường từ trước đến giờ đều không để ý hắn tuy rằng xuất thân toàn chân đạo, giới luật rất nhiều, nhưng là đến hắn lúc này cảnh giới đã phá giới mà ra, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tận tình vì hứng, mà đều hợp tự nhiên, trong lòng trời quang trăng sáng, tất cả cử động đều chỉ cần phù hợp chính mình chuẩn tắc liên hành. Lý Chí Thường nói, chỉ là lo lắng Tử Lăng còn chưa trải qua tình quan, sợ rằng tương lai sẽ nhờ đó gặp không nhỏ ngăn trở. Từ Tử Lăng chần chờ nói, ta đến nay chưa từng gặp được chân chính yêu thích nữ tử. Hay là ta cho tới nay đều muốn quá loại kia cuộc sống vô câu vô thúc, đối với võ học ta cũng là ôm hiếu kỳ tâm thái, muốn từ bên trong thu được dấu ở trong vũ trụ diệu lý, nếu là có một ngày thiên hạ thái bình, ta đã nghĩ một người đạp khắp thiên thủy và thủy, cảm thụ nhân gian các loại không nói hết vẻ đẹp. Lý Chí Thường nói, biết mình muốn cái gì, cái này cũng là rất tốt, tình bản thân vô hại, khó nhất ở chỗ có thể vào có thể ra, mặc dù cao minh như Thạch Chi Hiên hạng người cũng là nhập mà không thể ra, dẫn đến cả đời vô vọng bước cuối cùng. Từ Tử Lăng nói, cái gì bước cuối cùng? Lý Chí Thường ánh mắt trở nên xa xưa, nhàn nhạt nói, đến hiện tại ta cũng không nói được cái gì là bước cuối cùng, hay là phá toái hư không, hay là không chỗ nào theo đuổi, hay hoặc là bước ra bước đi này sau liền có vô hạn mỹ hảo, bất quá liền coi như chúng ta cái gì cũng không biết, đợi được võ đạo cực hạn thời điểm, tự nhiên sẽ biết cái kia đáp án, trải qua thiên tân vạn khổ sau, được đáp án tất nhiên là ngọt ngào mà khiến người ta dư vị, đương nhiên chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu nằm ở nhân thế bên trong, tự nhiên có thật nhiều sự cần đảm đương lên trách nhiệm, không thể dễ dàng lười biếng, câu nói này ta muốn cùng Tử Lăng cùng nỗ lực. Ánh bình mình vừa hé dạng, chiếu vào thành Trường An bên trong ngự nói bên trên, Lý Chí Thường giờ khắc này cũng tỏa ra nhàn nhạt hào quang, phản phất trích tiên lâm thế, nhàn nhạt xa xôi, để không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Trong binh phủ, Ích Trần được Tả Du Tiên bị treo ở Túy Tiên Cư trên tin tức, không khỏi đối với Lý Chí Thường thủ đoạn có cấp độ càng sâu nhận thức, đồng thời đánh bại Tả Du Tiên lại là Từ Tử Lăng, càng làm cho Ích Trần rất là cảnh giác. Tả Du Tiên mặc dù có chút tự cao tự đại, thế nhưng thủ đoạn cao minh, mặc dù kiếm cương đồng lưu chỉ cho hắn luyện đến thần chiên liễu mức độ, cái này cũng là chân truyền đạo 300 năm qua độc nhất cái, Từ Tử Lăng có thể đánh bại Tả Du Tiên, đủ khiến hắn danh. Tiếng vang xa, loan thoáng vượt lên ở hết thảy cao thủ thanh niên bên trên. Đương nhiên mặt sau Tả Du Tiên bị đi tới Trường An Ma xuất Triệu Đức Nôn cứu, cũng chỉ có Triệu Đức Nôn đám nhân vật, bây giờ mới không sợ Lý Chí Thường thu sau tính sổ, dám mạo hiểm Lý Chí Thường truy cứu nguy hiểm, cứu Tả Du Tiên. Bất quá Tả Du Tiên bởi vậy đại mất mặt diện, dù cho đối với Lý Chí Thường hận thấu xương, nhưng là cũng bị Lý Chí Thường gieo xuống bóng tối, thậm chí cũng không dám tới gặp Ích Trần. Ích Trần bây giờ lo lắng nhất chính là Lý Chí Thường không tìm đến hắn, nếu là Lý Chí Thường tìm đến hắn, nói rõ hắn còn có giá trị lợi dụng, Dương Công bảo tàng sự tình hắn còn có thể giảm trên một ước, nếu là Lý Chí Thường không tìm đến hắn, chỉ sợ cũng là đối với hắn thất vọng đến cực điểm biểu hiện, Ích Trần có thể không muốn trở thành cái kế tiếp Tạ Du Tiên, hơn nữa Lý Chí Thường nếu là muốn trừng phạt hắn, e sợ còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Hắn ngày đó đều lo được lo mất, chỉ lo Lý Chí Thường không tìm đến hắn, chỉ là Lý Chí Thường hành tung vô cùng bí ẩn, ngày đó không có ai biết hắn cùng Từ Tử Lăng đến tuột cùng đi tới nơi nào. Mặc dù Vinh Phong Tường dùng hết trên tay sức mạnh, cũng không biết Lý Chí Thường bây giờ ở cái góc nào, Ích Trần trong lòng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào bởi vì Tả Du Tiên sự tình, Lý Chí Thường thật sự nổi giận, tìm những thế lực khác đi lấy Dương Công bảo tàng. Ích Trần trong lòng thầm mắng mình không nên xái nhiều như vậy tâm nhãn, cũng chỉ lo hắn đối với Lý Chí Thường không dùng được sau, bị Lý Chí Thường sau đó gây phiền phức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 65, tòa đấu lúc này bên ngoài quản gia đi vào nói, lao ra, bên ngoài có cái công tử trẻ tuổi tìm ngươi. Ích Trần có chút mừng rỡ, trải qua một trận lo lắng sợ hãi sau, hắn trong lúc vô tình đối với Lý Chí Thường, trong lòng bóng tối càng sâu, hầu như không cách nào bay lên cùng Lý Chí Thường đối kháng ý nghĩ, cái này cũng là người trong ma môn bởi vì tư lợi, thường thường khó có thể như Phật đạo hai phái bên trong nhân như vậy không sợ không sợ. Ích Trần tuy rằng xuất thân chân truyền đạo, bất quá ma tính sâu nặng, mấy chục năm bán dạo hạ xuống, càng không có cái gì đạo tâm có thể nói, vì lẽ đó hắn những năm này ngoại trừ công lực tăng cường ở ngoài, cũng không có cái gì trọng đại đột phá. Không phải vậy dựa vào chân truyền đạo gấp gáp, hắn nếu có tịch hứng như vậy đi xa Tây vực khổ luyện thần công quyết tâm, chí ít cũng có thể đạt đến thiên quân tịch hứng như vậy cấp độ. Chờ quản gia phụ Ích Trần chi mệnh cung cung kính kính đem người trẻ tuổi xin mời lúc tiến vào, Ích Trần lộ ra thần sắc cổ quái, người đến cũng không phải là Lý Chí Thường, bất quá hắn cũng nhận thức, chính là gần nhất danh tiếng không nhỏ, mà lại mới đánh bại Tả Du Tiên Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng nhìn thấy Ích Trần mỉm cười nói, tựa hồ Vinh thủ phủ không hoan nên tại hạ. Ích Trần cười khan nói, nơi nào, nhìn thấy Tử Lăng như thế xuất sắc người trẻ tuổi, lão phu nhất thời không cảm thấy già đi rất nhiều, nhớ tới ta như Tử Lăng tuổi như vậy thì còn không biết ở nơi nào. Từ Tử Lăng là Lý Chí Thường phải tới, mục đích tự nhiên là tìm Vinh Phong Tường lấy ra Dương Công bảo tàng. Chẳng biết vì sao, hôm qua bắt đầu thành Trường An liền vẫn rơi xuống tuyết, tuy rằng không lớn, thế nhưng từ sớm đến tối chưa từng đỉnh quá bát vân, mà ngày mai chính là Lý Chí Thường cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần ngày. Biến mất mấy ngày Lý Chí Thường cũng đột nhiên xuất hiện ở Vịnh Yên Cử bên cạnh Tụ Phúc Lâu bên trong, mà Lý Chí Thường đi tới Trường An từ Tử Lăng lại không người biết đi nơi nào. Tụ Phúc Lâu có thể ở Lý Chí Thường quyết chiến đêm trước chiêu đại hắn, để ông chủ vui mừng con ngôi. Người nào không biết ngày mai Lý Chí Thường sắp sửa cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần, đây chính là trăm năm qua không có thị cử, mà Lý Chí Thường có thể lạc dưỡng Tụ Phúc Lâu. Bất luận ngày mai Lý Chí Thường thắng bại làm sao, chí ít Tụ Phúc Lâu tiếng tăm đến nâng cao một bước. Bất quá Lý Chí Thường giờ khắc này chu vi tất cả đều là người lo quyết, những người này nhìn Lý Chí Thường trong mắt lộ ra cùng nhiệt ánh mắt, xem ra vô cùng hung ác. Kỳ thực mỗi người đối với Lý Chí Thường rất cung kính, người đột quyết tôn kính nhất cường giả, Lý Chí Thường không hề dựa vào. Có thể đi tới hôm nay mức này, những này đột quyết cao thủ trẻ tuổi hoàn toàn đối với Lý Chí Thường ngưỡng mộ cực kỳ. Lúc này dưới lầu vang lên chậm rãi mà lại bước chân nặng nề thanh. Ở cửa thang gác chậm rãi hiện ra một cái cao rất kỳ xấu bóng người, khi hắn hai chân toàn bộ hút ra hàng hiên, rơi vào cửa thang gác thì liền chắp tay đứng thẳng, như lưỡi dao bình thường ánh mắt sắc bén, từ hầu như một cái dây nhỏ mắt phùng bên trong bắn về phía Lý Chí Thường, đồng thời cả người tỏa ra một loại nào đó khó có thể hình dung thô bạo cùng tà khí, khiến cho nhân thấy chi tâm hẳn. Mà trong lúc nhân xuất hiện ở cửa thang gác thì người đột quyết liền cũng không dám thở mạnh một thoáng, không tự chủ đưa mắt tìm đến phía hắn, phảng phất người này chính là bọn họ kính nể thiên thần. Lý Chí Thường chậm rãi nói, "Ma xuất triệu đức ngôn, ai cho ngươi lớn mật như thế dám cứu Tả Du Tiên?" Đối mặt thành danh mấy chục năm, ở Đông Đột Quyết trong cao thủ hy vọng chỉ đứng sau Tất Huyền Ma xuất Triệu Đức Nôn, ai cũng không có nghĩ đến Lý Chí Thường câu nói đầu tiên chính là hướng về Triệu Đức Nôn hương binh vấn tội. Triệu Đức Nôn thân là Ma môn ba hàng lục đạo một trong Ma Tương Tông tông chủ, càng ở Tà đạo tám đại cao thủ xếp hạng thứ ba. Một thân ma công kinh thiên động địa, mặc dù mạnh như Tất Huyền cũng phải dùng ra Viêm Dương đại pháp mới có thể đánh bại hắn. Mà hắn lấy người Hán thân phận đảm nhiệm Đông Đột Quyết quốc sư, càng lộ vẻ trừ võ công ở ngoài, bất kể là mưu lược vẫn là trí năng đều là tốt nhất chi tuyển. Đối mặt như vậy cường nhân, Lý Chí Thường câu thứ nhất chính là hương binh vấn tội chi tử, lộ ra ra Lý Chí Thường bây giờ lòng dạ cao, không người nào có thể áp chế, cũng cho thấy ngày mai luận đạo diệt thần. Lý Chí Thường tình thế bắt buộc tự tin. Triệu Đức Nôn lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, phối để hắn cường kiện thể phách, cùng với trên mặt hoàn mỹ đường nét, hầu như có thể khiến bất kỳ hoài xuân thiếu nữ khuynh đảo. Nhan nhạt nói, chẳng trách trong thời gian ngắn ngủi, Lý Chí Thường liền có thể từ vắng vẻ vô danh cho tới bây giờ phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, ta đã bao nhiêu năm không có từ trong miệng người khác nghe được hướng về ta vấn tội, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ta chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng, nhìn ở Nôn Soái ngươi đối với Trung Nguyên có công lớn phần trên, lần này ta có thể buông tha Nôn Soái một con ngựa, cơ hội như thế cũng không từng có, Nôn Soái nhất định phải quý trọng. Triệu Đức Nôn tự nhiên rõ ràng Lý Chí Thường nói chính là hắn ý đồ phân liệt Đông Đột Quyết cử động, đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác chi kỷ, bất quá hắn chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào người, chắc chắn sẽ không bởi vì cảm tình mà ảnh hưởng phán đoán của chính mình, hắn muốn làm ra ma môn tiên cổ tới nay cũng không từng đạt đến thành tựu, Lý Chí Thường đổ bật trong tay tình thế bắt buộc. Triệu Đức Nôn lãnh đạm nói, ta biết Lý Huynh tất nhiên biết được Dương Công bảo tàng bí mật, ta đã từ trong dấu vết được kiểm chứng, Lý Huynh nếu là muốn ngày mai an ổn cùng tứ đại tặc ngốc luận đạo diệt thần, ngày hôm nay tốt nhất nói cho ta thánh xá lợi tâm tích, không phải vậy Lý Huynh dù cho có thể thắng ta, ta cũng có thể làm cho Lý Huynh ở ngày mai không thể lấy trạng thái tốt nhất cùng tứ đại tặc ngốc luận đạo diệt thần. Lý Chí Thường nhẹ giọng cười nói, nếu như Ngôn Soái chỉ là muốn thánh xá lợi hẳn là sớm một chút nói ra, đồ chơi này đối với ta đều không quan trọng, bất quá hiện tại cũng không ở ta. Triệu Đức Ngôn nói, Lý Minh Trung quy là thừa nhận. Lý Chí Thường nói, đối với Ngôn Soái người như thế chứng cứ có ích lợi gì, bất quá là lừa mình dối người, hơn nữa không sợ nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn cùng ta động thủ, ta tất nhiên có thể cho một mình ngươi suốt đời khó quên hồi ức, còn có tàng bên ngoài người bạn nhỏ cũng hạ xuống thôi, tuổi còn trẻ có thể đem võ công luyện đến mức độ này cũng quá khó khăn, để ta rất nhìn một cái lại là vị nào người đột quyết siêu cao thủ trẻ tuổi. Một cái đột quyết võ sĩ trang phục người trẻ tuổi bên hông khóa một thanh trường đao, từ ngoài cửa sổ ngang nhiên hướng Lý Chí Thường bên này đi tới, đỉnh với Lý Chí Thường hai trượng ở ngoài. Tuổi trẻ võ sĩ đạo, tại hạ Khả Đạt Chí gặp Lý thành chủ. Sắc mặt thông dong, không chút nào bởi vì Lý Chí Thường nổi danh mà bị kinh sợ. Lý Chí Thường nghĩ đến đồng dạng là luyện đao, tiểu tử này cùng Khấu Trọng hoàn toàn chính là hai loại người, bất quá chỉ sợ lúc này Khấu Trọng luận thực lực còn chưa kịp trước mặt người trẻ tuổi này. Ở hiện nay cao thủ trẻ tuổi bên trong, Khả Đạt Chí chỉ sợ là chỉ đứng sau Loan Loan, Sư Phi Huyên cùng với Độc Cô Phượng nhân vật, thậm chí như Hậu Hy Bạch, Song Long đều chỉ sợ nhưng có kém hơn Khả Đạt Chí. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Nôn Soái không phải là muốn biết thánh xá lợi tâm tích sao, không ngại cùng ta đánh cuộc, nếu là có thể tiểu tử mười đao bên trong có thể đem ta bức cách ghế dựa liền coi như ta thua, đến lúc đó ta thì sẽ đem thánh xá lợi tâm tích báo cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Triệu Đức Nôn quả quyết nói, không được. Khả Đạt Chí bình tĩnh nói, quốc sư ta cảm thấy biện pháp này không sai, hơn nữa ta cũng muốn cùng Lý thành chủ thử xem chiêu. Triệu Đức Nôn nói, Khả Đạt Chí ngươi có biết Lý Chí Thường chỉ là muốn nhờ vào đó phế bỏ võ công của ngươi. Triệu Đức Nôn là nhân vật cỡ nào, liếc mắt liền thấy đâm qua Lý Chí Thường ý đồ trừ diệt Khả Đạt Chí đông đột quyết tối có thiên phú người trẻ tuổi tâm tư, hắn tuy rằng mai phục phân liệt đông đột quyết nhân quả, thế nhưng ở tại vị mưu chính, nếu như hiệt lợi khả hắn không phải là muốn trung ương tập quyền, hắn cũng sẽ không hiến ngôn hiến kế, nói cho cùng hắn chỉ có điều là hướng dẫn hiệt lợi khả hắn tập quyền, mai phục phân liệt đất số. Nếu hắn vì là đông đột quyết quốc sư, tự nhiên đến vì là đông đột quyết tương lai cân nhắc, coi như tương lai đông đột quyết phân liệt sau, có Khả Đạt Chí ở, cũng có thể làm cho đông đột quyết không đến nỗi tiêu vong. Triệu Đức Nôn thừa hành sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui phát tác, trong lòng biết Thảo Nguyên dân tộc mặc dù là Trung Nguyên hòa lớn, thế nhưng cũng tương tự quất roi Trung Nguyên không thể xem thường. Khả Đạt Chí thân là đông đột quyết nhất là siêu cao thủ trẻ tuổi, liền ngay cả đột quyết võ tôn Tất Huyền cũng cho rằng Khả Đạt Chí là đột quyết trẻ tuổi một đời có hy vọng nhất trở thành hắn một cấp số nhân tài. Nếu như hôm nay bị Lý Chí Thường tổn thương căn cơ, e sợ kiếp này mãi mãi không có hy vọng trở thành Tất Huyền cấp độ kia cao thủ. Khả Đạt Chí thong dong mỉm cười nói, Lý Thành chủ thoại đều nói đến đây mức, nếu là Khả Đạt Chí còn không dám ra tay, chỉ sợ kiếp này mãi mãi không có hy vọng đi theo võ tôn bước tiến. Chúng chi ta cũng không tin trời dưới có người có thể ngồi bình yên tiếp ta mười đao, coi như Linh Đạo Kỳ cũng không được. Lý Chí Thường nhàn nhạt nhìn Khả Đạt Chí, không tiếp tục nói nữa, chậm đợi Khả Đạt Chí thong dong ra tay. Triệu Đức Nôn nghe xong Khả Đạt Chí cũng không ở ngăn cản, dù sao thoại đều nói đến đây mức, nếu như Khả Đạt Chí không thể ra đao, chỉ sợ tự tin sẽ nghiêm trọng gặp khó. Đồng thời Triệu Đức Nôn cũng có thể thấy được Lý Chí Thường không chỉ có là một vị cấp độ tông sư cao thủ, càng là cao minh chiến lược gia. Vốn là hắn liên thủ với Khả Đạt Chí, đủ khiến Lý Chí Thường đánh đổi một số thứ, vì là ngày mai cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần mai phục bóng tối. Không nghĩ tới Lý Chí Thường dễ dàng liền phát hiện Khả Đạt Chí vị trí, đồng thời phân biệt ra Khả Đạt Chí tu vi cao thấp, tựa hồ đối với Khả Đạt Chí còn vô cùng hiểu rõ. Giam ba câu liền đem Triệu Đức Nôn cùng Khả Đạt Chí đối với Lý Chí Thường hai đối với một tình thế đổi thành một chọn một, hơn nữa còn là để yếu kém một phương Khả Đạt Chí cùng Lý Chí Thường đơn đả độc đấu, đồng thời để Khả Đạt Chí cũng khó có thể từ chối đề nghị của Lý Chí Thường, đây mới là Lý Chí Thường chân chính lợi hại nơi. Tuy rằng Lý Chí Thường muốn ngồi cùng Khả Đạt Chí đánh nhau, thế nhưng không còn Triệu Đức Nôn giúp đỡ, mặc dù Lý Chí Thường nằm ở loại này thế yếu, chí ít sẽ không xuất hiện cái gì thương thế, có thể thành thạo điêu luyện, chờ đợi ngày mai cùng tứ đại thánh tăng cuối cùng quyết chiến. Triệu Đức Nôn thở dài nói, Tôn Tử Vân cố hình bình cực điểm, còn vô hình thì lại thâm không thể dòng nó, chí giả không thể mưu. Nhân hình mà thố thắng với chúng, chúng không sao biết được. Nhân đều biết ta vì lẽ đó thắng chi hình, mà mạc biết ta vì lẽ đó chiến thắng chi hình, cố chiến thắng không còn nữa, mà ứng hiện ra vô cùng. Lý Chí Thường ngươi quả nhiên lợi hại, ta Triệu Đức Nôn không nghĩ tới mới nhập Trung Nguyên liền ở trên thân thể ngươi ăn cái thiệt nhỏ. Đoạn này Tôn Vũ binh pháp, đại ý là nói phương thức tác chiến không nên câu với một cách, nhất định phải linh hoạt và biến, để cho người khác không nhìn ra nửa điểm bộ dạng. Vừa vô hình tích, đối phương tất nhiên là không cách nào nhìn thấu chính mình hư thực, cho dù trí giả cũng không nghĩ ra nhằm vào kỵ quân biện pháp, thậm chí không hiểu vì sao bị đánh bại. Vì lẽ đó cao minh nhất chiến lược chính là đối ứng tình thế biến hóa vô phương, tuyệt không làm cho đối phương nhìn thấu hư thực. Khả Đạt Chí tuy rằng lợi hại, thế nhưng Lý Chí Thường ngồi cùng hắn đánh nhau, mặc dù là cao minh như Triệu Đức Nôn cũng không nhìn ra Lý Chí Thường hư thực, huống hồ hắn càng không thể nhúng tay trận này độc thuộc về Khả Đạt Chí chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 66, Tà Vương Ma Xuất. Nếu là Lý Chí Thường ngồi thắng rồi Khả Đạt Chí, đều sẽ phá hủy Khả Đạt Chí tâm trí. Triệu Đức Nôn lúc này mới sẽ nói Lý Chí Thường là muốn phế đi Khả Đạt Chí võ công. Triệu Đức Nôn thân là người trong Ma môn, vốn là không coi trọng thắng bại, vì lẽ đó cho rằng Khả Đạt Chí không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chỉ là thân là người đột quyết, Khả Đạt Chí nhìn như bình tĩnh ôn hòa tính tình dưới, kỳ thực nhưng vẫn là cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, đối với đề nghị của Lý Chí Thường tuyệt đối không thể sẽ từ chối. Cái này cũng là Thảo Nguyên dân tộc ở ác liệt trong hoàn cảnh, nuôi thành không sợ trời không sợ đất tính tình, cùng với dũng cảm cùng bất kỳ cường quyền chiến đấu tới cùng quyết tâm, tạo thành kết quả. Đối với nằm ở Khả Đạt Chí như vậy cấp độ cao thủ trẻ tuổi, tu luyện đã không có quá to lớn ý nghĩa, chỉ có không ngừng hướng về cường giả khiêu chiến mới có thể to lớn nhất phát huy ra tự thân tiềm lực, không phải vậy Bạt Phong Hàn tội gì ngàn dặm buôn ba đi tới Trung Nguyên không ngừng mà khiêu chiến cường giả, duy nhất có thể hàm chính là Bạt Phong Hàn bất hạnh gặp phải Lý Chí Thường, tương tự Khả Đạt Chí cũng bất hạnh gặp phải Lý Chí Thường. Khả Đạt Chí một khi quyết định hướng về Lý Chí Thường ra tay, liền không chút nào được bất kỳ ngoại giới nhân tố quấy rầy, trong tay chỉ có đao, trong mắt cũng chỉ có ngồi bất động Lý Chí Thường. Không có bất kỳ khí thế giao phong, Khả Đạt Chí như bình tĩnh hồ nước, chưa từng xuất hiện bất kỳ sóng lớn, bình tĩnh bề ngoài dưới, làm cho người ta một loại nắm chắc phần thắng cảm giác, cũng có thể để người ta cảm nhận được đao pháp của hắn tu vi đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Theo Khả Đạt Chí hơn nửa đời cùng sa đao ở trong lúc lơ đãng ra khỏi vỏ, không có mang ra nửa phần khói lửa tức, càng không có kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí thế, Khả Đạt Chí chỉ là thanh thanh thản thản rút ra cái này chưa từng rời thân bảo đao. Đao đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hết thảy kinh khí đều ẩn thân ở thân đao bên trong, mà lại không có phát ra bất kỳ cái gì kỳ lạ cảnh tượng. Vô thanh vô tức một đao, so với bất kỳ kinh thiên động địa đao chiêu còn đáng sợ hơn. Từ Khả Đạt Chí rút đao một khắc đó bắt đầu, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Khả Đạt Chí cũng không phải là không trọng thị Lý Chí Thường, chính vì hắn coi trọng tới cực điểm, mới dùng ra một đao. Hơi thở gì cảm ứng, đi đầu thăm dò, đối với Lý Chí Thường một cấp số đã không dùng được, chỉ có đem chính mình đạt tới đại thành đao pháp triển khai ra, đem tự thân tinh khí thần đánh ra đến, mới có thể đạt được cơ hội thắng. Nếu là mặt khác cao thủ khác đáp lại vụ cá cược này, chỉ sợ chỉ có thể từ đem Lý Chí Thường bức cách ghế dựa ra tay, nhưng là Khả Đạt Chí sẽ không như thế nghĩ. Một khi bắt đầu xuất đao, trong lòng hắn chỉ có đánh bại Lý Chí Thường ý nghĩ, mặc dù là 10 đao ước hẹn cũng đều bị Khả Đạt Chí quên mất. Lý Chí Thường đối mặt Khả Đạt Chí một đao, rốt cục lộ ra than thở đủ cười. Hắn quả nhiên không phòng trừ sai, Khả Đạt Chí đã từ từ đi tới tất huyền cấp độ kia cao thủ từng đi qua con đường, giả lấy thời gian, Khả Đạt Chí đao pháp không hẳn sẽ thua kém thiên đao. Chỉ là hiện tại Khả Đạt Chí mới lần đầu gặp gỡ mô hình, cách tỉ mỉ cảnh giới còn có một chút nhỏ bé không đáng kể chênh lệch. Nhưng là Lý Chí Thường lúc này cũng nằm ở bất lợi tình thế, dù sao hắn là ngồi, mà Khả Đạt Chí có thể mượn do bước tiến, điều chỉnh sức mạnh của chính mình, tốc độ, ra chiêu thời cơ, có thể nói chiếm hết tiện nghi. Khi lưới đao cách Lý Chí Thường chỉ có 3 thước khoảng cách thì đột nhiên thả ra như lốc xoáy giống như lao khí, hướng Lý Chí Thường rào giết tới, nhất động nhất tĩnh không hề trở ngại. Càng lộ vẻ Khả Đạt Chí thâm cùng động tĩnh tuyệt diệu. Sự biến đổi này chiêu, như cùng ở tại trong sa mạc, trước một khắc vẫn là vạn dặm không mây, sau một khắc lập tức liền có lốc xoáy bạo phát, phá hủy tất cả. Bất tình lình biến chiêu, cũng không vượt ra ngoài Lý Chí Thường bất ngờ. Lại bình tĩnh một đao, trong đó chất chứa khí thế ở trong mắt Lý Chí Thường cũng liếc mắt một cái là rõ một. Vô số đao ảnh xuất hiện ở Lý Chí Thường trong con người. Hắn cũng không có một chút nào sợ hãi, thời gian phảng phất biến chậm rất nhiều, hoặc là Lý Chí Thường đã sắp khó mà tin nổi. Ngón trỏ hư đạn, nhìn đấu vạn ngàn huyết ảnh, tìm tới cùng xa đao thân đao. Dù cho Khả Đạt Chí đao thế như cuồng bão lốc xoáy, thế nhưng Lý Chí Thường chỉ tay vừa vận định ở lốc xoáy bao táp trung tâm nơi, tùy ý ngươi thiên biến bản hóa, ta tự nhìn thấu ngươi hư thực. Khả Đạt Chí thân thể chấn động, thân đao kinh khí như trường giang đại hà hướng Lý Chí Thường tiết ra, hắn ám kêu không tốt. Hắn muốn là đem đao thế trở nên như lốc xoáy bình thường bao táp, chính là không muốn Lý Chí Thường từ hắn mượn đến nửa phần khí lực, không nghĩ tới Lý Chí Thường vẫn cứ có thể tìm tới số một chạy trốn, nhìn thấu hắn cuồng bạo thế tiến công dưới duy nhất cắt vào điểm, chỉ điểm một chút ở lưỡi dao trên, không tự chủ được dưới, Khả Đạt Chí kình khí liền cho Lý Chí Thường lấy ra nó nữa. Khả Đạt Chí thân thể xoay tròn, đem Lý Chí Thường còn tới được kình khí không được tiết ra, đồng thời cũng đem tự thân sức mạnh không được tăng mạnh, cách tâm ảnh hưởng, biến hóa thất thường, rốt cục do thực chiêu đã biến thành hư chiêu. Lý Chí Thường vỗ tay một cái, tựa hồ nhẹ nhàng một vùng, liền đem Khả Đạt Chí sức mạnh mang thiên, nhưng là chợt Khả Đạt Chí lại từ mặt khác một bên công lại đây, phản phất là Lý Chí Thường trợ hắn một chút sức lực. Hắn cùng Sa Đao Pháp chính là tự Đại Mạc Trung Hòa Thiên Địa tranh đấu lĩnh ngộ ra đến vô thượng đao pháp, tuy rằng không thể xưng được không hề kẽ hở, thế nhưng học thiên địa tự nhiên, vì vậy có không gì không xuyên thủng sức mạnh, tự nhiên cùng nói kết hợp lại. Lý Chí Thường trong lòng biết như vậy xuống, mười đao bên trong mặc dù hắn không rời đi cái ghế, cũng sẽ bị Khả Đạt Chí đao khí đem cái ghế phá hủy. Khả Đạt Chí không hổ là người đột quyết bên trong nhất là siêu cao cao thủ, mặc dù là lúc trước Bạt Phong Hàn so với bây giờ Khả Đạt Chí cũng có rất dài một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Càng hiếm thấy hơn chính là Khả Đạt Chí chuyên tâm võ đạo, chỉ sợ không giá 20 năm liền có thể trở thành là một cái khác tất huyền. Trong chớp mắt Lý Chí Thường thân hình tăng gọn, tòa hạ cái ghế phát sinh kéo kẹt tiếng, mà Lý Chí Thường cũng toàn thân gân thịt cấu kết, phảng phất một cái cự linh thần. Hắn nhất quán như trích tiên dáng trần gian bình thường ra tay không mang theo chút nào khói lửa tức, giờ khắc này lại đột nhiên biến thành một cái ác hán, ở giữa tương phản mặc dù là Triệu Đức Nôn cũng kinh ngạc cánh ốc. Bạch Y đã bị Lý Chí Thường bắp thịt nổ tung, hắn xương cốt cũng giống như tăng gọn, đôi bàn tay đại như quả hương bù, hơn nữa ở thịt mắt khó gặp cao tốc dưới hướng Khả Đạt Chí công tới. Lý Chí Thường thở dài nói, nếu là ngươi có thể đỡ lấy ta cái này phiên thiên ấn, còn lông tóc không tổn hại, liền coi như ngươi lợi hại. Triệu Đức Nôn nhìn thấy Lý Chí Thường như vậy biến hóa, không tự chủ được phun ra một câu pháp tướng thiên địa. Truyền thuyết khi thị thân cùng nội công đều đến một cái cực điểm, liền có thể dùng ra pháp tướng thiên địa thần thông, đem tự thân sức mạnh tăng vọt gấp đôi. Lý Chí Thường bản thân chính là cả thế gian khó tìm cao thủ, sức mạnh tăng vọt gấp đôi sau, căn bản không phải Khả Đạt Chí có thể chịu đựng. Đương nhiên hắn một chút có thể thấy được Lý Chí Thường một chiêu khuyết điểm, vậy thì là bây giờ nhìn tự xuất trưởng rất nhanh, kỳ thực căn bản không thể phát huy ra Lý Chí Thường tốc độ lớn nhất, thân pháp sự linh hoạt cũng sẽ hạ thấp, chỉ có thể ở bực này tình huống dưới xuất kỳ bất ý, đưa đến kỳ binh tác dụng. Nếu là bình địa dùng chiêu số này cùng Triệu Đức Nôn còn có Khả Đạt Chí giao thủ, hai người chỉ sợ chỉ chốc lát liền có thể quen thuộc Lý Chí Thường sức mạnh cùng tốc độ, do đó dùng những biện pháp khác đọ sức. Chỉ là ở Khả Đạt Chí chủ động tiến công tình huống dưới, ai cũng không ngờ được Lý Chí Thường có này kỳ chiêu. Triệu Đức Nôn trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn cản Lý Chí Thường một chiêu phiên thiên ấn. Nhìn Lý Chí Thường đem cùng sa đao đập thành mảnh vỡ, đồng thời đem Khả Đạt Chí sống sờ sờ đập đi xuống lầu, hét thảm một tiếng, do đó nhân sự không biết. Lý Chí Thường lại tiếp tục khôi phục như cũ thân hình, đồng thời đứng dậy, ghế dựa lập tức vỡ vụn. Nguyên lai khi hắn dùng ra rất lâu không sử dụng tới pháp tướng thiên địa thì cái ghế này đã không chịu nổi hắn tiêu tán sức mạnh, dựa cả vào Lý Chí Thường chân khí đem sự mạnh mẽ dính vào trụ, mới không có tan vỡ. Nếu Lý Chí Thường đánh bại Khả Đạt Chí, cái ghế này cũng không có chút nào tác dụng. Bất quá Lý Chí Thường thắng đến cũng không bẻ bàng, cả người quần áo trở nên rách rách dưới, cũng may hắn khí độ tung nhiên, dù cho quần áo rách nát, như trước phong độ không giảm, chắp tay đứng thẳng nói, Nôn Soái tại hạ không cẩn thận thắng rồi một ván, xem ra thánh xá lợi là không cách nào nói cho ngươi. Triệu Đức Nôn sắc mặt trắng bệnh, lạnh lên một tiếng nói, một trận coi như ngươi lợi hại. Lập tức phẩy tay áo bỏ đi, một mình hắn không có Khả Đạt Chí trợ giúp, nếu muốn cho Lý Chí Thường cùng tứ đại thánh tăng giao thủ chế tạo độ khó quả thực không thể. Đồng thời cũng khó chịu Khả Đạt Chí quá mức hiếu chiến, nếu là không chấp nhận Lý Chí Thường khiêu chiến, hai người liên thủ, mặc dù Lý Chí Thường có pháp tướng thiên địa, cuối cùng cũng có thiếu hụt, nhiều nhất cũng bất quá nhất thời chiếm thượng phong, chung quy hai người chắc chắn để Lý Chí Thường hao tổn không ít công lực. Bất quá hắn cũng không biết Lý Chí Thường Minh Ngọc công đại thành, công lực có thể vĩnh viễn duy trì ở đỉnh cao, kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền tính lầm, đương nhiên Lý Chí Thường cũng vô ý để nhiều người hơn biết hắn bí mật này. Triệu Đức Nôn rời đi, Lý Chí Thường không tự kiềm hãm được nghĩ đến hắn Minh Ngọc công cùng Tà Vương bất tử ấn pháp cũng có thể mượn đối thủ kinh lực, bù đắp chân khí bản thân hao tổn, hai người giao thủ lên, không biết sẽ là cái gì cảnh tượng, Lý Chí Thường nghĩ tới đây cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Triệu Đức Nôn rời đi tụ phúc lâu, bất quá một cái trường nhai khoảng cách, với yên cử trên một người hoa chu thản nhiên tới gần bên bờ. Triệu Đức Nôn sinh ra một loại từ thiên địa tách ra ngoài cảm giác, cảm quan bên trong chỉ nhìn thấy một người một chu, lại không có vật gì khác. Trong thiên hạ có thể đem ảo thuật dùng đến mức độ như vậy ngoại trừ Thạch Chi Hiên, sẽ không có nữa người thứ hai. Thạch Chi Hiên như trước là nho sinh trung niên trang phục, Triệu Đức Nôn nhìn thấy Thạch Chi Hiên trong bóng tối cảnh giác, vận dụng hết công lực, lanh cảm nói, Thánh huynh bây giờ công lực giảm nhiều, giáo tiểu đệ nhìn thấy chỉ sợ không hay lắm chứ, hơn nữa âm sau cũng đến Trường An, Thánh huynh còn dám nhàn nhã xuất hiện ở Vĩnh Yên từ trên, tiểu đệ không thể không bội phục Thạch huynh khí phách. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nhưng là Thạch Chi Hiên tự địch, nếu là âm sau quyết tâm triển khai Ngọc Thạch câu phần, Triệu Đức Nôn có thể không Thạch Tín Chi Hiên có thể kháng trụ. Đương nhiên hắn đối với Thạch Chi Hiên kiêng kỵ cũng rất sâu, không đúng vậy sẽ không chuyển ra âm sau đó. Thạch Chi Hiên cười cười nói, nhân nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, Triệu Đức Nôn mười mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như thế túng bao, chẳng trách lúc trước tại Trung Nguyên không sống được nữa. Triệu Đức Nôn nói, tiểu đệ sống đến mức lại thảm, cũng không đến nỗi bị từ hàng tính trai tính toán, thật được lắm tuyệt đại tông sư cho biến thành bệnh tâm thần. Thạch Chi Hiên đột nhiên biến thành lãnh khốc biểu hiện, như băng tuyết lãnh đạm ánh mắt rơi vào Triệu Đức Nôn trên thần, phảng phất nhìn một kẻ hấp hối sắp chết giống như vậy, lạnh nhạt nói, Triệu Đức Nôn nếu như ngươi chỉ có thể thả miệng lưỡi, xem ra chúng ta liền không có lời nào có thể nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 67. Quan lại mãn kinh hoa Triệu Đức Nôn trong lòng dùng mình, hắn cảm thấy Thạch Chi Hiên trong chớp mắt phảng phất đã biến thành một người khác, cái này cũng là hắn quen thuộc cái kia coi trời bằng vùng Thạch Chi Hiên, cũng may Thạch Chi Hiên vẫn không có sinh ra sắc cơ, không phải vậy Triệu Đức Nôn đã muốn cân nhắc có nên hay không lập tức đào tẩu, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Thạch Chi Hiên tại cao ngất trời, cùng với trở mà không quen biết tính tình. Bất kể là ai có thể đem Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai loại tuyệt nhiên không giống tâm pháp hợp hai là một, sáng chế bất tử ấn pháp loại này vượt qua thiên ma đại pháp cái thế ma công, đều đủ để đứng ngạo nghệ với đương đại, như không phải Thạch Chi Hiên tinh thần phân liệt, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất nhân. Triệu Đức Nôn nói, Thạch Minh có cái gì nhỏ hơn đệ làm sự liền cứ việc nói, nếu như không có ta liền cáo tử. Thạch Chi Hiên nói, ngày mai Lý Chí Thường đấu bốn cái lao ngốc thời gian, chính là Dương Công bảo tàng mở ra ngày, ma xuất nếu là có hứng thú hãy cùng ta liên thủ thôi. Phảng phất một giấc mơ, tiểu chu lệch khỏi bên mờ, trôi dạt từ từ, xuôi dòng mà xuống, Thạch Chi Hiên bóng người từ từ biến mất ở phía chân trời. Thạch Chi Hiên chỉ nói cho Triệu Đức Nôn Dương Công bảo tàng mở ra thời gian, cũng không có nói ở nơi nào. Triệu Đức Nôn biết Thạch Chi Hiên lúc này nói cho hắn tin tức này tự nhiên là để lại cho hắn một đoạn cân nhắc thời gian. Tụ phúc lâu trên Lý Chí Thường thản nhiên tự đắc. Triệu Đức Nôn là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào người. Lần này tuy rằng kinh sợ thối lui Triệu Đức Nôn, đối phương tất chưa từ bỏ ý định, bất quá Triệu Đức Nôn cố nhiên là lợi hại cực điểm nhân vật, nhưng thành Trường An bên trong chân chính để hắn kiêng kỵ chỉ có Thạch Chi Hiên. Bất quá Lý Chí Thường biến mất mấy ngày cũng không phải là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, mà là làm những chuyện khác, bây giờ Lý Chí Thường mới xem như là chân chính thần khí hợp nhất, đem Minh Ngọc quyết đẩy đến đỉnh điểm. Kỳ thực trước dù cho Triệu Đức Nôn liên thủ với Khả Đạt Chí, Lý Chí Thường cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, chỉ vì hắn cùng Tráng Niên Thạch Chi Hiên đã không khác nhau chút nào, Minh Ngọc quyết đặc tính khiến cho hắn vĩnh viễn đặt chân ở thế bất bại, bất luận người nào động thủ thì công lực đều sẽ có hao tổn, nhưng là bây giờ Lý Chí Thường vận hành Minh Ngọc công là công lực không phải ra bên ngoài phát huy mà là hướng vào phía trong thu lại, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa chân khí hao tổn, đồng thời còn có thể hình thành một loại vòng xoáy, đem đối thủ công lực từng hấp thu đến, điểm này là từ Thiên Ma đại pháp lĩnh ngộ ra đến, Thiên Ma đại pháp đến chỗ cao nhất chính là lấy lực vô hình trộn vật chất, có thể đem đối phương công lực thu để bản thân sử dụng. Bá đạo cực điểm. Lý Chí Thường xuất hiện ở tụ phúc lâu trên kinh sợ thối lui Triệu Đức Nôn sự tình tự nhiên rất nhanh chuyện lan ra đi, ở giữa tự nhiên miễn không được có mấy người thăm dò. Nhưng là Lý Chí Thường tin ý trong huy sái, thuyết phục vô số cao thủ, quan lại mãn kinh hoa, dạy người thán phục không ngớt. Lý Chí Thường dĩ nhiên hấp dẫn lấy không ít ánh mắt, chỉ chờ ngày thứ hai bình minh, liền tới đến luận đạo diệt thần nơi. Tuyết lớn dồn dập bay xuống, Lý Chí Thường xuyên qua Đại Hùng Bảo Điện, phía trước chính là Thiên Vương Điện, cửa lớn bên trong mở, trung gian cung phụng Phật Di Lặc, tứ đại thiên vương khoảng chừng phân loại, từng người bảo vệ một ngày. Có tương lai Phật tọa chấn, thiên vương hộ pháp, Lý Chí Thường có thể nói cho đủ tứ đại thánh tăng chiếm cứ địa lợi tiện nghi. Bốn cái qua tuổi trăm tuổi lão tăng ngồi ở Phật trước bốn cái bồ đoàn bên trên, sư phi Huyên canh giữ ở cửa, rốt cục đội nữ trang, một thân màu trắng vải bố trường bào, càng tôn lên đến tiên tử rung động lòng người. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phi Huyên đội nữ trang, so với ta tưởng tượng còn muốn đẹp hơn mấy phần. Sư phi Huyên sau khi từ biệt mặt cười ngóng nhìn Lý Chí Thường, hơi mỉm cười nói, mỗi gặp một lần Lý Huynh, phi Huyên đều cảm thấy Lý Huynh phong thái so với lần trước càng hơn, cho tới bây giờ Lý Huynh thần khí như một, phi Huyên cũng lại nhìn không thấu Lý Huynh sâu cạn. Lý Chí Thường nói, nếu là không lợi hại điểm, ta chỉ sợ phi Huyên tiến bộ quá nhanh sớm muộn muốn đuổi tới ta. Sư phi Huyên nhàn nhạt nói, phi Huyên sợ cầu đơn giản là thiên đạo mà thôi, đối với cùng không kịp được với Lý Huynh, cũng không để ý. Lý Chí Thường cười nói, thích giả Mani nói chư tương không phải tường, thấy không không không, phi Huyên nói không thèm để ý, nhất định là tại ý. Dứt lời, Lý Chí Thường lấy sư phi Huyên cũng không cách nào phân rõ tốc độ thỉnh lình tiến vào Thiên Vương Điện, phía trước cách đó không xa chính là hiện nay Phật môn tư lịch giá nhất, tiếng tăm to lớn nhất tứ đại thánh tăng. Thủ mở miệng trước chính là Thiền Tông tứ tổ nói tin, hắn một phái thản nhiên tự đắc hình tượng, nhìn thấy Lý Chí Thường hớn hở nói, là tạo hóa thần kỳ mới sinh ra Lý đạo hữu nhân vật như vậy, có thể ở thấy như lai lão ngốc trước, có thể cùng Lý đạo hữu luận đạo, coi là thật không ngưỡng đời này vậy. Lý Chí Thường lạc mục ở nói tin trên thân, này tăng trăm tuổi cao tuổi qua ở ngoài, bạch mi trường thủy quá nhĩ, trắng như tuyết dâu dài thủy xây lên bụng. Nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ, hai mục cố là thần quang bắn như điện, mặt da như ngấu hoặc như trẻ con, mà lại trong trắng lộ hồng, thanh xuân tỏa sáng, trơ trụi đỉnh đầu, càng phản ứng minh nguyện sắc quang. Tuy mập mạp nhưng không mập mạp, một phái thản nhiên tự đắc, tiên vui an mệnh dáng vẻ, dư nhân hòa thiện dễ thân cảm giác. Đạo tín tuy rằng ở bốn tăng xếp hạng cuối cùng, nhưng Thiền Tông đều sẽ phát dương quang đại, trở thành Phật môn nhất thời lãnh tụ, hơn nữa Thiền Tông siêu bước tiền nhân, thu gom tất cả tư tưởng, ý vị dài lâu, mặc dù Lý Chí Thường đối với Thiền Tông lý luận cũng vô cùng coi trọng. Hắn rốt cục nhìn thấy ở đời sau cũng phải hưởng đại danh cao tăng, trong lòng không kinh không hỉ, chậm rãi nói, đạo tín đại sư ngôn ngữ một phái ngây thơ tình thú, đủ thiền tâm giảng dạo, nếu lĩnh ngộ tự nhiên diệu chỉ, cần gì phải đến chuyến nước đục này. Ở một bên Trí Tuệ đại sư nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, bây giờ thế thái vẫn đủ, vì là không tái diễn một lần Nam Bắc cục diện rằng co, ngày hôm nay cũng chỉ được oan ức Lý đạo hưu theo chúng ta trở về núi tu hành một quãng thời gian. Lý Chí Thường cười cười nói, nếu vì là phòng ngừa Nam Bắc đối lập, bốn vị đại sư sao không giúp ta một chút sức lực thống nhất thiên hạ. Đế Tâm Tôn giả đờ đẫn nói, đại đạo chi tranh không ở miệng lưỡi, Lý đạo hữu là nhất rõ ràng điểm ấy, chúng ta ngôn ngữ giao phong bất quá là lừa mình dối người thôi. Gia Tường đại sư nói, thiện. Bốn người cùng huyên Phật hiệu, cũng đem từng người công lực nối liền một thể thống nhất, mỗi vị lao tăng đều có hai cái giáp tu vi, bốn người liên hợp lại, có tới 8 cái giáp công lực, một khi những này công lực hướng về trên người một người bắt chuyện quá khứ, mặc dù là Tà Đế hướng Vũ Điển cũng đến tranh né mũi nhọn. Mặc dù Lý Chí Thường tự phụ Minh Ngọc công có 102 đương đại, cũng sẽ không tùy ý bốn cái lao ngốc ngưng tụ công lực, liền xuất thủ trước. Hắn một bước lùi về sau, như chứa đầy khí thế đại cung, vô thường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, không để lại nửa phần dư lực, bên trong cung điện phảng phất có vô hình song khí, thao thao bất tuyệt. Như trường giang đại hà bình thường kiếm khí, âm ầm liền hướng về bốn tăng công tới. Đứng núi chịu sao chính là Ba Luận Tông Gia Tường đại sư, hắn ở bốn tăng bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng là công lực nhưng cao nhất, cũng là tứ đại thánh tăng đứng đầu. Lấy Lý Chí Thường bây giờ công lực, đổi lại cái khác không phải cấp độ tông sư cao thủ, chỉ sợ đối mặt trường giang đại hà bình thường kiếm khí, đã sớm lòng sinh tuyệt vọng, liên thủ cũng không dám động. Bất quá Gia Tường đại sư không hổ là Phật môn lãnh tụ, đợi được kiếm khí sắp sửa cùng thể thì mới rỗi ra khô gầy tay phải, ngón tay cái nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái, phản phất cắt đứt sông dài, khiến cho Lý Chí Thường kiếm khí đột nhiên một trận. Lý Chí Thường đương nhiên biết như chỉ là Gia Tường một người, dù như thế nào cũng không thể chỉ bằng vào một đầu ngón tay thiện liền ngừng lại kiếm khí của hắn. Cho đến ngày nay hắn đối với tự thân võ công có sâu sắc tự tin, Gia Tường đám người dù cho cảnh giới cao xa, công lực thâm hậu, trung phi trăm tuổi có hơn, sức chiến đấu có giảm xuống, còn không sánh được mấy chục năm trước truy sát Thạch Chi Liên thời điểm. Chỉ tay thực là tứ đại thánh tăng công lực thông suốt, hình đồng nhất thể, mới để hắn một đầu ngón tay chặn đứng Lý Chí Thường quần quần kiếm khí. Đương nhiên được giới hạn ở thân thể già yếu, chỉ tay bất quá là hợp hai người lực lượng, nếu là hợp bốn người lực lượng, mặc dù Lý Chí Thường có Minh Ngọc công có thể hấp thụ công lực, lần này cũng vượt quá tự thân chịu đựng cực hạn. Cái này cũng là vì sao Phật đạo hai môn đều cho rằng thị thân bất quá là tối gia duyên cớ, bởi vì đến cuối cùng, so với vô cùng tiên đạo, thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có vẻ nhỏ bé mà không đáng nhắc tới. Hơn nữa Gia Tường một đầu ngón tay thiện sát thực vô cùng huyền diệu, phản phất ám hợp trong cõi u minh đạo lý, nhìn rõ ràng rất chậm, nhưng có thể ở suýt xảy ra tai nạn thì chặn đứng Lý Chí Thường kiếm khí, không cho hắn cướp công cơ hội. Lý Chí Thường không tức giận chút nào, nếu là tứ đại thánh tăng tốt như vậy giải quyết, liền không đáng hắn một phen nước chiến. Sư phi Huyên Tiêu đứng ở cửa, lặng lặng nhìn năm người giao thủ, trong lòng không kinh không hỉ, tứ đại thánh tăng hơn trăm năm giao tình, đã sớm biết rõ lẫn nhau, bởi vậy mới có thể liền thành một khối không hề kẽ hở, nàng nếu là đi lên hỗ trợ, trái lại vướng chân vướng tay. Mà nàng ở bên cạnh quan chiến cũng có thể thu hoạch không cạn, nếu như Lý Chí Thường chiến thắng bốn tăng, sư phi Huyên cũng có thể từ bên trong đối với Lý Chí Thường hiểu rõ càng nhiều. Ngày ấy nàng bị Lý Chí Thường hầu như tổn thương căn nguyên, nhưng cũng từ thời khắc sống còn thu được càng cảm thấy hơn ngộ, đồng thời cũng tiêu hao từ hàng tĩnh trai hiếm hoi còn sót lại một cái quý giá thuốc, mới có thể phục hồi như cũ, cũng nhờ vào đó càng trên một tầng, đem kiếm tâm thông minh cảnh giới cảm ngộ càng thấu triệt, từng bước áp sát năm đó ni cấp độ. Vốn là như vậy cấp độ giao thủ phải làm là cực nhanh, nhưng là vừa vặn ngược lại, bọn họ ra tay đều rất chậm. Sư Phi Huyên đồng dạng rõ ràng, như vậy đối với tứ đại thánh tăng là có lợi, bởi vì rút chậm mới có thể càng tốt hơn tụ tập công lực, đồng thời không lộ ra bất kỳ không hài chỗ, sợ bị lý trí thường trảo trụ không hài, do đó hơn nữa lợi dụng, đem bọn họ liên thủ tư thế giải trừ. Dù như thế nào chỉ cần tứ đại thánh tăng đối liền một cái không gì phá nổi toàn thể, mặc dù lại thêm một cái lý trí thường, bọn họ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lý trí thường ầm ĩ thét dài, thanh thế thẳng vào bầu trời, mặc dù đại điện ở giữa Phật Di Lặc cũng chấn động một chút, có thể thấy được lý trí thường lại tăng lên nữa công lực, cũng đem toàn lực ứng phó. Sư Phi Huyên làm một vị duy nhất may mắn ở tốt nhất góc độ quan sát trận chiến này người, có thể nói thụ ích lương đa, đồng thời cũng sâu sắc rõ ràng lý trí thường võ công đã hợp tự nhiên, mặc dù đột nhiên cường để công lực, cũng không có một chút nào miễn cưỡng cảm giác, càng làm cho tứ đại thánh tăng không thể nhân cơ hội mà kích chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 68, nhất nhật tam nhập diệt cũng trong lúc đó trí tuệ đại sư Cao Huyên một câu Phật hiệu nói, đây là bần tăng tâm Phật trưởng, lý đạo hữu cẩn thận rồi. Lý trí thường cười nhạt nói, đồng đạo giả vì là hữu, trí tuệ đại sư giữa chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, vẫn là gọi ta thí chủ thôi. Dứt lời lý trí thường không chút lưu tình, một phất ống tay áo, tụ lý càn khôn kinh phong, mang theo cường việt cực kỳ kinh lực, rộng mở liền công hướng về trí tuệ đại sư xông tới mặt tâm Phật trưởng trưởng lực. Thiền tông tứ tổ đạo tín khẽ cười nói, trí tuệ lao ngốc nhân gia có thể không lĩnh ngươi tình. Đạo tín hai tay phảng phất hồ điệp xuyên hoa, phiền phức cực kỳ, rồi lại ẩn hàm thiên địa chí lý, một bước bước ra, nhẹ nhàng đánh út về phía lý trí thường, chỉ là vẻ mặt vui mừng, không giống như là ở làm sinh tử quyết đấu, mà là xuất hiện ở môn ngắm hoa. Giữa đường tin đặt ma diệu thủ thản nhiên mà tới thời điểm, tâm Phật trưởng đã đột phá lý trí thường tụ kính sắp sửa khắc ở lý trí thường ngực. Lý trí thường đạp lên kỳ áo bước tiến, ở trong một tấc vuông không biết thân thể biến ảo bao nhiêu lần, tách ra tâm Phật trưởng lực, tay trái ra chiêu, đóng kín đạo tín đạt ma diệu thủ hết thể hậu chiêu biến hóa, trong lúc lơ đãng trên chết một chiêu kiếm đâm hướng về ra tường đại sư. Bốn người vì công lực nối liền, không thể đồng thời ra chiêu. Cái này cũng là bốn người khí thế liên thể, công lực thông suốt lưu lại duy nhất không hoàn toàn nơi. Để lý trí thường có thể lấy thiên hạ hiếm thấy tốc độ, đánh một cái chênh lệch thời gian, do đó tìm cơ hội làm được tiêu diệt từng bộ phận. Ra tường đại sư chậm rãi nói, làm như diễn cạn, mãn tự đại dương. Khi lý trí thường đâm vào ra tường đại sư giữa song trường thì, quả nhiên như rơi vào một đạo khô trong giếng. Lý trí thường khinh khẽ cười nói, trăng non có viên dạng, lòng người không mãn thì, ra tường ngươi một cái giếng cạn ta xem là mãn không được. Nhưng thấy ra tường song trường không được sinh ra vô cùng kinh khí, sắp sửa ra sức khí đem lý trí thường chiêu kiếm này cạn lấy. Không nghĩ tới khi hắn hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đột nhiên bạo phát vô cùng kinh lực thì, phản phất phía trước xuất hiện một cái hồn không lường được hố đen, đem hắn kinh khí hết mức nuốt chửng. Ra tường đại sư gặp phải cục diện, cái khác tam đại thánh tăng cảm động lây, bốn người khí thế liên kết, công lực liền thành một khối, nhưng không biết lý trí thường cái này hố đen có phải là dung lượng vô cùng vô tận. Bốn người không dám đánh cược lý trí thường có hay không có thể chịu đựng bốn người hợp lực, đế tâm tôn giả đầu tiên độc lập đi ra. Đại viên mãn trượng pháp ầm ầm sử dụng, hóa phức tạp thành đơn giản một trượng. Hợp đại đạo, thuận theo tự nhiên, trên không trung mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh, không một phân để sót. Hết mức đánh vào đang cùng ra tường đại sư rằng con lý trí thường trên thân. Đồng thời ra tường đại sư lại một lần nữa biến thành giếng cạn, kinh lực không lại ở ngoài thổ. Tùy ý lý trí thường tấn công vào đến, nhưng thấy lý trí thường sau lưng đột nhiên nô ra một đại khối, thật giống sau lưng đột nhiên tràn ngập khí như thế, điều này cũng đúng là lý trí thường hơi suy nghĩ liền đem chân khí tràn ngập phần lưng, có thể tồi sơn hủy nhạc sức mạnh rơi vào nô lên áo bào trắng mặt trên, phá phất đánh vào một giường dày đặc cây bông trên, đế tâm tôn giả cảm thấy tay đủ tê dại, một đạo chí âm chí nhu kinh lực từ thiên trượng mặt trên dọc theo đế tâm tôn giả kinh mạch mà đi. Lý trí thường dựa vào đế tâm tôn giả một trượng, đem vừa nãy từ trên người ra tưởng đại sư chứa đầy lực đạo theo đế tâm tôn giả một trượng lực lượng, hết mức hướng về ra tường đại sư trên thân tiết ra, kiếm khí như đại dương chi thủy, hết mức lậu tiến vào ra tường đại sư cái này khô trong giếng. Ra tường đại sư nhẹ nhàng thở dài, thân thể sau này tung bay đi, lưu lại một cái sâu sắc câu ngân. Trí tuệ đại sư tâm Phật trưởng từ mặt bên tấn công tới, tựa hồ bao phủ thiên địa, không có ba người kia công lực ra thân, uy lực tuy rằng giảm thiểu rất nhiều, thế nhưng vận chuyển càng thêm như ý, một trường này bất luận thời cơ, góc độ cũng không có có thể soi mói. Trí tuệ đại sư lộ ra mỉm cười, khác một bàn tay Phật chuyển động Phật châu, trí tuệ bước vàng. Phản phất 48,000 giới trí tuệ công quả đều ở một trường này bên trong biểu hiện ra. Lấy sư Phi Huyên nhãn lực trong lúc nhất thời cũng có chút phán đoán không ra bây giờ giữa trường thế cuộc, chỉ biết tứ đại thánh tăng liền thành một khối cục diện đã cho lý trí thường tựa hồ cũng không làm sao cao minh một chiêu kiếm một trường đâm thủng. May là lý trí thường tựa hồ vẫn cứ không có chiếm thượng phong, chỉ là hiện tại hắn không cần ứng đối tứ đại thánh tăng hồn không thể phá công lực, áp lực cũng giảm nhỏ rất nhiều. Tứ đại thánh tăng đều là thành danh trăm năm tuyệt đại cao tăng, mỗi một mọi người là khai tông lập phái đại năng, vô thượng Phật pháp, càng có vô biên vô hạn hàng ma thần thông, thế tất yếu chế phục lý trí thường đảo loạn thiên hạ thế cuộc ma đầu. Sư Phi Huyên nhắm mắt lại, đại điện khí thế vô tận, lý trí thường nhưng vẫn là tối vượng tịnh một vị, mà lại không hề che giấu chút nào. Lý trí thường phảng phất huy hoàng đại nhật, mà bốn đại cao tăng chính là bốn vầng trăng sáng. Minh nguyệt có huy, nhưng chung không kịp đại nhật quang minh. Nồng nặc khí thế không ngừng kéo lên, mà tứ đại thánh tăng cũng thuận theo kéo lên. Người tới ta đi, lẫn nhau cuốn quýt, thế nhưng lý trí thường từ đầu đến cuối không có bị đánh bại. Sư Phi Huyên nắm chặt sắc không chua kiếm, lấy bây giờ thế cuộc đến xem, lý trí thường tuy rằng bị vây công, thế nhưng ra chiêu như trước ngắn gọn, không loạn chút nào. Thế nhưng Sư Phi Huyên đột nhiên cảm thấy Lý Chí Thường bây giờ tình huống có chút kỳ quái, Lý Chí Thường khí thế viên mãn, linh giác kinh người, mặc dù tứ đại thánh tăng dốc hết bình sức mạnh của sự sống, đều không có đem hắn bách nhập tuyệt cảnh. Nhưng là ở Sư Phi Huyên kiếm tâm thông minh phản chiếu dưới, Lý Chí Thường tựa hồ đã thật chính đang ở 10 phân vẹn 10 trạng thái, nhưng lấy tâm vấn tâm, cảm nhận được Lý Chí Thường có một loại tiếp nối tâm tình, như có như không, nhàn nhạt xa xôi. Sư Phi Huyên thời khắc này phản phất chân chính đã hiểu Lý Chí Thường, lại phản phất cái gì đều không hiểu, thế nhưng đại điện thế cuộc thay đổi trong mấy mắt, Lý Chí Thường lần thứ 2 tăng tốc, có thể nói nhân mắt đã không nhìn thấy Lý Chí Thường tồn tại, phản phất hắn đưa thân vào một cái khác dị độ không gian. Gia tưởng đại sư mắt thần như điện, hết sạch bạo phát, chỉ tay hướng về bên cạnh hư không điểm đi, sáng loáng mũi kiếm không hề hoa giả cũng chỉ tay đối đầu, kinh lực khuấy động, tán ở xung quanh, tựa hồ không gian đều phát sinh dị biến, hiện ra Lý Chí Thường làm nhạt thân hình. Tâm Phật trưởng, đặt ma tay, đại viên mãn trưởng pháp tam đại có 102 tuyệt kỹ, phân biệt hướng Lý Chí Thường không giống vị trí công tới, kinh lực tuyệt không bảo lưu, mà lại trảo trụ chớp mắt là qua cơ hội. Ở Lý Chí Thường đột nhiên đánh giết ra tường đại sư lần này, còn lại cao tăng có cảm giác trong lòng cảm nhận được, giờ khắc này là Lý Chí Thường phòng hộ kém cỏi nhất thời điểm, ba người kinh lực đồng thời mà tới, không phân trước sau. Đồng thời ra tường đại sư nhưng muộn rên một tiếng, ba người kinh lực cũng tựa hồ tiến vào không đáy hố đen. Lý Chí Thường mặt không hề cảm xúc, thong dong tự nhiên, trắng thuần sạch sẽ tay trái, không hề hoa giả xuất trưởng đánh về trí tuệ đại sư, cũng không để ý tự thân chính gặp nghiêm trọng công kích. Trí tuệ đại sư tay trái Phật châu cấp tốc chuyển động, hướng về Lý Chí Thường bàn tay bộ đi. To nhỏ nhất trí Phật châu ầm ầm hóa thành mỹ phấn, mà lại không kịp giải rác ở trong không khí, Lý Chí Thường đã đánh ở trí tuệ đại sư trong lòng. Trí tuệ đại sư thân thể quang hướng về không trung, ra tưởng đại sư vung ra một đạo kinh lực, phản phất đông dương thêm một con bàn tay vô hình, để trí tuệ đại sư an ổn. Đạo tín cùng đế tâm tôn giả dồn dập lùi về sau, bốn người chậm rãi ngồi xuống ở nguyên lai trên bồ đoàn. Bên trong cung điện câu ngân vô số, liền tứ đại thiên vương mặt trên đều nhiều hơn không ít loang lổ hoa ngân, chỉ có Phật Di Lặc dù cho hoa ngân nhiều hơn nữa, như trước nụ cười không giảm, khiến người ta cảm giác thân thiết, quên mất ưu phiền. Gia tưởng đại sư nói, vạn pháp quy nhất, Lý thí chủ có thể phá hưu vô diệu chỉ, bất kể là pháp là đạo ngã môn đều thua. Đạo tín mỉm cười nói, thua cái triệt để, thua sạch sành sanh. Đế tâm nói, chúc mật há phương nước chảy quá, núi cao không ý kiến giã bất vi, có trận chiến này, lao tăng tâm không lo lắng. Trí tuệ đại sư thở dài nói, đại đạo không cửa, hư không tuyệt lộ, bây giờ cho là xưa nay nơi đến, hướng về nơi đi 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 thời điểm. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, tứ đại thánh tăng quả nhiên bất phàm, mọi người đạo lộ không giống, thực sự là đáng tiếc. Lập tức Lý Chí Thường hướng về Sư Phi Huyên nói, Phi Huyên ta bây giờ cũng không phải là lông tóc không tổn hại, ngươi hiện tại hướng về ta xuất kiếm có ít nhất 3 phần 10 năm có thể đem ta ở lại chỗ này, ngươi ra tay sao? Sư Phi Huyên tựa như ảo mộng ngọc dung bình tĩnh không lay động, bước liên tục nhẹ nhàng, vô thanh vô tức liền tới đến Lý Chí Thường trước mặt, thong dong tự nhiên nói, trận chiến này là độc thuộc về Lý huynh cùng bốn vị thánh tăng, Phi Huyên từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới nhúng tay. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, mặc kệ là thật hay giả, Phi Huyên ta đã sáng tỏ nói cho ngươi, đây là ngươi cuối cùng có thể đánh bại cơ hội của ta. Tứ đại thánh tăng cũng không nói chuyện, mỗi người thấp mi của mắt, tựa hồ vạn sự vạn vật đã với bọn hắn không hề quan hệ. Sư Phi Huyên thản nhiên nói, Lý huynh nếu thắng rồi, liền rời đi thôi. Lý Chí Thường nhẹ nhàng một chiêu kiếm, hoa lạc Sư Phi Huyên một lọn tóc, Sư Phi Huyên cũng không một chút thần sắc hắn, phản phất cũng không biết vừa nay Lý Chí Thường hay là liền một chiêu kiếm đưa nàng đầu lâu cắt lấy. Nghe Sư Phi Huyên thanh đũ thể hương, Lý Chí Thường bỗng nhiên thở dài một hơi nói, Phi Huyên tâm tình của ngươi, bây giờ ngay cả ta đều có chút đoán không ra triệt. Lý Chí Thường ra Thiên Vương điện mà đi, bạch y mặc kiếm biến mất ở bên mông phi tuyết bên trong. Sư Phi Huyên ôn nhu nói, không nghĩ tới hắn đã đến như vậy khủng bố trình độ, liền bốn vị đại sư đều không làm gì được hiểu rõ. Đạo tín cười nói, ba cái lao ngốc tuổi quá lớn, không còn dùng được, nếu tuổi trẻ 20 tuổi, ngày hôm nay chí ít không bị thua. Gia tưởng đại sư nói, thịnh suy có thường, chúng ta thua với thời gian chính là tất nhiên, lúc trước đáp lại trận chiến này, cũng bất quá là vì không thẹn với lương tâm. Trí tuệ nói, như lên tinh tiến tâm, là vọng không phải tinh tiến. Nếu có thể tâm không vọng, tinh tiến không có nhai. Câu nói này niệm một giáp, cho tới hôm nay toán rõ ràng cái triệt để. Câu này qua đi, trí tuệ đại sư vắng lặng không nói gì, liền một tia hô hấp cũng không. Đế tâm tôn giả nói, trí tuệ lao ngốc phút cuối cùng trước còn muốn so với ta đi đầu một bước, thực sự là đáng trách. Tứ đại thánh tăng lần lượt bài tòa chính là gia tưởng, đế tâm, trí tuệ, đạo tín, đế tâm lời ấy chính là trí tuệ không khỏi sống sót xếp hạng ở trước hắn, chết rồi cũng phải so với hắn đi trước một bước. Đế tâm làm kìm cương trừng mắt hình ảnh, tịch nhưng bất động, cũng nhập diện đi tới. Gia tưởng đại sư nói, nhân sinh như giấc mộng như lộ cũng như điện, hết thảy đều là hư không đại mộng. Đạo tín ngươi tiếp tục nằm mơ, lao tăng trước tiên tỉnh rồi. Một ngày trong lúc đó, tứ đại thánh tăng đã qua thứ ba, chỉ có đạo tín đại sư an toàn, chuyến đi chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến cho sóng lớn ngập trời. Đạo tín từ từ ngâm nga nói, như nhân cầu Phật là nhân thất Phật, như nhân cầu đạo là nhân thất đạo. Không lấy ngươi tinh thông kinh luận, không lấy ngươi vương hầu tướng lĩnh, không lấy ngươi biện như huyền hà, không lấy ngươi thông minh trí tuệ, duy muốn ngươi chân chính bản như. Muốn miên thì lại miên, muốn tọa tức tọa, nhiệt tức lấy lương, hàn tức hướng về hỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 69, tâm ở ngoài không có gì không tới một phút, tứ đại thánh tăng đã mất đi ba người, chỉ có nhỏ tuổi nhất đạo tín lưu giữ hậu thế, Sư Phi Huyên dù cho đạm bạc xuất trần, lúc này cũng không khỏi có chút đau thương. Nàng không trách Lý Chí Thường, chỉ hận chính mình tu vi không đủ, không thể ngăn cản Lý Chí Thường, vừa nay Lý Chí Thường xác thực đã không ở trạng thái đỉnh cao, hoặc là nói có thể một ngày trong lúc đó đem tứ đại thánh tăng đánh bại, cũng đem bên trong ba người địch diệt, bất kể là ai cũng không thể lông tóc không tổn hại. nhưng là sư phi huyên nhưng vẫn cứ nhịn xuống ra tay, trước nàng có thể vứt bỏ tất cả cùng Lý Trí Thường quyết chiến, giờ khác này cũng có thể nhịn được tất cả không hướng về Lý Trí Thường ra tay. Sư phi huyên nhẹ nhàng thở dài, không biết vì sao lại nói thế. Đạo Tín mỉm cười nói, người thường bất quá 36,000 nhật, ba cái lao ngốc từ lâu sống không ngừng 36,000 nhật, bây giờ bị chết được, có thể sớm đến chính quả, nhưng đáng tiếc lao tăng còn phải ở trần thế bên trong tìm cái truyền nhân, mới có thể an tâm vào hóa, phi huyên ngươi mà lại cúi đầu đến. Đồng thời nàng cũng rõ ràng Lý Trí Thường vì sao phải kích nàng ra tay, bởi vì Lý Trí Thường đã sớm đối với nàng động sát cơ, nàng không hề động thủ. Lúc này mới bảo vệ một mạng. Đồng thời Lý Trí Thường e sợ thật sự bị thương. Chỉ là không biết thương nặng bao nhiêu. Nhưng xem Lý Trí Thường cũng không quyết định muốn lập tức giết sư phi huyền, liền biết Lý Trí Thường thương thế đối với hắn tất nhiên có trình độ nhất định ảnh hưởng, vì vậy không có thể làm cho Lý Trí Thường thống hạ quyết tâm. Sư phi huyền nghĩ rõ ràng điểm ấy, không biết là hỉ là ưu, mừng rỡ chính là nàng rốt cục trở thành Lý Trí Thường đều không thể không nhìn thẳng vào đối thủ. Hơn nữa Lý Trí Thường cũng không phải như vậy xa không thể đợi, chí ít còn bảo lưu có chiến thắng hắn hy vọng, sầu lo chính là đợi Lý Trí Thường khỏi bệnh sau khi, bước kế tiếp e sợ chính là càn quét thiên hạ, mặc dù Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền Hàng Ngũ cũng rất khó chiến thắng hắn. Đạo Tín no đủ dung trở nên khô khát, rốt cuộc sinh ra nếp nhăn, lần thứ nhất có vẻ như trăm tuổi có hơn lão nhân, mà cũng không phải là quá khứ như vậy tiên phong đạo cốt, chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm bình tĩnh, tự nhiên, khí tức cũng càng thêm chân thực, làm cho người ta cảm thấy yên ổn, an lành cảm xúc. Đạo Tín tựa hồ nhìn ra sư phi huyền đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói: Phi huyên người nghĩ không sai. Nếu như Lý Trí Thường không có bị thương liền đem ba cái lao ngốc đánh cho nhập diệt, trong thiên hạ bao quát Linh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thải Lâm ở bên trong cũng không thể là hắn hoa bách hợp chỉ tướng. Hắn muốn làm cái gì cũng chỉ có thể để hắn đi làm cái gì, chúng ta là không ngăn được hắn, vui mừng chính là hắn trung quy cũng không phải là thần thánh tiên phận, vẫn là thân thể phàm thai, cũng bị thương, chỉ là mặc dù là ta, cũng không biết hắn thương nặng bao nhiêu. Đạo Tín rốt cục xác định sư phi huyên trong lòng nghi hoặc, đồng thời nói tin trong thanh âm khí không đủ, khuôn mặt giàn mua, cũng để sư phi huyên muốn rơi lệ, nàng đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Lấy Lý Trí Thường khả năng có thể đem Tam Đại Thánh Tăng đoạn tuyệt sinh cơ đã xem như là ra đem hết toàn lực, lại để hắn đối phó tứ tổ Đạo Tín, thực lực đó có chưa đãi, có thể nói nếu là Lý Trí Thường bị thương, nhất định là bởi vì chúng rồi Đạo Tín đạt ma diệu thủ, bởi vì Lý Trí Thường toàn bộ tinh lực đã dùng ở ba người kia trên thân. Mượn kính hấp kính trung quy nhân là thân thể người bản thân có cực hạn duyên cớ mà sẽ sản sinh cực hạn, Lý Trí Thường cũng không thể đánh vỡ một quy tắc thép, đối mặt bốn đại cao tăng vượt quá 400 năm công lực, Lý Trí Thường cũng không thể mượn kính hấp kính. Thậm chí Lý Trí Thường có thể làm được bây giờ mức độ này, đều vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Đạo Tín vốn là bị hao tổn ít nhất, nhưng là bởi vì phải chữa khỏi sư phi huyên trên thân khó có thể phát hiện ám thương, đem một đời công lực hóa thành một đạo kỳ diệu tức giận dồn vào nhập sư phi huyên trong cơ thể. Phương pháp này tương tự quán đỉnh, lại không chọn mệnh là vừa bù đắp sư phi huyên bị Lý Trí Thường tổn hại căn nguyên, lại truyền đạt rất nhiều huyền diệu tin tức, mà chuyện này đối với Đạo Tín tổn hại nhưng rất lớn. Sư phi huyên mỹ mục hầu như mang theo sương mù, sâu xa nói, vì là chữa khỏi phi huyên điểm ấy bệnh kín, liên lụy đại sư công lực đều tiêu. Đạo Tín nhẹ giọng nói, phi huyên ngươi còn không nhìn rõ ràng, trừ tâm ở ngoài, không còn vật gì khác. Công lực càng là hạt bụi nhỏ, chờ ngươi rõ ràng điểm này, tương lai ngươi còn có thể cùng Lý Trí Thường cùng ngồi đàm đạo, nếu không nghĩ rõ ràng điểm này, không bằng về đế đạp phong yên phận, lặng lặng đợi thiên hạ thế cuộc cháy nhà ra mặt chuột. Trừ tâm ở ngoài, không còn vật gì khác, có thể nói Đạo Tín một thân tu vi tất cả đều tổng kết ở đây cú bên trong, kiếm tâm thông minh bí quyết cũng giống như càng ngày càng rõ ràng, chỉ là còn kém một phần nửa phần không đủ, trước sau không thể rõ ràng thấu triệt. Đạo Tín vừa nãy chỉ tay không chỉ bao hàm hắn trăm năm tu vi tinh túy đem sư phi huyên trước bị Lý Trí Thường lưu lại một ít khó có thể phát hiện ám thương hoàn toàn chữa trị, càng để lộ ra thiền tông căn bản huyền bí. Kiếm tâm thông minh tâm pháp vốn là xen vào tinh thần cùng nội lực trí cao phương pháp tu hành, mà thiền tông tức tâm tức Phật lý niệm cũng cùng kiếm tâm thông minh âm thầm kết hợp lại. Sư phi huyên do chỉ tay, có thể nói đạt được Đạo Tín nửa cái truyền thừa, ở giữa còn có hắn cùng Lý Trí Thường giao thủ cảm ngộ, không phải chuyện nhỏ. Chỉ là bởi vậy vừa đến, Đạo Tín công lực đều tiêu, tựa hồ liền triệt để trở thành một hơi hơi kiện khang lão nhân, hô hấp vẫn đủ, không có chức dài lâu nội tức. Đạo Tín cũng không có bất kỳ thất vọng, thủ rũ, so với Di Vãng càng thêm dương dương tự đắc, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy Đế Tâm Tôn giả thiền trượng, ngoại trừ Thiên Vương Điện, đón đẩy trời phong tuyết, từ từ mà đi. Chậm rãi nói, ly tâm không có khác Phật, cách Phật không có khác tâm. Ngữ âm trong sáng, truyền vào sư phi huyên truyền vào thai. Sư phi huyên cũng không có tiến lên hộ tống Đạo Tín, nàng giờ khắc này đột nhiên rõ ràng, Đạo Tín dứt bỏ võ công, tâm tình trái lại tiến thêm một bước, hầu như có thể can thiệp vật chất biến hóa, đẩy trời phong tuyết, kỳ thực không có một mảnh lạc ở trên người hắn. Đạo Tín trải qua này chiến dịch, hay là đại triệt đại ngộ. Cho dù không thể thị thân phá toái hư không, tương lai nhưng khả năng tinh thần vượt qua tam giới. Đồng thời một thân tu vi rơi vào sư phi huyên trên thân, cũng coi như hiểu rõ ở giang hồ nhân quả, đem giao cho sư phi huyên một mình chịu đựng, cái này cũng là sư phi huyên phải làm gánh vác trách nhiệm. Tuyết mãn trường an, sư phi huyên trong lòng lạnh lẽo, chẳng biết vì sao liền từng bước một đi tới ngày hôm nay cục diện này, cũng không biết Lý Trí Thường hiện tại đến nơi nào. Sư phi huyên càng ngày càng cảm thấy có lòng không đủ lực, trên vai trọng trách càng ngày càng nặng, nhưng không nhìn thấy nhận bất kỳ con đường phía trước hy vọng, chỉ có thể một mình ở trong bóng tối tìm tòi tiến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 70, Vĩnh Yên Cử trên khi từ lăng từ Dương Công bảo khố đi ra thì, lối ra phương hướng chính là Vĩnh Yên Cử, lúc này trên trời rơi xuống chiếc đông tuyết mịn. Từ lăng từ thấu xương hàn trong nước thoát thân mà ra, lấy công lực của hắn thâm hậu, cũng không khỏi đánh một cái giật mình. Thực sự là vừa nãy đấu trí so dũng khí, phế bỏ hắn quá nhiều khí lực. Lúc này Vĩnh Yên cử chu thuyền tới hướng về, chỉ cần hắn thần không biết quỷ không hay bỏ lên trên một chiếc chu thuyền, liền có thể thoát khỏi truy trốn kẻ địch. Lúc này một đạo thuyền nhỏ xa xôi chèo thuyền qua đây, chu trên người nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ có thể muốn lên thuyền. Bạch Sam Nhân đợi từ từ lăng lên thuyền, thu hồi thuyền mái chèo, tiểu chu dĩ nhiên đứng ở thủy đạo trên không nhúc đích, phảng phất thủy trên mọc rễ. Từ từ lăng vui vẻ nói, Lý sư nhanh như vậy liền thắng lợi. Bạch Sam Nhân tự nhiên chính là Lý Chí Thường, hắn mỉm cười nói, ta không chỉ hoàn toàn thắng lợi, còn thuận tiện thay đổi quần áo. Từ Lăng quả nhiên không để ta thất vọng, có thể an ổn mang theo Tà Đế Xá Lợi từ bảo khố đi ra. Từ Lăng sờ sờ mũi, lập tức cười khổ nói, khả năng là vận khí ta quá tốt duyên cớ. Bất kể là ma xuất triệu đức ngôn vẫn là âm hậu Tà Vương, ta đều không phải là đối thủ, lần này có thể bình yên mang theo Xá Lợi trốn ra được, thực sự, bất quá Lý sư đem Tà Đế Xá Lợi ở lại nơi đó thực sự quá mức mạo hiểm, bất luận Tà Đế Xá Lợi cho âm hậu Tà Vương hoặc là ma xuất bọn họ bất luận một hai được, đều là một hồi tai nạn. Lý Chí Thường nói, xác thực khổ cực Từ Lăng, nếu không có tung Tà Đế Xá Lợi cái này mồi nhử, chỉ sợ coi như giả khố bên dưới còn có giả khố cũng sẽ để trong lòng bọn họ còn nghi vấn. Do đó đi tìm tòi nghiên cứu chân khố, đến thời điểm chúng ta muốn sẽ thật sự dương công bảo tàng vận xuất quan bên trong hầu như là chuyện không thể nào. Dứt lời, Lý Chí Thường cười nhạt nói tiếp, ích Trần lão giả này xác thực không để ta thất vọng, có thể đưa tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại, phí lớn như vậy tình lực, tìm tới giả khố phía dưới giả khố, tự nhiên càng sẽ không hoài nghi chân khố tồn tại, đối với chúng ta tự nhiên vô cùng có lợi. Hắn để ích Trần giúp vận dương công bảo khố sự tình đương nhiên là giả, mục đích thực sự ở chỗ để ích Trần tản tin tức đi đoạt giả khố. Để Lý Chí Thường cùng Tống Chí Người trong lúc vô tình mượn do Dương Công bảo tàng tiềm tàng mật đạo đem chân khố đồ vật lén lút vận xuất quan bên trong. Đây là cục bên trong chi cục. Thế nhưng bố trí lại nghiêm mật, như không có Tà Đế Xá Lợi, cũng không thể thủ tín với nhân. Hơn nữa dù như thế nào cũng sẽ không có người nghĩ đến Lý Chí Thường có này khí phách, dám nắm Tà Đế Xá Lợi làm mồi dụ, đi khiến người ta không nghi ngờ bảo khố chân thực tính. Kỳ thực mở ra Dương Công bảo tàng từ lúc Lý Chí Thường đi tới thành Trường An ngày thứ hai liền bắt đầu tiến hành, nếu không có Tà Đế Xá Lợi tà khí tôi luyện, Lý Chí Thường cũng không thể đem Minh Ngọc Công càng thêm cố động. Hôm nay cũng không thể dùng thời gian ngắn như vậy giải quyết đi tứ đại thánh tăng. Bất quá dù vậy, tứ đại thánh tăng cũng không phải chuyện nhỏ, có thể Lý Chí Thường bị thương. Bởi vì điểm này cũng làm cho Lý Chí Thường rõ ràng Minh Ngọc Công hấp thụ đối thủ kinh lực cũng không phải vô cùng vô tận, mà từ đây cũng có thể suy đoán ra bất tử ấn pháp cũng có cực hạn. Từ Lăng nói, may mắn không làm nhục mệnh đem Xá Lợi mang về, Lý sư cầm đi. Hắn móc ra một cái làm bằng đồng dung cụ, bên trong liền cất giấu Tà Đế Xá Lợi. Lý Chí Thường cười nhạt nói, kỳ thực đồ chơi này đối với ta mà nói, ngoại trừ có thể duyên lâu một chút tuổi thọ, hầu như không có cái khác tác dụng. Đương nhiên nếu là ta muốn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, Xá Lợi bên trong nguyên tinh đối với ta mà nói tác dụng liền lớn hơn, thế nhưng ta đã vứt bỏ con đường này, chỉ cho bị đi ta con đường của chính mình. Từ Lăng nói, dù cho cách đồ đồng, ta cũng có thể cảm nhận được Tà Đế Xá Lợi bên trong sâu không lường được uy năng, Lý sư có thể vứt bỏ nó, giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Lý Chí Thường nói, cũng không thể nói được là vứt bỏ, chỉ là xác thực đối với ta tác dụng không lớn, Tà Đế Xá Lợi bên ngoài tầng kia tà khí trợ giúp ta cô đọng tinh thần, mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất, bất quá hiện tại chúng ta chớ đợi đi. Dứt lời Lý Chí Thường nhẹ nhàng ấn xuống một cái bao vây Tà Đế Xá Lợi đồ đồng, Từ Lăng trong nháy mắt nhận biết được một loại khó có thể hình dung trong lòng rung động. Cái cảm giác này bởi vì Tà Đế Xá Lợi cách hắn gần nhất, bởi vậy cũng càng mãnh liệt. Từ Lăng không khỏi nghĩ đến Lý Chí Thường động tác này ý gì, nhưng thấy Lý Chí Thường ánh mắt lộ ra phong tuyết, lọt vào mênh mông bất tận bình yên cử ở ngoài, tựa hồ đang trầm tư, vừa tựa hồ đang đợi, cũng không nói lời nào hứng thú. Giờ khắc này Từ Lăng đột nhiên cảm thấy Lý Chí Thường là như vậy bình thản, có như vậy siêu phàm, mâu thuẫn lẫn lộn cảm giác, để hắn trong lòng phiền muộn, nhưng là chân khí không tự chủ vận hành lên, thể lực từ từ khôi phục, để toàn thân hắn có loại ấm áp dễ chịu trải nghiệm. Chờ hắn thể lực khôi phục, loại này phiền muộn cảm giác không chỉ không có yếu bớt, trái lại tăng mạnh, Từ Lăng quay đầu đi chỗ khác, tâm linh tiến vào tỉnh trung nguyện bên trong, lúc này mới quăng đi Lý Chí Thường bóng người, trở nên thoải mái rất nhiều. Khi Lý Chí Thường tiếp xúc đồ đồng thời điểm, thành Trường An một cái khác góc, sư Phi Huyên cũng cảm thấy một tia rung động, loại này huyền diệu nhỏ bé không đáng kể, nếu không có đạt được đạo tín đại sư trừ tâm ở ngoài, không còn vật gì khác ý chỉ, để tâm linh của nàng tiến vào một cái càng thêm thần diệu cảnh giới khó lường, hầu như không thể phát hiện một tia kỳ diệu cảm ứng. Khi Từ Lăng nằm ở tỉnh trung nguyện cảnh giới thì hầu như có thể cảm nhận được chu vi trăm trượng bất cứ sự vật gì, nhưng là cô đơn đối với gần trong gang tấc Lý Chí Thường hầu như quên quá khứ, nếu không có hắn biết Lý Chí Thường liền ở bên cạnh, quả thực cho rằng bên người không có bất kỳ người nào. Đồng thời Từ Lăng cảm ứng được sàn sạt tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn thậm chí có thể cảm xúc đến nhân không có sỏ dày, cái này thiên bên bờ đều chất đầy tuyết động, vô cùng lạnh giá, là người nào lại đang trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đi chân không. Từ Lăng không khỏi mở mắt ra, chiếc bông tuyết mịn ngăn cản nhân tầm mắt, bất quá Từ Lăng vẫn cứ có thể thấy rõ người tới là một cô gái. Mỹ đến như tinh linh, tự không tự huyễn, bạch y chân trần, giẫm mềm mại tuyết động, đi tới bên bờ, mỹ mục hướng tiểu chu nhìn tới. Mà Từ Lăng cùng Lý Chí Thường vị trí tiểu chu chuyển động, Lý Chí Thường chậm rãi vùng vây thuyền mái chèo, tiểu chu không nhanh không chậm hướng về bên bờ cắt tới, phương hướng chính là Loan Loan nghỉ chân địa phương. Chờ tiểu chu tới gần, Loan Loan nhìn cái này trước sau xem không hiểu nam tử, ôn nhu nói, Lý Minh luận thần diệt đạo sau khi không cản mau rời đi Trường An, còn ở nhàn nhã, lẽ nào thương thế nhanh như vậy là tốt rồi. Nàng cũng không có hỏi Lý Chí Thường được không bị thương, mà là trực tiếp hỏi Lý Chí Thường thương thật không có. Từ Lăng nghe xong câu nói này cũng không khỏi thầm khen một tiếng, cũng chỉ có hắn loại này tuyệt đỉnh người thông minh mới có thể từ Loan Loan câu nói này rõ ràng nàng đến cùng có cao minh bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 71, tâm chiến Loan Loan cũng không có hỏi Lý Trí Thường là có bị thương hay không, mà là hỏi Lý Trí Thường thương thế có hay không khỏi hẳn, quan điểm này liền để Từ Từ Lăng suýt chút nữa vỗ tay than thở. Chỉ vì Loan Loan phán định Lý Trí Thường nhất định bị thương, cũng không có nghi vấn, cứ như vậy Lý Trí Thường chiến thắng tứ đại thánh tăng khí thế liền bị tan rã non nữa, dù sao Lý Trí Thường cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà hỏi Lý Trí Thường thương thế có hay không khỏi hẳn đã không quan trọng gì, bởi vì bất luận thương thế thật đến nhanh cũng hoặc là thật chậm đều là bị thương. Lý Trí Thường khẽ mỉm cười nói, ta thực sự không nghĩ tới cái thứ nhất đến dĩ nhiên sẽ là Loan Loan, vốn là ta ngờ tới đến người thứ nhất phải làm là Tạ Vương, dù sao cả tòa thành Trường An cũng chỉ có tâm linh của hắn tu vi ở gần nhất ta, hơn nữa nắm giữ cả thế gian khó tìm tốc độ, dù như thế nào cũng phải làm là cái thứ nhất đến nhân tài đúng. Từ Từ Lăng hiện tại quả thực đối với Lý Trí Thường phục sát đất, hắn không chỉ tách ra Loan Loan hỏi hắn là có bị thương hay không cái vấn đề này, còn lấy một loại bình thản ngữ khí báo cho Loan Loan, nàng có thể tìm tới nơi này, tất cả đều là bởi vì Lý Trí Thường phóng thích một loại không biết tên tâm linh tin tức, lặng lặng chờ đợi đối thủ tìm tới. Đồng thời Từ Từ Lăng cũng hiểu rõ Lý Trí Thường động tác này sâu sắc hàm nghĩa, hắn nếu đánh bại tứ đại thánh tăng, uy thế như vực sâu biển lớn, nếu như không gây ra một phen động tĩnh liền rời đi Trường An, chẳng phải là chứng minh hắn Lý Trí Thường sát thực sợ sẽ có người mượn cơ hội này truy kích hắn. Này đến Trường An không chỉ là minh chiến Phật môn, càng là tâm chiến khắp nơi muốn cùng Lý Trí Thường là địch thế lực. Nếu như Lý Trí Thường lấy lôi đỉnh chi nhanh rời đi, chính là mặt bên chứng minh Lý Trí Thường không phải không kiêng dè gì. Mà Lý Trí Thường không rời đi đám người đến đây, chính cho thấy hắn vô địch thiên hạ khí khái. Đồng thời Từ Từ Lăng cũng rõ ràng cái gì là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ chính là cho dù lấy một người địch thiên hạ, hắn cũng không có gì lo sợ, còn có thể có tất thắng niềm tin. Đương nhiên lấy một người địch thiên hạ là không hề khả năng. Thế nhưng loại này niềm tin chỉ cần Lý Trí Thường chính mình tin tưởng không nghi ngờ, thì sẽ cho kẻ địch mạnh mẽ áp bức, do đó trước khí thế áp đảo bất cứ đối thủ nào, mặc dù đối phương có thiên quân vạn mã cũng sẽ không ngoại lệ. Từ Từ Lăng không khỏi không cảm khái Lý Trí Thường kinh thiên động địa thủ đoạn, từ hắn cùng tứ đại thánh tăng ước chiến bắt đầu hay là đã nghĩ đến bây giờ cục diện, đương nhiên cũng có thể Lý Trí Thường căn bản không có tính toán cái gì, chỉ là một cách tự nhiên xây dựng như vậy thế cục. Đầu tiên là công nhân khiêu chiến Phật môn tín ngưỡng tứ đại thánh tăng, sau đó trong bóng tối vận chuyển Dương Công bảo tàng, đồng thời tung tà đế xá lợi cái này thiên đại mùi nhử, để thành Trường An bên trong các phe phái thế lực đối với Dương Công bảo khố giả khố tin là thật. Ma Ích Trần liền ở trong lúc vô tình lạc vì là Lý Trí Thường quân cờ mà không tự biết, thậm chí Lý Trí Thường một đã sớm biết Ích Trần tuyệt đối không thể khuất phục cho hắn, chính là bởi vì tình huống như thế mới để Ích Trần bị Lý Trí Thường lợi dụng, do đó làm ra loại này thật thật giả giả cục diện, ai cũng không ngờ tới ở loại này lẫn lộn thế cục dưới, Lý Trí Thường từ lâu đem chân chính bảo khố truyền không, lén lút vận xuất quan bên trong. Lý Trí Thường nhẹ nhàng một câu, rơi vào Loan Loan trong tai, không thua gì một đạo sấm sét, nàng tự nhiên không biết Lý Trí Thường là mượn tà đế xá lợi mới có thể phát sinh một loại kỳ lạ tâm linh tin tức, để nhất định cấp độ cao thủ cảm ứng được, mà chạy tới. Chính là bởi vì không rõ ràng Lý Trí Thường dùng loại nào thủ đoạn, vừa nãy Loan Loan loại kia tự cho là dựa vào trong coi u minh linh giác tìm tới được ý nghĩ, liền tuyên cáo phá sản. Đây cũng không phải là nàng công lực tiến bộ mới có thể tìm được Lý Trí Thường, mà là Lý Trí Thường cố ý làm cho các nàng tìm tới. Tuy rằng kết quả như thế, thế nhưng hàm nghĩa đã rất khác nhau, thậm chí có thể nói Lý Trí Thường đã bước vào một cái khác cấp độ, cùng với các nàng có không thể vượt qua chiến lệnh, chuyện này mang cho Loan Loan tâm linh chấn động. Để Loan Loan hoàn mỹ đi bận tâm Lý Trí Thường là có bị thương hay không. Nếu không có Từ Từ Lăng biết Lý Trí Thường loại kia trực thấu tâm linh thủ đoạn chỉ là bởi vì tà đế xá lợi đặc dị tính, chỉ sợ cũng phải bị Lý Trí Thường làm cho khiếp sợ. Mà hiện tại là người biết chuyện hắn. Trong lòng ngoại trừ đối với Lý Trí Thường than thở ở ngoài, đã không có những ý niệm khác. Lúc này một đạo âm nhu âm thanh ở giữa không trung thản nhiên vang lên, nhẹ nhàng thở dài nói, Chi Hiên a Chi Hiên, mặc cho ngươi làm sao tự phụ, hiện tại ngươi tự hỏi một câu có thể so với được với Lý Trí Thường sao? Loan Loan phía sau bị tuyết động bao trùm trên cổ chậm rãi hiện ra một đạo huyền chuyển bóng người, Từ Từ Lăng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới hiện tại đến dĩ nhiên là âm hậu, hắn vừa nay mới từ Dương Công bảo khố bên trong ám đạo đi ra ngoài, không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên đám người nhanh như vậy liền đặt thành ý kiến không đi tranh cướp bảo khố, mà là đi ra ngoài tìm tà đế xá lợi. Có thể thấy được tà đế xá lợi ở âm hậu đợi trong mắt người tầm quan trọng càng vượt qua đối với tranh cướp. Thiên hạ rất nhiều trợ giúp Dương Công bảo tàng. Đương nhiên Từ Từ Lăng nghĩ lại liền rõ ràng điểm này, bất luận Dương Công bảo khố là cỡ nào mê người, thế nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy sau khi Dương Công bảo khố đã trở thành Trường An chi chủ Lý Uyên vật trong túi, những người khác đừng hỏng từ trung tướng đổ vật bên trong vận ra thành Trường An, càng không nói đến có thể không vận xuất quan bên trong. Thạch Chi Hiên âm lãnh thanh âm nói, tiểu nghiên ngươi là tối rõ ràng ta, lẽ nào ngươi không biết ta nhất định biết được hắn làm trò xiếc gì, hà tất đến với ta? Mà Từ Từ Lăng hướng về phía trước cầu đá nhìn tới, chỉ thấy được Thạch Chi Hiên từ trên cầu nhìn xuống lại đây, chắp tay lỗi lạc mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo không có tình cảm chút nào. Vào giờ phút này Thạch Chi Hiên đã bị mặt khác một loại tình cảm chúa tể, lý trí mà lại đáng sợ. Lời từ hắn bên trong không khó đoán ra Thạch Chi Hiên đã biết được Lý Trí Thường là mượn do tà đế xá lợi mới tỏa ra loại này tâm linh tin tức, hô hoán nhất định cấp độ cao thủ chạy tới. Một cái âm hậu liền đủ khiến thành Trường An long trời lở đất, thêm vào càng thêm sâu không lường được Thạch Chi Hiên cục diện đều sẽ càng thêm phức tạp. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại Từ Từ Lăng cũng không có thể xác định Lý Trí Thường đến tuột cùng bị thương không có, cũng hoặc là khỏi hẳn không có. Bây giờ Từ Từ Lăng chỉ có thể hy vọng Lý Trí Thường thật sự cả thế gian vô địch, ở đây chiến trung lập dưới bất thế bi phòng, từ đây quét nam đã bắc, thống nhất thiên hạ, không phải vậy ngày này năm sau chính là hắn từ Tử Lăng cùng Lý Chí Thường ngày rỗ. Âm Hậu khinh khẽ cười nói, nghe Chi Hiên vừa nói như thế, ta càng thêm khẳng định Xá Lợi là thật sự. Lý Chí Thường, ngươi ta liên thủ làm sao? Ngươi giúp ta giết Thạch Chi Hiên, ta chỉ cần 3/10 Xá Lợi nguyên tinh, đồng thời Âm Quỷ Phái cũng sẽ dốc toàn lực trợ ngươi cướp đoạt thiên hạ. Trúc Ngọc Nghiên mở ra điều kiện không thể bảo là không phong phú, hơn nữa thế nhân đều biết Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên trong lúc đó không thể hóa giải cửu hận, mặc dù từ Tử Lăng cũng chưa từng hoài nghi thành ý của nàng, có thể nói Trúc Ngọc Nghiên điều thỉnh cầu này, Lý Chí Thường thực sự không tìm được bất kỳ cớ gì từ chối. Thạch Chi Hiên không nói gì, hắn nói bất kỳ một câu nói đều là yếu thế, chịu thua. Hắn Thạch Chi Hiên một đời tuyệt không chịu thua, không ai có thể rõ ràng hắn Thạch Chi Hiên là làm sao tự tiêu, ngoại trừ chết đi Bích Tu Tâm, dù cho bây giờ Lý Chí Thường đã đến hắn Tráng Niên Bất Tử Ấn Pháp Hồn không kẽ hở cấp độ, so với hiện tại còn tinh thần phân liệt Thạch Chi Hiên còn cao minh hơn, Thạch Chi Hiên cũng sẽ không có chút yếu thế. Chiếc bông tuyết mịn đã đình chỉ, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, tựa hồ đang chờ đợi Lý Chí Thường làm ra quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 72, loạn chiến. Lý Chí Thường không có trả lời, bình tĩnh ánh mắt hướng về mặt khác một bên nhìn tới. Tiếng xe gió vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến cho nhân sợ hãi địa phương ở chỗ. Người này trên không trung hầu như ngự phong phi hành, ở năm trượng trên bầu trời, ngang qua Vĩnh Yên Cử, cuối cùng đạp chân với một gốc cây dương liễu bên trên. Từ Tử Lăng thu hồi kinh hãi, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra nhân trên tay có một cái hình như trăng lưới liềm, ánh vàng chói lọi, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, binh khí kỳ dị, trên không trung lấy cao tốc xoay tròn luân đao, mang ra một luồng bốc lên lực lượng, mới có thể làm ra như vậy hầu như ngự khí phi hành hiệu quả. Dù vậy, cũng có thể thấy nhân khinh công là cỡ nào siêu phàm tuyệt thế, thậm chí Từ Tử Lăng cũng không tin có nhân loại có thể sử dụng tới như vậy khinh công. Lý Chí Thường ngửa đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương thân hình cũng không khôi ngô, nhưng cao rất tiêu sái, cả người hàm ẩn phi phàm sức mạnh, khí chất cao quý, hơn nữa bên ngoài bất quá chừng 20 tuổi. Nhưng hắn chân chính hấp dẫn nhân nơi, là đôi kia thâm mà lại ôn nhu mà hơi phát lam con mắt, cùng với cao vóc mũi ương cùng tiên nghị khỏe miệng hình thành rõ ràng đối chiếu, khiến người cảm thấy hắn gồm cả thiết huyết thủ đoạn cùng đa tình bên trong. Trúc Ngọc Nghiên thanh âm êm ái lại một lần nữa vang lên, chậm rãi nói, Vân Soái cũng tới, tốc độ của ngươi không ở Chi Hiên bên dưới, ngày hôm nay lưu lại hắn nắm càng lớn. Người đến chính là Tây Đột Quyết Quốc sư Vân Soái, bản thân hắn chính là người Ba Tư, lưu lạc đến Tây Đột Quyết thành Tây Đột Quyết Quốc sư, một thân võ học tập Ba Tư cùng Tây Đột Quyết hai nhà trưởng, khinh công cái thế, đao pháp kinh tuyệt, một cái viên nguyệt luân đao, ở trên thảo nguyên khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật, mà hắn số tuổi thật sự kỳ thực đã áp sát 50. Vân Soái trầm trầm nói, vị này chính là bây giờ danh chấn thiên hạ đạo quân Lý Chí Thường sao? Lý Chí Thường nói, nguyên lai ta chẳng biết lúc nào có thêm một cái đạo quân biệt hiệu. Cái ngoại hiệu này ngược lại không tệ, bất quá tịch tướng được xưng thiên quân, thiên đạo thiên đạo. Thiên ở nói trước, xem ra hôm nào ta phải đến khuyên hắn cải cái tên. Thạch Chi Hiên bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một cái cao rất hân xấu bóng người, chính là ma xuất Triệu Đức Nôn. Triệu Đức Nôn cười lạnh nói, thiên đạo cũng có một cái chữ thiên, Lý huynh cũng muốn đi tìm Tống Khuyết phiền phức sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Nôn Soái có hay không muốn chê cười ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu như là như vậy, ta có thể cho các ngươi một cái liên thủ đối phó cơ hội của ta. Cũng chắc chắn sẽ không trốn, nhìn ta đạo ba vị trí đầu cao thủ thêm vào Vân Soái cùng Loan Loan có hay không có thể lưu lại ta Lý Chí Thường. Loan Loan cười khanh khách nói, Lý huynh ta là kiên quyết sẽ không đối phó ngươi. Nếu như có không có mắt người từ trước đến giờ tìm ngươi phiền phức, Loan Loan chắc chắn giúp ngươi tới cùng. Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói, Loan ý tứ, chính là ta ý tứ. Vân Soái cười lạnh nói, Tây Đột Quyết cùng Đông Đột Quyết không đội trời chung, Triệu Đức Nôn chúng ta giao thủ vô số lần. Ngày hôm nay cũng có thể làm một cái kết thúc. Khi hắn nói ra làm một cái kết thúc thời điểm, Thạch Chi Hiên đột nhiên động. Lý Chí Thường vốn là nằm ở hợp tự nhiên hoàn cảnh, thế nhưng Thạch Chi Hiên hơi động, phản phất đánh vỡ một loại nào đó quy tắc, nghịch phản trong thiên địa đạo lý, đem Lý Chí Thường từ thiên địa bên trong tách ra ngoài. Lý Chí Thường trong lòng biết đây là bất tử ấn pháp bên trong cao minh ảo thuật, mới có thể giả đánh cháo, thậm chí ngay cả linh giác của hắn cũng bị loại này ảo thuật ảnh hưởng, rất khó phân biệt thành thật giả. Còn không là địa phương đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Thạch Chi Hiên loại kia cao tốc hành động, dùng chớp mắt cũng không đủ hình dung, hơn nữa người chưa tới. Một vừa mới nhu hai loại kinh khí, đồng thời ầm ầm mà tới, làm cho người ta một loại xé rách cảm, nếu không có Lý Chí Thường cũng là vận kình đại hành ra, quang lần này liền muốn ăn cái thiệt lớn. Lý Chí Thường đây là lần thứ nhất cùng Thạch Chi Hiên loại này hầu như cùng hắn cùng một cấp bậc cao thủ giao thủ. Mặc dù bởi vì tâm linh kẽ hở, Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp không thể hợp lại là một. Thế nhưng chỉ như vậy biểu hiện ra uy lực đã đầy đủ để Lý Chí Thường thay đổi sắc mặt. Bởi vì bất tử ấn pháp đặc tính, Lý Chí Thường mượn kính hấp kính cùng với Minh Ngọc công toàn lực vận chuyển hấp người trong kính pháp môn toàn cũng không dùng tới, chỉ có thể chân thật cùng Thạch Chi Hiên giao phong. Lý Chí Thường vung lên ống tay áo, vô hình khí nhận cao tốc vận chuyển, phản phất có mấy chục đạo phi đao hướng Thạch Chi Hiên trước mặt lại đây. Thạch Chi Hiên chưa từng gặp quái dị như vậy kinh khí, cô đọng như là thật, uy lực không thấp hơn chân chính phi đao, hơn nữa vô hình có chất, kinh khí nội liễm, để hắn chút nào đều mượn không được lực. Bất tử ấn pháp trên là lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, Thạch Chi Hiên trưởng phong lập tức mạnh mẽ chuyển đổi vì là nhu kình biến thành mạnh mẽ, đem vô hình khí nhận vây kín mít. Vô hình tiếng nổ tung chít chít không dứt, Thạch Chi Hiên không lùi mà tiến tới, hư không ngang qua một bước, đánh tới trên thuyền, muốn cùng Lý Chí Thường tiếp thân tranh đấu. Lý Chí Thường hào lơ đãng một cước tà bên trong hướng về Thạch Chi Hiên tiểu chân công tới, bất luận hắn thân pháp làm sao huyền bí, song chân tất là phát động thân pháp căn cơ. Thạch Chi Hiên lạnh rên một tiếng, thân thể phát sinh không tưởng tượng nổi chất chuyển, trên đã biến thành dưới, dưới đã biến thành trên, chỉ điểm một chút hướng về Lý Chí Thường mũi chân, đồng thời câu chân đánh về phía Lý Chí Thường mặt. Bất kỳ có thân phận võ học cao thủ đều sẽ không làm loại này có sai lầm thân phận cử động, nhưng là Thạch Chi Hiên nhưng không để ý hình tượng, điên đảo lẽ thường, làm ra quái dị này chiêu thức. Hoa tuyết lại một lần nữa bay xuống, từng điểm rõ ràng rơi vào mép thuyền trên, từ từ lăng như một con chim lớn, rút thân mà lên, hướng về bên bờ rơi đi. Đồng thời một con băng hướng về từ từ lăng giữa không trung thân thể cuốn lên, người xuất thủ chính là đạt tới Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18 Loan Loan. Từ từ lăng vẫn là lần thứ nhất cùng Loan Loan giao thủ, nhưng vẫn cứ có thể cảm thấy cái này cô gái trẻ hơn không lường được. Thầm nghĩ lên Lý Trí Thường đã nói với hắn, coi đời này trẻ tuổi luận tiên tư cao, có bốn người có thể làm cho Lý Trí Thường thắng phục, một người trong đó không nghi ngờ chút nào chính là Loan Loan. Khi từ từ lăng rời đi mép thuyền thì Tiểu Chu rộng mở liền phảng phất mũi tên nhọn, rời đi bên bờ mười trượng xa, đứng ở bình yên cử ở giữa. Giờ khắc này cũng chính là Lý Trí Thường cùng Thạch Chi Hiên tiếp thân vật lộn thời điểm, cũng chỉ có Thạch Chi Hiên mới có thể có tư cách này, cùng Lý Trí Thường ở trong một tấc vương phân ra thắng bại. Thạch Chi Hiên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo như muôn đời không tan sông băng, bất tử ấn pháp tức giận cùng tử khí chuyển đổi, cùng với vi phạm võ học lẽ thường ra chiêu, cũng làm cho nhân nhìn mà than thở. Vị này Tả Vương mặc dù không phải tối trọn vẹn trạng thái, lấy hắn lúc này cùng Lý Trí Thường giao thủ, cũng đủ để cho thấy hắn là hoàn toàn xứng đáng ma môn đệ nhất nhân. Triệu Đức Nôn đứng ở trên cầu đá thâm trầm như cũ, không nói một lời cũng cấp tốc hướng về cử tâm mà đi, nhân chưa đến, tay áo bào bên trong bách biến lăng thương đột nhiên xả ra, hướng về Lý Trí Thường cổ chiến đi, cũng chỉ có hắn các cao thủ mới có thể ở Lý Trí Thường cùng Tạ Vương trong khi giao thủ nhúng tay, thời cơ, góc độ kỳ diệu tới đỉnh cao. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nở nụ cười, Thiên Ma công toàn lực bộc phát, bốn phía nửa trượng bên trong, ngưng tụ một cái vô hình khí chẳng, đem Hoa Tuyết cách trở ở bên ngoài, Lăng Ba Đạp Thủy cũng tới Tiểu Chu, nàng đồng thời hướng Thạch Chi Hiên cùng Lý Trí Thường phân biệt dùng ra Thiên Ma nhận. Trúc Ngọc Nghiên vừa ra tay, tự nhiên để trong này thế cuộc càng loạn, còn trước nói phải giúp Lý Trí Thường, đương nhiên không phải thật sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 73, ám chiến bất luận Lý Trí Thường một đời trải qua bao nhiêu hiểm cảnh, cũng không có hôm nay chi hiểm, mà hết thể này đều là chính hắn tạo thành. Ở hắn mới vừa chiến thắng tứ đại thánh tăng tình huống dưới, Lý Trí Thường cũng không có tìm kiếm tiềm tức, mà là khiêu chiến thành Trường An bên trong mạnh nhất đám kiêu nhân, nếu như không phải sự thực bại ở trước mắt, e sợ Trúc Ngọc Nghiên đám người căn bản muốn cũng không nghĩ đến chuyện như vậy phát sinh. Lý Trí Thường tâm ý khó dò, đối với Phật Ma hai môn đều không có hảo cảm, nếu để cho Lý Trí Thường tiếp tục phát triển, khả năng để ma môn gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, điểm này là Trúc Ngọc Nghiên không thể chịu đựng. Nàng từ Loan Loan nơi biết được Lý Trí Thường minh ngọc công nền tảng, cho nên đối với Lý Trí Thường so với những người khác còn phải thấu hiểu. Nếu như tùy ý Lý Trí Thường tiếp tục phát triển, đợi Lý Trí Thường phá không sau khi, ai đạt được Lý Trí Thường minh ngọc quyết đem có thể nhờ vào đó một lần nữa lập chỗ tiếp theo võ học thánh địa, chút nào cũng không kém hơn từ hàng tĩnh trai cùng ma môn ba đạo sáu phái, so với Lý Trí Thường thống nhất thiên hạ còn muốn làm đến đáng sợ. Đây là liên quan đến ma môn tồn vong sự tình, thậm chí thời khắc này ở Trúc Ngọc Nghiên trong lòng còn che lại đối với Thạch Chi Hiên cửu hận. Bất luận cùng Thạch Chi Hiên làm sao thù sâu như biển, thế nhưng Thạch Chi Hiên chung quy là ma môn người, trên thân gánh vác tổ sư truyền xuống sứ mệnh, so với Lý Trí Thường cái này có thể tuyệt diệt Phật Ma hai nhà đạo thống người, tự nhiên nguy hại thì nhỏ hơn nhiều. Bốn người kết đấu, Lý Trí Thường đương nhiên ở thế yếu. Mặc dù Trúc Ngọc Nghiên đung đưa không ngừng, bằng vào ma xuất Triệu Đức Nôn cùng Thạch Chi Hiên cũng có thể dạy Lý Trí Thường thân ở gian nan hoàn cảnh. Mà cao cư ở trên cây liễu vân soái, cầm trong tay luôn đao, tâm ý không tên, lặng lặng nhìn giữa trường tình thế, không có tùy tiện gia nhập trong đó. Bên này từ từ lăng đối mặt Loan Loan cũng rất khó chống đỡ, có thể nói Lý Trí Thường một phương đều rơi vào rồi hạ phong. Khi từ từ lăng cùng Loan Loan khổ chiến thời khắc, Lý Trí Thường tiếng nói xa xôi chuyển tới hắn trong tai, khi ta xuất kiếm thời gian, đem Tà Đế Xá Lợi ném Vĩnh Yên Cử. Lý Trí Thường một câu nói suýt chút nữa để từ từ lăng phân thần. Đồng thời hắn đối với Lý Trí Thường có thể đang kịch đấu bên trong, có thể truyền âm lại đây, có thể thấy được Lý Trí Thường kỳ công đến cỡ nào thần diệu khó lường mức độ. Hắn cũng không biết nếu là đơn đả độc đấu, bất kể là Tả Vương Âm Hậu vẫn là Triệu Đức Nôn đều sẽ để Lý Trí Thường lòng sinh kiên kỵ, nhưng là ba đại cao thủ hợp công hắn thì hành vi một tâm bất nhất, chúng chi Trúc Ngọc Nghiên ở Lý Trí Thường cùng Thạch Chi Hiên chỉ thấy lấy hay bỏ bất định, để ba người liên thủ uy lực còn chưa kịp tứ đại thánh tăng còn kiềm chế lẫn nhau, điểm này bọn họ làm sao không rõ ràng? Thế nhưng biết rõ như vậy cũng không thể bỏ qua kích cơ hội giết Lý Trí Thường, thậm chí tạm thời quăng đi tới đối với Tả Đế Xá Lợi mơ ước. Triệu Đức Nôn từ Lý Trí Thường phá hủy khả đạt trí tâm trí một khắc đó liền rõ ràng Lý Trí Thường đến cùng là cỡ nào đối thủ mạnh mẽ. Nếu như không giải quyết đi Lý Trí Thường, đi tranh cướp Tà Đế Xá Lợi căn bản là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Lý Trí Thường dù cho bị thương, cũng là bây giờ Thạch Chi Hiên một cấp số cao thủ, nếu như bọn họ hỗn loạn đi tranh cướp Tà Đế Xá Lợi, sẽ chỉ làm Lý Trí Thường chiếm hết tiện nghi. Trước từ từ lăng chính là bởi vì tương đối với bọn họ còn yếu một cấp độ, bọn họ những người này mới sẽ hỗn chiến, ý đồ trước tiên cướp đi Tà Đế Xá Lợi, thế nhưng bây giờ đối mặt Lý Trí Thường, liền không thể như trước làm như vậy. Thạch Chi Hiên tùy ý loáng một cái, bắt đi Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma nhận, lạnh lùng nói, "Tiểu Nghiên không muốn lại tùy hứng hồ đồ, trước tiên giải quyết đi Lý tiểu tử, trở lại đàm luận vấn đề của chúng ta." Trúc Ngọc Nghiên nên trụ Thạch Chi Hiên ánh mắt lạnh như băng, rốt cục một tiếng thở dài hoãn, không lại đi đối phó Thạch Chi Hiên, chuyên tâm nhất trí dùng ra Thiên Ma bí, cao độ ngưng tụ thiên ma lực chẳng gắt gao hướng về Lý Trí Thường triển đi vòng qua. Lý Trí Thường vào lúc này, đột nhiên rút thân mà lên, hòa mở Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma lực chẳng, thân thể ở giữa trời cao, mọi người chỉ cảm thấy sáng mắt lên, vô thượng kiếm đã ở giữa trời cao rơi vào Lý Trí Thường trên tay, điểm điểm ánh kiếm như vì sao trên trời, hạt hạt có thể thấy được, tuyệt không nửa phần giả tạo. Mãi đến tận hiện tại Trúc Ngọc Nghiên mới nhớ tới Lý Trí Thường kiếm pháp quyết định không ở Nam Hải Phi Tiên Đảo Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành bên dưới, thậm chí có thể cùng Diệp Cô Thành cùng với Phó Thải Lâm so một lần ai mới là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ kiếm thủ. Khi ánh kiếm phát sinh hào quang ngâm nhập trên thuyền nhỏ mỗi một tấc không gian, đủ để gọi nhân kinh hồn bạt vía. Bất quá bất kể là Trúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên hoặc là càng nhược điểm hơn Triệu Đức Nôn đều không phải những này ánh kiếm có thể đối phó siêu cao nhân vật. Khi Lý Chí Thường dắt ánh kiếm cư cao mà xuống thì Triệu Đức Nôn cái thứ nhất lao ra, bách biến lăng thương ở trong tay hắn xuất thần nhập hóa, phảng phất một cái độc long xông vào Lý Chí Thường điểm điểm ánh kiếm bên trong. Giữa không trung Lý Chí Thường đột nhiên đình trệ, phảng phất định trên không trung, loại này hầu như trái với võ học lẽ thường cử động, để Triệu Đức Nôn đối với thời cơ góc độ nắm hoàn toàn thất bại. Cũng may Triệu Đức Nôn đã sớm lĩnh ngộ được ra chiêu sau khi có lưu lại dư lực đạo lý, lăng thương quay về bảo vệ tự thân. Hơn nữa lúc này vẫn còn có Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên giúp đỡ, tự sẽ không rơi vào hạ phong. Ánh kiếm đánh ở lăng thương bên trên, kinh khí tiếng xé gió xì xì không dứt, khiến người ta Triệu Đức Nôn khó chịu, đồng thời cũng không nghĩ tới Lý Chí Thường lẽ nào đã nội thương khỏi hẳn, làm sao có thể sử dụng như vậy tiêu hao công lực ánh kiếm. Ở Triệu Đức Nôn nghi ngờ không thôi đồng thời, lúc này chứa đựng Tà Đế Xá Lợi đồ đồng bay về phía Bình Yên Cử phía trên, chính là từ Tử Lăng liệu mạng chịu một cái thiên ma đại pháp, mới có thể tìm được cơ hội này, đem đồ đồng ném đi ra, mà sắp sửa tâm tích của hắn địa điểm cách Tiểu Chu không xa không gần, hết sức khó xử. Vĩnh Yên Cử trên vô thanh vô tức cuốn lên một dòng nước, bay lên trời cao, muốn cuốn lấy chứa đựng Tà Đế Xá Lợi đồ đồng. Phần này hóa hư là thật thủ đoạn, đủ để hiện ra trong bóng tối người đến tột cùng lợi hại đến mức nào, lại có thể điều khiển có chất vô hình dòng nước. Trong thiên hạ có thể có này thủ đoạn, thao túng dòng nước thích làm gì thì làm người, nhất định là luyện thành Ngự Tân Vạn Pháp căn nguyên chí kinh, Đại Minh tôn giáo nhân vật cao tầng, mà có thể tiềm tàng ở Vĩnh Yên Cử để giấu giếm được Trúc Ngọc Nghiên cùng Triệu Đức Nôn, nói rõ người này ẩn thân nặc tức bản lĩnh đã xuất thần nhập hóa, có thể làm được mức này người cực nhỏ. Từ Thạch Chi Hiên khoe miệng chế cười, Trúc Ngọc Nghiên hầu như có thể xác định, đáy nước dưới tất nhiên là Thạch Chi Hiên đồ đệ ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Bất quá Dương Hư Ngạn lại có thể luyện thành Ngự Tân Vạn Pháp căn nguyên chí kinh, tất nhiên nằm ở Đại Minh tôn giáo cao tầng. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên đối với Đại Minh tôn giáo hiểu rõ không sâu, kỳ thực cũng không biết bây giờ có thể luyện môn võ công này chỉ có Đại Minh tôn giáo nguyên tử cùng đại tôn. Đại tôn tương đương với Đại Minh tôn giáo giáo chủ, mà nguyên tử là đại tôn pháp định người thừa kế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 74, Tử Huyết Đại Pháp. Vào lúc này vân xoáy ngang trời di động, đột nhiên liền tới đến Bình Yên Cử trên, năm ngón tay thành chảo, cường tuyệt tình khí hầu như ngưng khí thành hình hướng về trang phục Tà Đế Xá Lợi đồ đồng chụp tới. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, mũi chân điểm ở Triệu Đức Nôn lăng thương bên trên, xa xa một chiêu kiếm, tiên thiên kiếm khí rộng mở phát sinh, đánh tan đồ đồng, thủy ngân tung tóe, giữa không trung hiện ra tỏa ra tà dị hoàng mang quả cầu thủy tinh, cái này cũng là ma môn truyền lưu gần ngàn năm Tà Đế Xá Lợi. Một bóng người lấy người thường không ngờ tới tốc độ trước một bước bắt được Tà Đế Xá Lợi, vượt qua Vịnh Yên Cử, rơi vào bờ bên kia bên trên. Động thủ người thình lình chính là Tà Vương, cũng chỉ có hắn mới có thể ở hỗn loạn thế cuộc bên trong, nắm đến cơ hội tốt nhất, vững vàng bắt được Tà Đế Xá Lợi. Dòng nước trở về cử diện, Tà Vương đứng ở bờ bên kia, có chút kinh dị nói, Lý Chí Thường ngươi vì sao không ra tay? Lý Chí Thường mũi chân vẫn cứ đặt ở Triệu Đức Nôn bách biến lăng thương bên trên, có thể thấy được giờ khắc này Lý Chí Thường đang lấy đủ chuyện kính cùng Triệu Đức Nôn so đấu nội lực. Lăng đạn tính 10 phần, Lý Chí Thường đồng thời một phục, hướng hờ nói, ta vốn là định đem Tà Đế Xá Lợi đưa cho Tà Vương, để Tà Vương bù đắp dễ phá cái hở, do đó có thể chân chính làm ta đối thủ. Thạch Chi Hiên biểu hiện ngưng trọng nói, ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Tà Vương ứng khi biết ta không phải không có cơ hội để ngươi không lấy được Tà Đế Xá Lợi, ngày hôm nay cùng tứ đại thánh tăng chơi không đủ tận hứng, vì lẽ đó cô ý dụ hoặc các ngươi đến đây, làm cho tiếp tục hoạt động gân cốt một chút. Mặc dù lấy Trúc Ngọc Nghiên phong dòng, cũng không khỏi thầm mắng Lý Chí Thường một câu người điên, vừa nay Lý Chí Thường cùng bọn họ giao thủ không phải là ổn chiếm thượng phong. Hơn nữa ba người nếu là toàn tâm toàn ý liên thủ, Lý Chí Thường cần phải tăng thêm thương thế mới có thể rời đi. Nhưng là Lý Chí Thường lại không sợ, chỉ là muốn bắt bọn họ thí chiêu. Hiện tại lại cố ý để Tà Vương cướp được Tà Đế Xá Lợi, nói rõ cho hắn bù đắp kẽ hở cơ hội, cho mình cùng thiên hạ dựng nên một cái kẻ địch mạnh mẽ. Trúc Ngọc Nghiên cũng không hiểu Lý Chí Thường đến cùng đang suy nghĩ gì. Thạch Chi Hiên đông nhiên bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta nhất định phải Tà Đế Xá Lợi mới có thể bù đắp kẽ hở sao? Lý Chí Thường mặc ngươi tự phụ cực kỳ, hoành hành một đời, phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ chính là đánh giá thấp ta. Tà Đế Xá Lợi ở Thạch Chi Hiên trên tay hóa thành bụi, chiếu vào Vịnh Yên Cử trên, dù cho Trúc Ngọc Nghiên đám người cách đến xa, cũng có thể cảm xúc đến Xá Lợi bên trong nguyên tinh cùng tà khí bộc phát ra, đối với Xá Lợi chân thực tính càng không hoài nghi. Nhưng là Xá Lợi chất chứa nguyên tinh uy năng tuy lớn, so với thiên địa bất quá hạt bụi nhỏ, rất nhanh tiêu tan, chỉ là tuyết động bên trong cỏ xanh cùng trường, nghịch phản mùa. Hơn nữa Vịnh Yên Cử trung du ngư hoan hô nhảy nhót, từng cái nhảy ra mặt nước, phản phất tinh lực vô hạn. Triệu Đức Nôn trung quy không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi nói, Thạch Chi Hiên ngươi phá hủy thánh vật, phạm vào tội lớn. Lý Chí Thường lập tức nhảy lên một cái, rơi vào cầu đá tiểu lan bên trên, ánh mắt thâm trầm rơi vào Thạch Chi Hiên trên thân nói, ta xưa nay không coi thường ngươi, bất quá ngươi có thể phá hủy Tà Đế Xá Lợi, xác thực để ta không thể không thay đổi sắc mặt. Xem ra Thạch Chi Hiên xưa nay đều không có tinh thần phân liệt, ngươi chỉ là cần một cái cớ để ngươi trở về cái kia chân chính hoành hành vô kỵ, đảm tiếu giết người Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên đột nhiên nở nụ cười, biểu hiện trở nên ung dung tự tại, lạnh nhạt nói, 15 năm qua thực sự là một cơn ác mộng, hiện tại ngươi đem ta đánh thức, ta nhất định sẽ dùng sức mạnh lớn nhất đối phó ngươi, ta sẽ biến mất một quãng thời gian, chờ ta tái xuất giang hồ thời điểm, thánh môn đều sẽ nhất thống, đến lúc đó sẽ cùng ngươi một phần cao thấp. Khi Thạch Chi Hiên muốn lúc rời đi, trên đời không ai ngăn được, bao quát Lý Chí Thường ở bên trong, Trúc Ngọc Nghiên cũng rõ ràng Lý Chí Thường bố thí bình thường cử động, gây nên Thạch Chi Hiên ngạo khí, rốt cục tỉnh lại năm đó cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiêu tà vương. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cảm xúc ngổn ngang, đối với Lý Chí Thường có chút cảm kích càng có chút hơn oán hận. Rốt cục thâm thẳm thở dài nói, Loan chúng ta đi thôi. Chờ những người còn lại đều đi rồi, chỉ còn dư lại Lý Chí Thường, Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng hỏi, Lý sư để Tà Đế xá lợi cho Thạch Chi Hiên bắt được, có hay không là muốn ở trong lòng hắn mai phục một viên thất bại hạt giống? Lý Chí Thường thản nhiên nói, có phương diện này duyên cớ, càng nhiều chính là ta cũng muốn nhìn một chút trạng thái mạnh nhất dưới Tà Vương đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Từ Tử Lăng nói, Lý sư không phải luôn luôn cho rằng Tà Vương là đối thủ sao? Lại vì sao trong lúc mơ hồ muốn trợ giúp Tà Vương? Lý Chí Thường thở dài nói, Tử Lăng là biết rõ còn hỏi sao? Từ Tử Lăng nói, là bởi vì Thanh Tuyền mọi người duyên cớ sao? Lý Chí Thường nói, chính vì như thế, ta mới chịu đường đường chính chính đánh bại trạng thái mạnh nhất dưới Tà Vương. Xem như là đối với Thanh Tuyền một câu trả lời, cái này cũng là ta lần đầu tiên trong đời vì là người khác cân nhắc, cảm giác này quả nhiên rất không bình thường. Từ Tử Lăng nói, chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Lý Chí Thường nói, Ích Trần bán đi chúng ta, lẽ nào chúng ta không nên cho hắn trừng phạt sao? Huống hồ Dương Hương Ngạn tu luyện, ngự tân bản pháp căn nguyên chí kinh, thực tại để ta có chút hứng thú. Nghe nói Đại Minh Tôn giáo Bà La Bố làm bên trong Quang Minh Kinh, hầu như có thể cùng Thiên Ma Sách 10 quyển hợp nhất sau đánh đồng với nhau, để ta thực sự có chút ngạc nhiên. Ta chính đang do dự có muốn hay không theo Dương Hương Ngạn đi vào tìm tới Đại Minh Tôn giáo ở Trường An xào huyện. Từ Tử Lăng nói, Đại Minh Tôn giáo nghe nói là chuyện tự Ba Tư Tông giáo, bởi vì đắc tội rồi người đột quyết, mới bị đuổi ra tái ngoại, không nghĩ tới bọn họ đến Trung Nguyên phát triển, rất là khiến cho người kinh ngạc. Lý Chí Thường âm thanh trầm giọng nói, Trung Nguyên chiến loạn, thích hợp hơn Đại Minh Tôn giáo truyền pháp, những này tông giáo đồ đương nhiên đồng ý đến Trung Nguyên phát triển. Đúng rồi, ngươi cùng Loan Loan giao thủ có cái gì cảm ngộ? Từ Tử Lăng cười khổ nói, ta cùng nàng trong lúc đó e sợ có một đoạn khoảng cách không nhỏ, vừa nãy giao thủ thời điểm, nàng lưu thủ, hơn nữa đem tới cho ta cảm giác, Loan Loan so với Âm Hậu còn đáng sợ hơn. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, xem ra nàng có thể cái thứ nhất tìm tới cũng không phải là may mắn, Thiên Ma đại pháp rốt cục làm cho nàng đại thành, nếu là nàng có thể tìm được Tử Huyết đại pháp, liền có thể làm đối thủ của ta. Liên Ma môn ba vị trí đầu cao thủ cũng đối với Lý Chí Thường không thể ra sức, đây chính là nói là Trúc Ngọc Nghiên đám người vô cùng nhục nhã, cứ việc bởi vì các loại nguyên nhân, các nàng liên thủ cũng không có phát huy ra uy lực lớn nhất, không khuyết điểm bại chính là thất bại, cũng không có bất kỳ cớ gì có thể tìm. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng nói, Loan trước ngươi vì sao không xuống tay áp độc, tiểu tử kia không phải là đối thủ của ngươi. Loan Loan khinh vãn mái tóc, làm như thở dài nói, sư phụ ta chính là thắng rồi Từ Tử Lăng, lại đây giúp các ngươi cũng không làm nên chuyện gì, mặc dù là bị thương Lý Chí Thường chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó, nếu là kích phát rồi Lý Chí Thường sắc cơ, đến lúc đó hắn không để ý nội thương tăng thêm, e sợ ngoại trừ Tà Vương, Vân Soái ở ngoài, chúng ta cũng phải trọng thương mà đi. Trúc Ngọc Nghiên nói, Loan ta biết ngươi luyện thành tầng 18 Thiên Ma đại pháp, linh giác không hề tầm thường, nhưng là ngươi nói Lý Chí Thường có thể trọng thương chúng ta, điểm này tuyệt đối không thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 75, giết người Loan Loan biểu hiện có chút cô đơn, nói rằng cái này cũng là Loan cảm giác, sư phụ xin cho phép cho ta một quãng thời gian để ta đi tìm mất tích mấy trăm năm Tử Huyết đại pháp, không phải vậy đợi Tà Vương trùng ra thời gian, chỉ sợ chúng ta rất khó cùng hắn chống lại. Trúc Ngọc Nghiên nói, Tử Huyết đại pháp thất tán nhiều năm, Loan lẽ nào đã có mặt mày? Loan Loan nói, đây là độc thuộc về Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18 cảm ứng, đến hiện tại ta mới rõ ràng Thiên Ma bí mới là tu luyện Tử Huyết đại pháp căn cơ, chỉ cần đạt tới Thiên Ma bí tầng thứ 18 mới có thể đem Tử Huyết đại pháp tu luyện thành công, đến khi đó Loan Loan liền có thể trực diện Tà Vương cùng Lý Chí Thường. Tử Huyết đại pháp chính là Thiên Ma sách bên trong hầu như có thể so sánh với Đạo Tâm chủng Ma đại pháp vô thượng tâm pháp, bởi vì từ lâu mất, vì lẽ đó ma môn bên trong bây giờ ngoại trừ Đạo Tâm chủng Ma đại pháp ở ngoài, lợi hại nhất chính là Thiên Ma đại pháp, bất quá Loan Loan đem Thiên Ma đại pháp đạt tới tầng thứ 18 sau, luận cảnh giới đã có thể vượt qua Âm Quỷ phái sơ tổ, tuy nhiên từ cổ chí kim cũng không có nhân đem Thiên Ma đại pháp đạt tới tầng thứ 18. Với nghiên cử, dược mã kiểu trên, Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng đón gió mà đứng, ai cũng nhìn không ra, Lý Chí Thường vừa nãy tự lực đối mặt đương đại ba đại cao thủ, vô thượng kiếm bị tùy ý đặt ở kiểu lan trên. Thế nhưng nếu là có người tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện Lý Chí Thường cùng Vô Thường Kiếm phảng phất từ chưa phân mở, giữa hai người từng người độc lập, rồi lại hình thành một loại toàn thể, Vô Thường Kiếm cũng giống như thành có sinh mệnh sự vật, vô cùng huyền diệu. Từ Tử Lăng nghi ngờ nói, Tử Huyết đại pháp ta xưa nay chưa từng nghe tới, lẽ nào môn võ công này so với Thiên Ma công còn lợi hại hơn? Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, đồng nhất loại võ công do không cùng người xuất ra tất nhiên sẽ có sự khác biệt hiệu quả, cũng là có phân chia cao thấp. Tử Lăng có biết tại sao? Từ Tử Lăng nói, đây là đại để bởi vì mỗi người tính cách, thể chất trải qua tạo thành duyên cớ đi. Vì lẽ đó chỉ có vô địch người, nhưng không có vô địch võ công. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Tử Lăng cùng Trọng Tiểu Tử nhân duyên tế hội nhìn ra Trường Sinh Quyết huyền diệu, nhưng Trường Sinh Quyết cũng không phải là võ công, mà là học thiên địa tự nhiên, vì vậy Tử Lăng cùng Trọng Tiểu Tử võ công đi ở chính xác nhất trên đường, bởi vì võ học của ngươi đều là chính mình sáng tạo, chính là tối thích hợp bản thân. Nói đến về điểm này, ta còn trẻ thời điểm đi không ít đường vòng. Từ Tử Lăng rộng mở có ngộ ra, chậm rãi nói, lẽ nào Tử Huyết đại pháp là có thể chuyển đổi nhân khí chất một môn tâm pháp, là liên quan với ở bên trong một môn tuyệt học, mà cũng không phải là một môn uy lực cực lớn võ công. Lý Chí Thường thở dài nói, cùng Tử Lăng nói chuyện chính là không lao lực, Tử Huyết đại pháp chính là có thể chuyển đổi nhân bản thân thể chất, khí chất, do đó cùng tự thân võ công làm được hoàn mỹ dung hợp, cứ như vậy, tất có thể đem tự thân sở học phát huy đến mức tận cùng, có thể tưởng tượng được môn võ công này đáng sợ dường nào. Từ Tử Lăng cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ, nếu không có lý trí thường nói, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cõi đời này có như thế kỳ diệu công pháp, Trường Sinh Quyết đặc tính có thể mô phỏng theo bất luận võ công gì. Thế nhưng là rất khó sửa đổi tự thân thể chất đến thích hợp tương ứng võ công, đương nhiên hắn cũng không cần thay đổi tự thân thể chất, chỉ vì võ học của hắn vốn là tối thích hợp bản thân. Từ Tử Lăng nói, Tử Huyết Đại Pháp Ma Môn hẳn là thất truyền mới đúng, không phải vậy nếu có nhân luyện thành tựu e sợ rất khó hình dung. Nếu là ma môn thật sự có nhân luyện thành Tử Huyết Đại Pháp, tự nhiên rất nổi danh mới đúng, hơn nữa Ninh Đạo Kỳ cùng Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không thể bởi vậy áp chế ma môn lâu như vậy, dù sao nếu là Tử Huyết Đại Pháp thật sự có Lý Chí Thường nói kỳ hiệu, chí ít có thể ra một vị đại tông sư cấp số nhân vật. Lý Chí Thường nói, năm đó Đồng Trọng Thư trục xuất Bách Gia, ma môn chịu đến liên lụy to lớn nhất, vô số ma môn tử đệ lưu vong trong quá trình, đem vốn là 10 quyển Thiên Ma sách thất tán 4 quyển, Tử Huyết Đại Pháp cũng ở trong đó, những chuyện này, sau này hay nói đi, ngày hôm nay chúng ta hay là đi giải quyết đi Đại Minh Tôn giáo ở Trường An người lại nói. Bởi vì ta thực sự đối với Ngự Tân Vạn Pháp căn nguyên chí kinh có chút ngạc nhiên tâm tư, người ba tư võ học sát thực có chỗ độc đáo. Vĩnh Yên cử trên, Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng đứng ở chu đầu, Từ Tử Lăng vẫn cứ có thể cảm nhận được Lý Chí Thường nội kình truyền vào tiểu chu dưới đáy, cuồn cuộn mà ra, mỗi một lần phát lực vừa vặn nên hợp dòng nước cuộn sóng chập trùng, dựa vào cuộn sóng lực lượng, đem tốc độ lại một lần nữa đẩy nhanh. Từ Tử Lăng biết được đây là Lý Chí Thường đối với vạn sự vạn vật hiểu rõ càng sâu sắc thêm hơn khắp biểu hiện, cũng là pháp dùng vạn vật thể hiện. Tiểu chu tốc độ so với chứa đầy sức gió thuyền buồm còn muốn đến nhanh, nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhanh Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng liền đến thành Trường An Đông Nam Thanh Long Phường phụ cận. Đứng ở một chỗ đại cổng lớn trước, Lý Chí Thường nói, "Tử Lăng ngươi nói ta nhập môn sau khi đem bên trong người bao quát Dương Hương Ngạn đều giết, ngươi có hay không có không đành lòng?" Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, "Lẽ nào Lý sư không sợ trong đó có người vô tội sao?" Lý Chí Thường khẽ cười nói, "Đây chính là Tử Lăng lòng dạ đàn bà một mặt, trong này nếu là Đại Minh Tôn giáo xào huyệt, sao lại có người không liên quan tồn tại, hơn nữa từ xưa tới nay đều là nhân giết người, chuyện như vậy chưa bao giờ đình chỉ, ta tuy cũng không phải là dễ giết người sao?" Cũng không phải không giết chết nhân, ngươi như Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy siêu nhiên thế gian, lẽ nào trợ giúp Lý Việt tranh thiên hạ liền không giết người sao? Dù cho sư phi huyền, không hạ người, không giết người, thế nhưng các nàng quyết đoán sẽ không có rất nhiều người vì vậy mà từ sao? Từ Tử Lăng trần chờ nói, thống nhất thiên hạ trong quá trình, tự nhiên miễn không được máu tanh thủ đoạn, luôn có người muốn chết. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ai đáng chết, ai lại không đáng chết, giết người không có cái gì tất không cần thiết, người thường không hơn trăm năm, so với thiên địa tuế nguyệt bất quá trong nháy mắt mà thôi. Tử Lăng cũng không muốn sinh ra loại này thương tiếc tâm tình. Nếu là không thể khám phá hư không, sau trăm tuổi, Tử Lăng cũng không thể so sánh người khác càng tốt hơn, đều bất quá là một đống hải cốt thôi. Khi Tử Lăng trần trở thì, Lý Chí Thường nhấc theo vô thường kiếm nhập môn mà đi, một phút sau lại tiếp tục đi ra, Lý Chí Thường áo trắng như tuyết, bụi trần không nhiễm, trên thân nhàn nhạt mùi máu tanh truyền đến, Tử Lăng liền biết trong khoảng thời gian này Lý Chí Thường e sợ đã diệt trừ Đại Minh Tôn giáo ở Trường An người nằm vùng mã. Tử Lăng không có theo vào đi, cũng là biết hắn không có ngăn cản Lý Chí Thường bản lĩnh cùng lý do, chỉ là cười khổ nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý sư thủ đoạn lôi đình. Thực sự rất khó cùng Lý sư hình tượng liên hệ tới. Trường An sự tình có một kết thúc, Lý Chí Thường dắt đại thắng uy thế trở lại Từng Dương, lúc này ở khấu trọng thiên tài quân sự chiến lực dưới, cũng không có phế bao lớn khí lực liền đem Ba Lăng một trận chiến mà xuống, cũng đem phía Nam tình thế triệt để chuyển biến. Lý Chí Thường nhảy một cái trở thành phía Nam cường đại nhất cũng tối có sức sống thế lực, phương Bắc quân hùng chiếm đoạt cũng ở tăng lên, Lý Uyên rốt cục thống hạ quyết tâm cùng Vương Thế Sung tuyên chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 76, khó gặp thiên đao tuy rằng trước cùng Tống gia trước liên lạc qua, Tống Khuyết cũng vô cùng tán thưởng khấu trọng. Cũng cho thấy đối với khấu trọng chống đỡ, có ý định nâng đỡ khấu trọng làm Tống gia phát ngôn viên, bất quá hiện tại khấu trọng đã tìm đến phía Lý Chí Thường, bởi vậy đi tới Tống gia sơn thành tâm tình rất khác nhau. Tới đón tiếp khấu trọng chính là hắn hết sức quen thuộc người Tống Lỗ, hai người vốn là hiểu biết, tự không cần đề, chu vi Tống gia tuổi trẻ con cháu nhìn thấy khấu trọng tất cả đều là ngưỡng mộ ánh mắt, cái này cũng là khấu trọng gần đây thường thường gặp phải ánh mắt. Từ khi Trường Sinh Quyết bị khấu từ hai người luyện thành sau, hai người trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, mà thành danh cuộc chiến chính là đánh giết Nhâm Thiếu Danh. Sau đó đánh bại Khúc Ngạo, càng làm cho khấu trọng ở trên giang hồ địa vị tăng mạnh. Chân chính để những người trẻ tuổi này coi khấu trọng làm thần tượng chính là khấu trọng trợ Vương Thế Sung đại phá đánh đầu thắng đó Lý Mật, cùng với dụng binh như thần, ở trong vòng 3 ngày công phá Ba Lăng, diệt Tiêu Tiện, gần nhất khấu trọng càng là đem Vũ Văn Hóa cập đâm, đem Vũ Văn Phiệt triệt để đánh tan, từ mà bị ép tiến vào quan trung, để Lý Chí Thường thế lực ở phía Nam hình thành một nhà độc đại tư thế, như vậy chiến công mấy có thể so sánh hạt tín. Thiếu soái tên lan truyền nhanh chóng, cùng Lý Hiếu cung đặt ngang hàng vì là Nam Bắc hai đại danh tướng. Giờ khắc này thân là Lý Chí Thường bây giờ nể trọng nhất nhân vật tự mình đi tới Tống gia sơn thành, dụ ý Tống Việt bên trong nhân tự nhiên đoán ra được, chính là hai nhà liên thủ. Tống Việt nhân vật số 2 Tống Chí đã sớm công khai cho thấy đối với Lý Chí Thường toàn lực chống đỡ, Lý Chí Thường có thể đem Dương Công bảo tàng vận xuất quan bên trong, Tống Chí xuất lực không nhỏ, vì vậy đối với ngày hôm nay đến, Tống Việt cao thủ cũng không cảm thấy bất ngờ. Khấu Trọng tuy rằng rõ ràng những này, cũng biết chuyến này vấn đề khó khăn nhất ở chỗ Tống Khuyết như trước không có tỏ thái độ. Nguyên nhân chính là như vậy Lý Chí Thường mới sẽ phái hắn đến đây, biểu thị coi trọng tâm ý Khấu Trọng bây giờ đường làm quan rộng mở, lại nghĩ tới hồi lâu không thấy Tống Ngọc Chí. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần hoảng hốt, cửa thành mở ra, xông tới mặt chính là Tống Sư Đạo, để Khấu Trọng từ kiểu diễm tâm tư phục hồi tinh thần lại. Chỉ vì hắn làm Lý Chí Thường đặc sứ, tới đón tiếp hắn tự nhiên là kiếm Tống Chí, mà không phải con trai của Tống Khuyết Tống Sư Đạo, Khấu Trọng không khỏi trong lòng nói thầm. lẽ nào chuyến này còn có biến số? Khấu Trọng ha ha cười nói, Tống đại ca đã lâu không gặp. Tống sư đạo một phái phong nhã, mỉm cười nói, mấy năm không gặp tiểu trọng đã trở thành đại nhân vật. Khấu Trọng năm đó cùng Phó Quân Du từ từ lăng đảo mạng, chính là Tống sư đạo thuyền cứu bọn họ. Nghĩ đến Phó Quân Sức đã qua đời đi mấy năm, Tống sư đạo hai tấn hơi trắng bệnh, Khấu Trọng cũng không khỏi tâm tình hạ. Tống sư đạo nhìn thấy Khấu Trọng biểu hiện, trong lòng rõ ràng, bố vô Khấu Trọng bả vai nói, tiểu trọng không cần yêu thương, nếu là Quân Sức ở Thiên Có Linh, nhìn thấy các ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, tất nhiên cũng là vui mừng con ngôi. Khấu Trọng thu thập lên tâm tình, nói thẳng, Thiên Đao lão nhân ra người vì sao phái Tống đại ca ngươi tới đón tiếp ta? Tống sư đạo không nghĩ tới Khấu Trọng trực tiếp khi đưa ra cái đề tài này, cười khổ nói, cái này ta cũng không rõ lắm, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy phụ thân ta liền biết rồi. Khấu Trọng biết được Tống sư đạo tính tình, biết hỏi lại cũng hỏi không ra đến cái gì, kiềm chế lại hiếu kỳ, theo Tống sư đạo dọc theo đường thượng Tức Sơn Thành cảnh sắc. Tống sư đạo ở Sơn Thành ở mấy chục năm, nhưng đối với bốn phía phong cảnh cũng không có mất hứng. Dọc theo đường đi tinh tế cho Khấu Trọng chỉ điểm phong cảnh, cho dù từng cọng cây mà cỏ, Tống sư đạo cũng có thể nói ra sinh động thú vị cố sự. Sơn trong thành ở ngoài hoàn toàn là hai cái thiên địa, bên ngoài sát khí lấm lấm, mà bên trong nhưng yên tĩnh vui mừng, hai loại đối lập cách cục. Thế nhưng là không có một chút nào không hài hòa cảm giác, Khấu Trọng đột nhiên rõ ràng Tống Khuyết tâm tư, lấy chiến cầu an bình, thì lại an bình tồn, cũng cho thấy Tống Khuyết hùng tài đại lượng, bất luận người nào nếu muốn với hắn bàn điều kiện cũng phải đánh qua một hồi mới biết. Khấu Trọng cùng Tống sư đạo đi tới một tòa cầu đá ở ngoài, Tống sư đạo liền nghỉ chân không trước, nhẹ giọng nói, ta sẽ đưa tiểu trọng tới đây, phía trước chính là Ma Đao đường. Đi qua cầu đá, xuyên qua một cái tảng đá nói, Ma Đao đường ba chữ cao cư ở môn biển bên trên, đập vào mắt mà đến chính là vô hình đao khí, mặc dù Khấu Trọng lúc này võ công cũng hơi cảm thấy có chút chói mắt. Đao khí đương nhiên là không tồn tại, chỉ vì ba chữ dung hợp Tống Khuyết đao ý, mà có thần, vì vậy có thể làm cho Khấu Trọng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hắn cũng là dùng đao mọi người, nhưng là so với Tống Khuyết đến, lúc này mới nhìn ra chính mình cách đao nói còn kém không ít khoảng cách. Ma Đao đường to lớn trong không gian, chỉ có một người lưng đứng ở đường tâm, trên thân không gặp bất kỳ binh khí, Khấu Trọng cung cung kính nói, văn bối gặp Thiên Đao. Người kia xoay người khẽ cười nói, ta không phải là đại minh, trọng tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi. Khấu Trọng kinh hãi đến biến sắc nói, chí thúc tại sao là ngươi? Nguyên lai ở Ma Đao đường chính là Tống Chí, mà không phải Tống Quyết. Tống Chí cười khổ nói, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, đại minh vốn không muốn gặp ngươi. Khấu Trọng đông nhiên bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, đến trước Lý sư đã nói, nếu như Thiên Đao không gặp ta liền để ta đi thẳng về. Tống Chí thở dài nói, được rồi, đại minh tuy rằng không gặp ngươi, nhưng lưu món đồ kế tiếp. Khấu Trọng nói, có hay không là chiến thư? Tống Chí nói, chính là, bất quá chiến thư thực sự có chút đặc biệt. Khấu Trọng nghi ngờ không thôi nói, rất chớ ở đó bên trong. Tống Chí xa xa chỉ vào phòng khách góc, chỉ nhìn thấy một khối dựng đứng tảng đá xanh trên có một bộ nhân vật khắc đá, khắc người khuôn mặt cũng không rõ ràng, sau lưng đeo kiếm, đại để chính là như vậy, thậm chí ngay cả quần áo đều không rõ ràng, họa sĩ có thể nói vô cùng thô lậu. Khấu Trọng kinh ngạc nói, đây là Lý sư dáng vẻ sao? Khấu Trọng cũng là liền mông mang đoán, bất quá đối với Thiên Đao tay nghề thực sự không dám kết tặng, đơn giản đường nét cũng nhìn không ra có cái gì đao ý đao khí, phản phất chính là thô lậu thợ thủ công tùy ý khắc họa. Tống Chí nói, đúng là như thế. Đại huynh để ngươi đem tấm bia đá này mang về cho Lý huynh xem, không ngày sau hắn sẽ đích thân tìm đến hắn. Khấu Trọng bất đắc dĩ nói, xem ra lần này nhất định là không thấy được Thiên Đao lão nhân ra người, đồ vật ta cũng sẽ mang về, không trải qua để ta trước tiên nhìn một lần ngọc chí. Tống Chí mỉm cười nói, tự nhiên có thể. Tương Dương trong thành, Lý Chí Thường ngồi một mình ở trong mưa gió, đã là hai tháng, thời gian đều ở trong lúc lơ đãng trôi qua. Lý Chí Thường cười nhạt nói, đợi được xuân về hoa nở, chính là Diệp Cô Thành cùng Phó Thải Lâm quyết chiến này, nhưng đáng tiếc ta nhưng khả năng không đội kịp. Độc Cô Phượng nói, này thành vì là 200 năm qua tối khiến cho người chờ mong quyết chiến, ta là nhất định phải đi quan chiến. Lý Chí Thường nói, xem không được xác thực đáng tiếc, bất quá ngươi không rời đi cũng có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc chiến đấu. Độc Cô Phượng nói, cái gì quyết đấu? Lý Chí Thường nói, toàn toàn tháng ngày, Khấu Trọng cũng nhanh từ lĩnh Nam trở về, đến thời điểm liền biết Thiên Đao ngày nào cùng ta quyết chiến, bất quá khẳng định cũng trong vòng 3 tháng, vì lẽ đó ta là không đổi kịp đi quan sát Diệp Cô Thành cùng Phó Thải Lâm đặc sắc quyết đấu. Độc Cô Phượng nói, các ngươi lại không phải cuộc chiến sinh tử, có gì đáng xem? Độc Cô Phượng nhìn ra so với ai khác đều thấu triệt, Lý Chí Thường cùng Tống Khuyết không thể làm sinh tử đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 77, gần trong gang tấc dịch kiếm mưa bên ngoài phấn tình cờ bay vào đến một ít, phản phất gặp phải vô hình dạng buộc lực lượng, ở Lý Chí Thường trước mặt tụ thành từng biên một vòng ánh thủy châu, Lý Chí Thường nhẹ nhàng thổi một cái khí, hạt mưa rải rác ở sạch sẽ mặt đất, hình thành một bức nhân như. Không thấy rõ nhân như mặt mũi, thế nhưng phụ đao mà đứng, dường như muốn từ mặt đất đứng lên đến. Độc Cô Phượng thở dài một hơi nói, ngươi, ngự tận bạn pháp căn nguyên chí kinh, nhanh như vậy liền tiểu thành. Lý Chí Thường nói, vốn là cảnh giới đến, muốn luyện thật đơn giản, công pháp này quả thật có chút kỳ diệu, bất quá ta căn bản vẫn là minh ngọc công, đoạt đến nó bất quá là có chút ngạc nhiên mà thôi. Độc Cô Phượng nhìn chăm chú trên đất thủy tích hình thành nhân vật như, nghiêm mặt nói, tranh này như chính là ngươi trong lòng thiên đao đi, hình tán mà thật tốt, đao ý ở giữa co và không, quả thật là đáng sợ. Cuối cùng đáng sợ hai chữ không biết là đang nói Lý Chí Thường vẫn là ở nói Tống Quyết. Lý Chí Thường vung tay áo, nhẹ giọng nói, Tống Quyết đủ để trở thành ta đối thủ, đó là không nghi ngờ chút nào. Ngươi nói chúng ta không phải sinh tử đấu, vì lẽ đó đây mới là khó nhất địa phương, đến chúng ta mức này, không phân sinh tử, từ đâu tới cao thấp. Độc Cô Phượng lắc đầu nói, đây là chuyện của ngươi, lại không phải chuyện của ta. Dứt lời, loáng một cái thân biến mất ở trong mưa gió. chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tóc dài xóa vai nam tử mặc áo trắng, chính ngước nhìn mưa gió, mưa bụi ngâm mãn nam tử quần áo, nam tử cũng chưa từng xoay người đi vào tránh mưa, dù cho chưa thấy nam tử chính diện, Lý Chí Thường cũng có thể cảm nhận được nam tử đối với mưa gió thâm tình. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, ngươi là có hay không đang suy nghĩ sinh mệnh là vật gì? Nam tử mặc áo trắng chậm rãi xoay người lại. Bất luận người nào thấy nam tử mặc áo trắng bóng lưng, đều sẽ cho rằng hắn có gần như hoàn mỹ dung, nhưng là vừa vặn ngược lại. Nam tử mặc áo trắng nắm giữ một bộ tuyệt không xưng được đẹp trai, mà lại là quái lạ mà xấu xí tướng mạo. Hắn có một tấm hẹp dài đến khác người thường khuôn mặt, mặt trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận người nào không hy vọng nắm giữ khuyết điểm, càng như toàn chen hướng về một đống tự, khiến cho hắn cái trán có vẻ đặc biệt cao, cằm dưới thon dài ở ngoài đâu đến có chút lãng chuế, uốn lượn lên chiếc sống mũi nhưng không hợp ra lệ cao vóc to lớn, khiến cho hai mắt của hắn cùng miệng so sánh dưới càng hiện ra bé nhỏ. May là có một con trường khoác hai vai tóc đen thủi, điều hòa vai rộng cùng hẹp diện không tối hợp, nếu không sẽ càng thêm khó chịu quá dị. Lý Chí Thường khẽ cười nói, người trong thiên hạ nhất định có rất ít người biết, tự tuyệt đại kiếm thánh Yến Phi sau khi tôi có phong thái kiếm thủ Phó Thải Lâm lại sẽ là cái xấu xí. Phó Thải Lâm thản nhiên nói, nhưng ta biết đạo quân tất sẽ không an kinh, sinh mệnh là thần bí như vậy, mới có thể tạo liền không giống nhân vật vĩ đại, đẹp và xấu ở chỗ không giống lĩnh hội, cũng không cần miễn cưỡng muốn người thường đến phán xét. Lý Chí Thường nói, ngươi là có hay không bởi vì đánh với Diệp Cô Thành một trận không có niềm tin tất thắng, mới muốn tới xem một chút ta, dù sao nếu là ngươi chết rồi, không thể nhìn thấy ta như vậy siêu cao nhân vật, chung quy là một loại tiếc nuối. Phó Thải Lâm kinh ngạc nói, chính là ta nội tâm ý nghĩ, nói thật đi khắp thiên hạ có thể cùng ta cùng ngồi đàm đạo bất quá năm người, mà chỉ có Diệp Cô Thành cùng đạo quân ta chưa từng gặp. Diệp Cô Thành sắp sửa cùng ta quyết chiến, tự nhiên là có thể nhìn thấy, bất quá Đông Hải cuộc chiến ta sinh tử chưa biết, không tới gặp thấy đạo quân nhân vật như vậy, trung uy vô cùng tiếc nuối. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta xem ngươi không phải sợ tiếc nuối mà là tìm tự tin đến, Phó Thải Lâm ngươi bao lâu không cùng nhân động thủ, chỉ sợ chính ngươi đều đã quên đi. Phó Thải Lâm ánh mắt thâm lưng ở Lý Chí Thường trên thân, hững hờ nói, võ đạo chỉ là ta dùng để truy cầu sinh mệnh mỹ hảo dựa dẫm, cũng không phải là ta theo đuổi đồ vật. Bất quá ta như chết rồi, Cao Ly cũng khó có thể ở nhược nhục cường thực thiên hạ tiếp tục tồn tại. Cái này cũng là ta không thể chết được lý do, đạo quân nói đúng, ta đúng là tìm tự tin đến, bởi vì ta không thể thua. Lý Chí Thường cũng không kinh sợ Phó Thải Lâm thẳng thắn, cũng có thể cảm nhận được Phó Thải Lâm trong lòng mâu thuẫn vị trí, rõ ràng muốn từ nhân thế bên trong vũng bùn rẽ rùa đi ra, nhưng là rồi lại không thể không ở vòng quốc diệt tộc uy hiếp dưới, gánh vác trên bảo vệ quốc gia sứ mệnh, loại này nghĩ ra mà không thể ra, có thể vào mà không chịu nhập mâu thuẫn tâm tình, cũng là Phó Thải Lâm khó có thể nhảy lên tới kiếm đạo cực hạn trở ngại. Chỉ vì hắn không bỏ xuống được rồi lại muốn thả xuống, chính như hắn truy cầu sinh mệnh vẻ đẹp, vẫn như cũ bảo lưu xấu xí dung, cũng là tâm tình của hắn khắc họa. Chính là bởi vì loại mâu thuẫn này cảm, Phó Thải Lâm mới không thể đạt tới Yến Phi loại kia cảnh giới, vĩnh có nhìn thấy phá toái hư không nào diệu. Lý Chí Thường tùy ý nắm đặt ở trên bàn đá vô thường kiếm, chậm rãi nói, nếu đến rồi liền để ta thật thật mở mang kiến thức một chút dịch kiếm thuật, ta tin tưởng ta cũng sẽ không để cho người thất vọng. Cũng trong lúc đó Phó Thải Lâm dịch kiếm cũng chậm rãi ra khỏi vỏ, khi hai người đồng thời xuất kiếm thì thạch đình, bàn đá cùng với bên ngoài mưa gió đều phảng phất phát sinh tươi đẹp đỉnh trệ, thiên địa hình ảnh đều vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, ánh mắt của hai người ở trong không khí vô hình va chạm, chiêu thứ nhất giao phong đã bắt đầu. Phó Thải Lâm cũng không phải là không biết Lý Chí Thường đã cùng hắn cùng một cấp bậc, nguyên nhân chính là như vậy, Lý Chí Thường mới là hắn tốt nhất thử kiếm đối thủ. Diệp Cô Thành kiếm là sắc kiếm, mà Lý Chí Thường kiếm nhưng là đạo kiếm, hai người kiếm pháp rất khó phán xét cao thấp, bất quá hai người đều là Phó Thải Lâm nhất là động lòng đối thủ. Khi vô thường kiếm cùng dịch kiếm thân kiếm toàn bộ lọa lộ ở trong không khí thì Lý Chí Thường liền cảm giác bốn phía hết thảy đều biến mất, chỉ có thể nhìn thấy dịch kiếm sáng loáng mũi kiếm, phảng phất đạo kiếm phong sắp sửa mở ra một chỗ không thể đo lường nguồn nước. Hắn biết chỉ vì Phó Thải Lâm mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới để tinh thần của hắn độ cao tập trung, đến ứng đối Phó Thải Lâm đón lấy thế tiến công. Nếu là lấy vì là Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật đoán trước ý đồ kẻ địch chính là hậu phát chế nhân võ công, vậy thì mười phần sai. Phó Thải Lâm dịch kiếm cũng không phải là phổ thông bố cục đến điều động kẻ địch rơi vào hắn từ lâu bố trí xong các loại cục diện, do đó phán đoán ra đối thủ đón lấy hành động, mà là cảm thụ thiên địa vĩnh hằng bất biến quy tắc, do đó suy đoán đối thủ ở trong thiên địa biến hóa, tiến tới xuất kiếm vô cùng kỳ diệu. Kiếm phát lôi âm từ cửu thiên mà đến, Lý Chí Thường đệ nhất kiếm đã vượt quá tốc độ âm thanh, không có bất kỳ biến hóa nào hướng Phó Thải Lâm công, chỉ chiêu kiếm này, thiên hạ ngày nay có thể tiếp được liền không vượt quá hai tay số lượng. Dịch kiếm nổi lên màu xanh vầng sáng, vẽ ra cực kỳ huyền diệu hoa văn, đầy trời mưa bụi ngưng tụ thành quên dòng chảy nhỏ, ở khó mà tin nổi liền ngưng tụ ở dịch kiếm mũi kiếm, thẳng tắp ngấn nước tinh chuẩn bắn ở vô thường kiếm trên mũi kiếm, ngăn cản siêu thoát tốc độ âm thanh một chiêu kiếm. Tất cả những thứ này đều bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, thế nhưng trong đó hai người bất kỳ bên nào hơi yếu, chính là trọng thương kết cục. Phó Thải Lâm kiếm pháp cùng Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên đều là trong trần thế quá sức mỹ lệ kiếm thuật, điểm này mặc dù Lý Chí Thường cũng không thán phục không được. Dù cho hắn có thể mô phỏng theo thiên ngoại phi tiên, nhưng trung quy không sử dụng ra được Diệp Cô Thành như vậy đặc biệt mỹ lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 78, ngày mưa dễ giết nhân ngấn nước bắn chúng vô thường kiếm mũi kiếm thời điểm, đột nhiên thạch đỉnh cảnh vật biến đổi, Lý Chí Thường vẫn cứ ngồi ở thạch đỉnh duy trì xa xa xuất kiếm tư thế, mà Phó Thải Lâm vẫn như cũ đứng ở trong mưa gió, tóc dài mang theo mưa bụi, có một luồng khôn kể mị lực. Duy nhất có thể chứng minh vừa nãy giao thủ vết tích, chính là trên đất một bãi chưa từng làm ra thủy tích. Phó Thải Lâm trong lòng thầm than, nếu là vừa nãy vô thường kiếm đánh tan ngấn nước, thuận thế mà đến, hắn liền có niềm tin tất thắng, nhưng đáng tiếc chính là Lý Chí Thường kiếm thuật đến quỷ thần khó lường mức độ, lại ở suýt xảy ra tai nạn như trước chỉ là đâm thủng ngấn nước mà có thể dừng lại trường kiếm, hóa động vì là tĩnh, vẫn cứ không có đánh mất chủ động. Điều này nói rõ Lý Chí Thường đúng là cùng hắn có thể đặt ngang hàng tuyệt thế kiếm thủ, bên ngoài danh tiếng không có một chút nào giả tạo. Trong lòng hắn nghĩ đến người hắn cao thủ thực sự quá hơn nhiều, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực, theo cái cảm giác này, dịch kiếm lần thứ hai xuất kích. Dịch kiếm bản thân chính là lấy tâm dịch kiếm, lấy kiếm ngăn địch, tất cả với giao thủ chớp mắt khí thế cảm ứng, làm ra chính xác nhất phán đoán, đem tâm thần siêu thoát thiên địa biến làm bàn cờ, mà tự thân cùng địch thủ biến thành quân cờ, dùng người thứ ba tư thái tới đối xử hai người giao phong. Lý Chí Thường ngồi bất động, tựa như cờ vây bên trong chiếm cứ thiên nguyên chính là vạn vật bản nguyên cùng bắt đầu, hai người giao phong hết thảy đều là dưới đây triển khai. Lý Chí Thường chỉ cần bảo vệ vị trí này, lấy bất động vì là động, liền có thể rõ ràng thấy rõ Phó Thải Lâm biến hóa. Chiếm cứ cùng Phó Thải Lâm dịch kiếm tâm pháp đồng dạng thị giác. Dịch kiếm giờ khắc này trái lại sinh ra khó có thể với tới cao tốc, muốn dẫn dắt đi Lý Chí Thường vô thường kiếm. Như hai nước giao phong, một phương muốn bức bách đối phương binh lực đến bản phương tưởng muốn địa phương giao thủ. Lý Chí Thường cũng có thể cảm nhận được dịch kiếm sinh ra mạnh mẽ sức lôi kéo, phản phất một khối to lớn sắt nam châm, không ngừng muốn Lý Chí Thường lệch khỏi vị trí. Lý Chí Thường cười nhạt, vô thường kiếm tuy rằng ở dịch kiếm dẫn dắt dưới, phản phất rơi vào đầm lầy, động vô cùng chậm chậm, nhưng là có mắt người đều có thể nhìn ra. Vô thường kiếm chính kiên quyết không rời hướng về Phó Thải Lâm tiểu chân lượn bỏ. Một tước thực là võ đạo bên trong tinh thúy, trong yên tĩnh hành động, động mà bất định, ẩn nhiên khắc chế dịch kiếm đến tiếp sau biến hóa, hơn nữa Phó Thải Lâm như không làm ra thay đổi, tiểu chân tất nhiên bị Lý Chí Thường huyền diệu đến cực điểm một chiêu kiếm tức bên trong. Hắn rõ ràng Lý Chí Thường ý tứ, chỉ cần hắn chân bị thương, mặc dù Lý Chí Thường trả giá càng to lớn hơn thương thế đánh đổi cũng đáng, nơi này dù sao cũng là Lý Chí Thường địa bàn, bất kể là Độc Cô Phượng vẫn là Từ Tử Lăng cùng với Lý Chí Thường thu phục nam phe thế lực mời chào cao thủ. Đồng thời vây công lên, đều có thể cho Phó Thải Lâm chế tạo phiền toái không nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không thể để Lý Chí Thường trọng thương đến không hề ra tay khí lực, bởi vậy đến lúc đó Phó Thải Lâm tuyệt đối khó có thể chạy thoát. Phó Thải Lâm khẽ môi lộ ra vui mừng nụ cười, cũng không có vì là Lý Chí Thường kỳ chiêu kinh ngạc, tâm thần triệt để hòa vào mênh mông hư không, quên thiên địa vạn vật, quên giờ khắc này mưa gió, thậm chí quên trước mặt cái này mạnh mẽ địch thủ. Tinh diệu nhập thần dịch kiếm vẽ ra một đạo đẹp cực kỳ đường vòng cung, hướng về Lý Chí Thường phía bên phải hư không đâm tới, đồng quay về hướng về Lý Chí Thường bên trái bổ tới, hắn cứ như vậy rõ ràng lộ trình dài hơn, thế nhưng Lý Chí Thường nhưng không được không cất kiếm về thủ. Lý Chí Thường trong lòng kiếp sợ, Phó Thải Lâm quả nhưng đã rõ ràng tâm ở ngoài không có gì tuyệt diệu, tiến tới diễn hóa ra kiếm pháp của chính mình, thậm chí hiểu thấu đáo trong cõi u minh thiên địa quy tắc, chiêu kiếm này rõ ràng lộ trình càng dài, thế nhưng ở Lý Chí Thường nhận biết bên trong, chiêu kiếm này tất nhiên trước tiên hắn một bước bổ trúng ngực phải của hắn, chính là trong lòng hắn vị trí. Về thủ trở về vô thường kiếm họa ra một vòng tròn, trong đó tâm chính là dịch kiếm mũi kiếm nơi, tự dịch kiếm sinh ra kiếm khí, thoáng qua liền bị thu nạp đến sạch sành sanh, dù cho Phó Thải Lâm còn có cái gì lợi hại chiêu số đều là không nguyên chi thủy, khó có thể triển khai. Phản phất nước chảy đến phần cuối, dịch kiếm khi không thể sinh ra bất kỳ biến hóa nào, Lý Chí Thường lần này phòng sát thực kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến người ta không thể không than thở, kinh ngạc, bất đắc dĩ. Bất quá Phó Thải Lâm hai mắt nhắm lại, không sợ hãi không sợ, không lấy mắt nhìn, thuần lấy thần mộ, tay trái tung vào kiếm, thẳng vào vô thường kiếm kiếm quyển mà đi. Lý Chí Thường kiếm pháp thực có thể nói vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn, dịch kiếm cũng không thể đem Lý Chí Thường kiếm pháp hoàn toàn phá vỡ. Khi Phó Thải Lâm ra này kỳ chiêu thì trong lòng cũng không kinh hỉ, trái lại có chút xa xôi thở dài, vẫn là hắn lão, không có trẻ tuổi nhuệ khí. Không phải vậy, vừa nãy quản Lý Chí Thường kiếm quyển có hay không hút khô kiếm khí của hắn, cũng phải bên trong cung thẳng vào, tìm tòi hư thực. Lý Chí Thường biết khi vỏ kiếm chạm đến kiếm của mình vừa thì khí thế dẫn dắt dưới, kiếm quyển không thể không từ lớn biến thành nhỏ, đem kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, phá hủy vỏ kiếm. Đồng thời giờ khắc này cũng không thể không lộ ra kẽ hở, đối mặt Phó Thải Lâm một đòn sấm sét, một loại kết quả là hắn không hy vọng nhìn thấy. Kiếm quyển biến mất, ngược lại xuất hiện chính là ngàn vạn điểm ánh sao, bộc phát ra uy lực lập tức đem vỏ kiếm kích tiền. Giờ khắc này Lý Chí Thường rốt cục không hề bảo lưu, bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Đương đại ba vị trí đầu hai đại kiếm thủ triển khai xưa nay chưa từng có giao phong, cái này cũng là tự tuyệt đại kiếm thánh Yến Phi sau khi trên giang hồ đáng sợ nhất một lần kiếm thủ quyết đấu. Vô thường kiếm pháp dùng bản bật, hốt như núi cao nguy nga, lại tự thanh tuyển sáng, thỉnh cờ phun ra nuốt vào yên lam, có lúc nhanh như lưu quang, biến ảo thiên địa vật tượng, không phải trường hợp cá biệt, duy nhất tương đồng chính là mũi kiếm ở lấy khó mà tin nổi cao tốc vận chuyển cũng không có dừng lại nửa phần. Bên ngoài tiếng xe gió không dứt bên hai, Phó Thải Lâm đương nhiên biết được là Lý Chí Thường thủ hạ cao thủ tới rồi, khi một hồi những cao thủ này bay kín, hắn trừ phi là Yến Phi loại kia cao thủ, chỉ sợ cũng không thể không nuốt hận tại chỗ. Lần này cùng Lý Chí Thường giao thủ thu hoạch kinh nghiệm đầy đủ, Phó Thải Lâm lúc này bắt đầu sinh ý lui, một chiêu kiếm khoát lên vô thường kiếm trên thân kiếm, một khiên một dẫn, hai người khí thế không hề bảo lưu va chạm. Lý Chí Thường tọa hạ ghế đá vỡ vụn ra đến, Phó Thải Lâm chợt lùi lại, dịch kiếm vẽ ra vô số vết tích, phảng phất một bộ vẩy mực sân thủy. Trước tiên đón nhận chính là cái thứ nhất chạy về Độc Cô Phượng, nàng tuy rời đi một khoảng cách, nhưng coi nơi này xuất hiện kinh thiên động địa lúc giao thủ, còn so với phủ thành chủ hộ vệ trước một bước chạy tới. Độc Cô Phượng cùng Phó Thải Lâm chân thật giao thủ một đòn, chỉ cảm thấy tự thân kiếm khí bị đối phương thu nạp đến một chút không dư thừa, thoáng qua vô cùng kiếm khí bỗng bạo phát, lẫn vào mưa bụi tứ phương bắt phương công kích đi ra, đem Lý Chí Thường một đám thủ hạ bất lui. Phó Thải Lâm thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thong dong ở màn mưa trùng phi thân mà đi. Lý Chí Thường thanh âm vang lên, nếu đến rồi, cần gì phải vội vã đi. Độc Cô Phượng nhìn thấy hai đạo bóng trắng ở nước mưa bên trong một trước một sau, lấy người thường khó có thể tưởng tượng cao tốc truy đuổi, nàng muốn chạy tới cũng là không thể, đồng thời cũng rõ ràng Lý Chí Thường giờ khắc này phải giết Phó Thải Lâm quyết tâm, chỉ vì đây là cơ hội tốt nhất. Bất luận Phó Thải Lâm lợi hại bao nhiêu, vừa nãy từ cùng Lý Chí Thường trong khi giao thủ thoát thân đi ra cũng không thể không mạnh mẽ kiểm chế lăn lộn khí huyết, không chờ khí huyết bình phục liền muốn phá vòng vây mà đi, vốn là Phó Thải Lâm làm như vậy không gì đáng trách, không, cái gì sai lầm, nhưng cùng lúc lại cùng nàng chân thật giao phong một đòn, nhưng thành đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Độc Cô Phượng đã đi vào tinh diệu như thần tỉ mị cảnh giới, đủ để khiêu chiến ba đại tông sư cấp số nhân vật, cũng không phải Phó Thải Lâm một chiêu nửa thức có thể giải quyết, chân thật giao phong dưới, lấy Phó Thải Lâm khả năng bởi vì vừa nãy mạnh mẽ thoát khỏi Lý Chí Thường, khí thế xuất hiện đình trệ, mà lúc này có hay không đợi khôi phục như thường, liền lại vừa cứng hám Độc Cô Phượng các cao thủ, bởi vậy để trong cơ thể khí thế chịu đến nhẹ nhàng rung động, cửu huyền đại pháp vận chuyển, cũng sẽ xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vướng hữu. Cái này cũng là Lý Chí Thường truy kích lý do, vốn là hai người võ công so ra, coi như Lý Chí Thường ỷ vào tuổi trẻ khí huyết dồi dào, thêm vào Minh Ngọc công kỳ diệu đặc tính, Lý Chí Thường cũng nhiều nhất bất quá cao hơn một bậc mà thôi, hai người thắng bại chỉ là 4-6 mở. Nhưng là Phó Thải Lâm khí thế vương hữu, Lý Chí Thường tự nhiên không thể cho hắn hồi phục cơ hội, vì vậy nắm đến cái này vi diệu thời cơ, không cho Phó Thải Lâm hồi phục cơ hội, quả đoán truy kích đi ra ngoài, tình nguyện hôm nay chịu đến trọng thương cũng phải giữ Phó Thải Lâm lại. Nước mưa ào ào hạ xuống, Phó Thải Lâm cũng có thể cảm nhận được Lý Chí Thường vô cùng sắc cơ. Hắn đương nhiên biết nếu là không có chính mình khí cơ này vương hữu, Lý Chí Thường chắc chắn sẽ không đuổi theo, bởi vì ý nghĩa không lớn. Bất quá hắn thực sự coi thường Lý Chí Thường cùng Độc Cô Phượng, bởi vậy một lần thoát khỏi Lý Chí Thường không kịp bình phục khí huyết, lại bước lui Độc Cô Phượng, cho dù hắn là thành danh một giáp đại tông sư cấp số cao thủ, cũng không thể tiếp tục đem khí thế duy trì trạng thái đỉnh cao. Loại này vi diệu vốn là rất khó lợi dụng, bởi vì chỉ cần cho hắn thời gian một hơi thở, liền có thể khôi phục như thường, thế nhưng Lý Chí Thường béo vẹ không cho hắn cơ hội này, vẫn ở phía sau truy đuổi. Hai người thân thể ở nước mưa bên trong chợt biến mất chợt xuất hiện, mỗi một lần biến mất xuất hiện chỉ ít cách xa nhau 10 trượng xa, đồng nhiên liền ra khỏi thành mà đi. Hán thủy gấp trướng, thủy thế rất lớn, mặt trên nước chảy xiết trùng kích vào đến ở giang tâm hình thành một cái lại một cái vòng xoáy, chỉ cần như vậy một chút thời gian Phó Thải Lâm lẻn vào nước sông quần quận bên trong, liền có thể thoát khỏi Lý Chí Thường. Trung quy không đợi Phó Thải Lâm nhảy vào nước sông, liền không thể không xoay người lại một chiêu kiếm, vô số nước mưa tựa hồ bị hắn dịch kiếm hấp thụ, bao vây lấy dịch kiếm, để thân kiếm không được bành trướng, hình thành một cái có chút trong suốt cự kiếm, thẳng tắp hướng Lý Chí Thường đâm tới. Nếu đi không được, Phó Thải Lâm bước thoải mái, chiêu kiếm này chính là chí chư tử địa mà hậu sinh, cho thấy hắn không muốn lại trốn, mặc dù trạng thái khó có thể trở lại đỉnh cao, cũng phải cùng Lý Chí Thường quyết thắng với Hán Thủy Chi Tân. Lý Chí Thường ở cao tốc bên trong trở nên bất động, vô thường kiếm họa ra một cái lại một cái kiếm quyển, kiếm khí hình thành từng cái khí hoàn hướng về dịch kiếm bộ đi. Mỗi một cái khí hoàn đụng tới cự kiếm, bên ngoài bao vây dòng nước liền biến bạc một phần, mãi đến tận cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra dịch kiếm thân kiếm. Phó Thải Lâm bước động kỳ dị bước tiến, tựa hồ phát sinh một tiếng vĩnh âm, phản phất khuất nguyên bộ hành ở bờ sông loại kia tình cảnh tái hiện, kiếm thế cuồn cuộn, kiếm khí tỏa ra, đơn giản là như trường giang đại hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 79, dịch kiếm ở trong thời gian ngắn, hai người mũi kiếm đã giao kích trăm lần, ngàn lần, kiếm khí vô hình cắt rời mưa gió, xa xa nhìn tới, thật giống vùng không gian này thành vô số mảnh vỡ, vô cùng kỳ dị. Mưa rơi càng lớn, càng gấp, mà Lý Chí Thường cùng Phó Thải Lâm xuất kiếm tốc độ cũng thuận theo càng lúc càng nhanh, sắp tới một cái đột ngột đỉnh điểm sau, dùng mắt thường cũng lại không nhìn thấy. Lý Chí Thường tâm thần đã hoàn toàn hòa tan vô thường kiếm phong, lấy kiếm vì là mắt toàn lực cảm thụ dịch kiếm mỗi một tia biến hóa. Từ kiếm góc độ đến cảm thụ bốn phía biến hóa, hắn phảng phất đặt mình trong một cái kỳ lạ thị giác, phảng phất yên tĩnh hư vô không gian không trùng, sinh ra đủ mọi màu sắc cầu vồng, mỹ lệ mà khiến cho người say sưa. Đồng thời Lý Chí Thường hiểu hơn những tia cầu vồng đều là dịch kiếm vẽ ra quy tích, dùng mắt thường cùng nhận biết đã rất khó nhào nắm bắt dịch kiếm quy tích. Nhưng khi tinh thần tiến vào tinh diệu nhập thần tỉ mỉ trạng thái thì, lấy vô thường kiếm chạm đến không tất cả thiên địa, dịch kiếm quy tích liền như vậy phong phú yêu kiều. Hắn cũng có thể cảm nhận được Phó Thải Lâm đối với sinh mạng mỹ hảo theo đuổi là như vậy chăm chú, hắn dịch kiếm sinh ra mỗi một chiêu mỗi một thức, đều phảng phất cố khải chi lớn như vậy họa sĩ họa bút, tình ý phong phú mà lại cẩn thận tỉ mỉ. Phó Thải Lâm nhẹ giọng thở dài nói, đạo quân cẩn thận rồi, đón lấy chính là chân chính dịch kiếm thuật. Giang phong gợi lên, kiếm khí đình trệ, ở phương trượng trong lúc đó, ở Lý Chí Thường nhận biết bên trong, đột nhiên sinh ra dù sao tạo thành mạng lưới, cũng là lập thể hình thái, mà vô thường kiếm cùng Lý Chí Thường liền nằm ở dù sao đan xen một điểm. Lý Chí Thường ẩn nhiên có một loại cảm giác, bất luận hắn làm sao di động, đều phải y theo dù sao quỹ tích vận động mới có thể cùng dịch kiếm giao phong. Khi hắn nổi lên cái ý niệm này thời điểm, vô số điểm sáng đột ngột xuất hiện ở trong không gian, phản phất đối ứng chu thiên tinh thần, ở cực tốc vận động bên trong, lại ẩn chứa vĩnh hằng bất động thiên địa diệu lý. Quang điểm cùng mũi kiếm đục vào, vô hình vô chất kiếm khí lần đầu ngâm nhập Lý Chí Thường kinh mạch, mặc dù hắn kinh mạch cứng cỏi, cũng không khỏi cảm nhận được một ít đâm nói, đồng thời Minh Ngọc công tùy tâm ý lưu chuyển, liền đem những này kiếm khí trừ khử, chỉ là trong lúc vô tình, công lực cũng bị tiêu hao một điểm. Lý Chí Thường trong lòng thở dài, hắn có thể thu nạp kiếm khí, nhưng không cách nào thanh trừ ẩn chứa trong đó kiếm ý, mới sẽ làm tự thân công lực tiêu hao, đi tiêu diệt xâm lấn kiếm ý. Xem ra Phó Thải Lâm ở tinh thần cùng võ đạo phương diện đều đạt được thành tựu bất phàm, mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế đến phá giải hắn Minh Ngọc Công. Bất quá lời nói như vậy Phó Thải Lâm tiêu hao cũng không nhỏ, thế nhưng không còn Minh Ngọc Công vĩnh viễn đem chân khí duy trì ở đỉnh cao đặc tính, Lý Chí Thường phần thắng liền thấp một phần. Phó Thải Lâm rốt cục dùng ra bản lĩnh cuối cùng, sử dụng khiến cho người sợ hãi dịch kiếm thuật, nhưng là sắc mặt hắn càng lúc càng bình tĩnh. Nước mưa đánh rơi ở nước sông bên trong, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi, nhân vị chúng nó bản thân liền là một thể. Mà nhân, kiếm bản thân liền là tiên địa một phần, làm sao có thể chạy trốn dịch kiếm phạm vi, cái này cũng là dịch kiếm thuật khó nhất phá giải địa phương. Lấy thiên địa bản cơ bay, tự thân làm quân cờ. Vì vậy lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm ngăn địch, huyền diệu khó dò, làm nhân không thể nào phá giải. Lý trí thường thị giác từ vô thường kiếm thu hồi lại. Lấy vô ý còn đối với có ý định, nếu đối phương đem thiên địa làm bản cờ, tự thân làm quân cờ, Lý trí thường cũng không tiếc rẻ cùng Phó Thải Lâm giết tới một bán. Phó Thải Lâm lần đầu tiên trong đời gặp phải Lý Chí Thường loại này kỳ diệu kiếm thuật, bất luận hắn bố cục cỡ nào hoàn mỹ, Lý Chí Thường phản kích luôn có thể tấn công địch chi tất cứu. Mỗi ra một chiêu liền diệu tuyệt thiên hạ, phát nhân chưa nghĩ. Thiên mã hành không tư duy, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là trước hai người gậy ngón tay một cái liền có hơn trăm lần giao phong, như vậy hiện tại hai người ở cấp tốc chiêu thức biến ảo bên trong, vô thường kiếm cùng dịch kiếm dĩ nhiên không có mảy may va chạm, chỉ là trong đó hung hiểm nơi, xa không phải bất kỳ văn tự có thể hình dung. Phó Thải Lâm sớm biết Lý Chí Thường chính là cùng hắn đứng ngang hàng cao thủ, nào có biết Lý Chí Thường ở kiếm thuật trên cũng không kém chút nào cho hắn. Dịch kiếm ở chỗ bố cục tự nhiên mà thành, chính như binh pháp, vận dụng tuyệt diệu tổn tử một lòng, vì vậy môn công phu này là tử, người nhưng là sống, ở người khác nhau trong tay xuất ra, uy lực cũng sẽ khác nhau. Hắn nằm ở siêu nhiên tư thái, nhặt mở sinh tử thành bại, bởi vậy kiếm chiêu như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng trong lúc lơ đãng đối thủ cũng chỉ có thể bó tay bó chân, 10 phần công phu không phát huy ra 7 phần 10. Nhưng là Lý Chí Thường mỗi ra một chiêu lại dồn hết tâm trí, thế nhưng loại này hết sức rồi lại trên đạt vô ý, bởi vì Lý Chí Thường mỗi ra một chiêu kiếm, hoàn toàn nhằm vào Phó Thải Lâm kiếm chiêu mà phát, hơn nữa đều tới Phó Thải Lâm trong cơ thể khí thế vướng víu nơi đi, phản phất nắm chắc trong cõi u minh số một chạy trốn, bất luận Phó Thải Lâm làm sao biến chiêu, thế nhưng một tia không hoàn toàn khí thế, ở trong mắt Lý Chí Thường đều nhìn một cái không sót gì. Phó Thải Lâm thở dài nói, Lý huynh đây là cái gì kiếm pháp? Lý Chí Thường nói, đạo hài hòa. Lời ít mà ý nhiều ba chữ, trong đó ý nhị sâu xa. Hai người nhưng đang không ngừng ra chiêu thăm dò, nhưng không trở ngại hai người giao lưu, cũng chỉ có đến trình độ như thế này cao thủ mới có thể không sợ mở miệng nói chuyện sẽ làm chân khí biến trọng. Phó Thải Lâm nghe thấy Huyền Ca mà biết nhà ý, thở dài nói, thiên địa vạn vật hoàn toàn tuần hoàn quy luật nhất định vận hành, do đó hài hòa mà lại thống nhất. Nhưng là nhân dù sao chỉ là thiên địa một phần, tự nhiên ra chiêu sau khi sẽ có không hài hòa địa phương, vì lẽ đó chỉ cần cho Lý Minh nhìn thấy đối phương không hài hòa nơi, liền có thể nhân cơ hội công kích. Loại kiếm đạo này dòng suy nghĩ ta trước nhưng không ngờ quá. Lý Chí Thường tùy ý loáng một cái, tách ra Phó Thải Lâm phả vào mặt kiếm khí. Vô thường kiếm đâm hướng Phó Thải Lâm cầm kiếm tay, lạnh nhạt nói: Ngươi ra chiêu đã hòa tan trong thiên địa, mặc dù là ta cũng rất khó tìm đến không hài hòa nơi, nhưng là ngươi đang thoát đi ta trong phụ thời điểm, khí thế xuất hiện vương hữu, bất luận ngươi làm sao che giấu, vận chuyển đều sẽ có không hài hòa địa phương, tự nhiên có thể bị ta lợi dụng. Phó Thải Lâm thanh mâu chăm chú ở vô thường kiếm mũi kiếm, chưa từng ngẩng đầu, ra chiêu hóa giải Lý Chí Thường một chiêu kiếm, đồng thời ra chiêu phản kích, đồng thời dùng bình tĩnh giọng nói: Nếu là người khác là không tìm được cơ hội này, ta chung quy là coi thường ngươi. Lý Chí Thường chậm rãi nói: Nhưng ta chưa từng coi thường ngươi. Mặc dù là Phó Thải Lâm cũng không thể không vì là lần này coi thường Lý Chí Thường mà trả giá thật lớn, hắn không phải làm tìm đến Lý Chí Thường thử kiếm, từ vừa mới bắt đầu đây chính là cái sai lầm, thế nhưng hiện tại đã chậm. Phó Thải Lâm biểu hiện lộ ra một tia thất vọng, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, hay là ngày hôm nay hắn là khó có thể làm mạng, Lý Chí Thường như thế rõ rõ ràng ràng nói cho hắn đạo hài hòa, có thể thấy được đối với hắn sát tâm là cỡ nào mãnh liệt. Hắn thở dài một tiếng nói, xác thực như vậy, ta cũng phải làm vì thế trả giá thật lớn, Lý Minh có biết ở ta sống quá thời kỳ. Ta vẫn vì là một cái nào đó loại bí không lường được cùng không biết được đồ vật nỗ lực tìm kiếm, suy tư, ta mơ hồ cảm thấy vật này tồn tại dâu rậm cảm một cái nào đó bí nơi, ở mỗi một sát na đến từ cảm xúc đến sự tồn tại của nó, mà nó chính là sinh mệnh ý nghĩa, có thể vì ta đánh vỡ bình thường cùng lặp lại bi cục. Mà ở ta làm ra đối với này suy tư đồng thời, ta từ cừu hận tội ác cùng tranh quyền đoạt lợi vùng lầy bên trong bỏ ra ngoài, thấy rõ tồn tại với người chồng sen loại đáng ghê tởm cùng không có ý nghĩa hành vi ngu xuẩn, nhìn làm sao tạo thành nhân bầu không khí không lành mạnh, như thế nào phá hư thối sinh là thú. Lý huynh nhất định có thể rõ ràng ý của ta, đúng không? Lý Chí Thường đột nhiên cảm giác được Phó Thải Lâm khí thế một kia vướng víu nơi xuất hiện biến hóa kỳ diệu, vốn là một kia sai lầm, sẽ làm Phó Thải Lâm ở sau đó đấu tranh bên trong càng thêm ở thế yếu, nhưng là hiện tại một kia sai lầm, phản phất để Phó Thải Lâm vốn đã cuối cùng kiếm thế, xuất hiện một loại khác khó mà tin nổi biến hóa. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, ta không chỉ rõ ràng, còn rất rõ ràng, xem ra ngươi chúng quy từ ta nói đạo hài hòa bên trong, lĩnh ngộ vạn sự vạn vật đối lập mà lại thống nhất. Nhân tính đáng ghê tởm mới có thể rọi sáng ra mỹ mặt tốt, ngu xuẩn hành vi chỉ là bởi vì cái khác hành vi làm tham chiếu, vì lẽ đó khí thế bướng víu bản thân cũng có thể làm bản thân một phần, kỳ thực cái này cũng là có thể lợi dụng, không phải sao? Mưa rơi đã đỉnh, bầu trời rộng mở rõ ràng, Phó Thải Lâm giờ khắc này trong lòng cũng là kinh hãi đến tột đỉnh, bởi vì từ Lý Chí Thường trong miệng trong giọng nói rõ ràng là để hắn cố ý cảm nhận được điểm này, đây rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào Lý Chí Thường còn chê hắn không thật lợi hại, cho nên mới cố ý giúp hắn tăng lên, chỉ có đánh bại kẻ địch mạnh mẽ mới có thể cho hắn càng to lớn hơn khoái cảm sao? Phó Thải Lâm dứt bỏ rồi những ý niệm này, đem mới mẹ thể ngộ lập tức vận dụng ở dịch kiếm thuật ở trong, vướng víu khí thế cũng không còn cách nào đối với hắn làm ra bất luận ảnh hưởng gì, bản thân khí thế lại một lần nữa kéo lên đến đỉnh điểm, dịch kiếm sinh ra từng cái viên mãn không thiếu sót khí hoàn, hướng về Lý Chí Thường phương hướng đưa tới. Bất luận trong đó bất luận cái nào khí hoàn bắn trúng Lý Chí Thường, quản hắn có cái gì minh ngọc quyết, bất tử ấn pháp loại hình lấy ra chân khí kỳ công, cũng vô lực có thể mượn, trái lại đã trúng một cái qua đi cũng phải đi đời nhà ma. Lý Chí Thường bóng người dần dần trở thành nhạt, chuyển đến vô hình, đây là đem thân pháp tăng lên tới cấp tốc biểu hiện. Trong không khí nổ tung tiếng kéo dài không dứt, Phó Thải Lâm không ngừng phát sinh khí hoàn, phảng phất vô cùng vô tận. Trời xanh mây trắng, nước sông bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra mới vừa trải qua một hồi bao táp. Bất quá lúc này Hán Thủy Chi Tân, hai vị tuyệt đại cao thủ, nhưng đến sống còn mức độ. Giang Bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt, Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân. Đây là một cái vĩnh hằng nan giải vấn đề, Phó Thải Lâm cùng Lý Chí Thường trận chiến này dĩ nhiên chiến đến buổi tối, trên trời một vòng hiệu nguyệt, Giang Tâm cũng là một vòng hiệu nguyệt. Phó Thải Lâm ngực vẽ ra một cái sâu sắc thấy cốt vết thương, trái tim tựa hồ cũng ngừng nhảy lên, nhưng hắn vẫn cứ không có lập tức chết đi, mà là hỏi, ta đến hiện tại cũng nghĩ không thông vì sao lại thua. Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, Thích Già Mani nói chư tướng phi tướng, vân không bất không. Lao Tử nói, Cố Thường Mô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ vi. Nếu thực không tịnh sinh, có hay không cùng ở tại, bởi vậy có hải không hải căn bản là ngươi trong lòng mình sinh ra chấp niệm thôi. Phó Thải Lâm nói, vì lẽ đó ngươi nói cho ta đạo hải hòa chỉ là vì ta. Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, xác thực như vậy, ta là lừa ngươi. Phó Thải Lâm nhàn nhạt nói, lừa tốt. Cái này cũng là hắn ở trong nhân thế nói ra câu nói sau cùng. Lý Chí Thường quay người lại không nữa xem Phó Thải Lâm, Độc Cô Phượng từ đằng xa rừng rậm xuất hiện nói, ngươi tổn thương. Lý Chí Thường phun ra một ngụm máu tươi nói, không chỉ có tổn thương, còn rất nghiêm trọng, ngươi hiện tại khẩn thiết nhất chính là giúp ta đi tìm một người. Độc Cô Phượng nói, ai? Lý Chí Thường nói, Diệp Cô Thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 80, huyễn giả trở thành sự thật. Độc Cô Phượng nói, tại sao? Lý Chí Thường nói, bởi vì thiên đao muốn tới, chỉ có hắn mới có thể giúp ta. Độc Cô Phượng rõ ràng khi Lý Chí Thường nói ra câu nói này thời điểm, cũng cho thấy thương thế của hắn đến chính mình cũng khó có thể áp chế mức độ. Độc Cô Phượng cũng là lần đầu thấy được Lý Chí Thường suy yếu trạng thái, bất quá ở nàng cảm giác bên trong, Lý Chí Thường khí thế nhưng như cao thiên hiểu nguyện, vô cùng trong vắt, tạo thành một loại mâu thuẫn lẫn lộn khí chất. Độc Cô Phượng trần chờ nói, thống quyết phải làm không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Lý Chí Thường sắc mặt vô cùng trắng xám, khẽ thở dài, đầu tiên thiên đao là một cái cao minh chiến lực gia, thứ yếu mới là cái võ đạo thánh giả, nếu là chiến lực gia, vì lẽ đó thiên đao chắc chắn sẽ không nhân ta bị thương, mà không tìm đến ta phân ra chủ thứ, cũng chắc chắn sẽ không cho ta khôi phục thương thế cơ hội. Độc Cô Phượng nói, không phải tháng 3 Tống Khuyết mới sẽ đến sao, còn có một quãng thời gian, lấy năng lực của ngươi vẫn chưa thể khôi phục thương thế. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, không thể, ai, nếu không là ta ôm phải giết Phó Thải Lâm tâm tư, mặc dù ba đại tông sư liên thủ cũng không đến nỗi có thể đem ta thương tổn được nặng như vậy. Độc Cô Phượng nói, tốt lắm, đầu tiên ta phải biết Diệp Cô Thành ở đâu. Lý Chí Thường nói, hắn nhất định đã sớm đến Đông Hải, ngươi đi hắn sắp sửa cùng Phó Thải Lâm quyết chiến địa phương tìm hắn chính là, ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết sự thực, cùng với ta cảnh còn khó, hắn tự nhiên sẽ đến giúp ta, chỉ mong về thời gian vẫn tới kịp. Độc Cô Phượng kinh dị nói, xem ra giữa các ngươi quả thật có ẩn tại thần bí quan hệ, lấy Diệp Cô Thành tiêu ngạo, phải làm không đến mức sẽ dễ dàng giúp người khác bận điệu. Lý Chí Thường nói, tự nhiên như vậy. Bất quá việc này hắn phải giúp, còn rất tình nguyện, bởi vì có hai cái nguyên nhân. Trong mắt nguyệt quang nhào chiếu vào mặt sông, Giang Phong khẽ nhúc nhích, liền để hán thủy sóng nước lấp loáng, phản phất mộng ảo. Độc Cô Phượng nhẹ giọng nói, đệ một cái nguyên nhân chính là bởi vì Tống Khuyết thực sự là hắn đối thủ tốt, còn cái nguyên nhân thứ hai ta đoán không được. Lý Chí Thường nói, ngươi đoán rất đúng, cái nguyên nhân thứ hai chính là hắn thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, một cái mạng ân tình. Độc Cô Phượng kinh ngạc nói, ai mệnh? Lý Chí Thường bình tĩnh nói, Diệp Cô Thành mệnh. Diệp Cô Thành từng tới rất nhiều nơi, bất quá đều là hắn mười mấy tuổi thời điểm. Khi đó hắn trẻ tuổi nóng tính, đối với vạn sự vạn vật chính là hiếu kỳ nhất thời điểm. Bởi vậy đạp khắp thiên sơn và thủy, cũng từng đến Đại Mạc Chi Bắc tuyên cổ không người sông băng đi tìm có hay không có ẩn sĩ cao nhân, cũng từng đi thuyền ra biển, xem có hay không có trước đây tên hiệp nói thế nào. Đương nhiên Diệp Cô Thành không có thứ gì gặp phải, nhưng là đoạn trải qua này lại làm cho hắn rốt cục tổng kết ra vang danh thiên hạ thiên ngoại phi tiên. Tất cả mọi người đều biết thiên ngoại phi tiên đạt được kiếm chiêu thần. Thế nhưng không người hiểu rõ vì là một chiêu, Diệp Cô Thành trả giá bao nhiêu, đương nhiên những này dưới cái nhìn của hắn cũng không phải trả giá, là phải làm. Có một khoảng thời gian là hắn vô địch thiên hạ 5 tháng, một thức thiên ngoại phi tiên thất bại bao nhiêu cao thủ, chỉ sợ hắn chính mình cũng không nhớ rõ. Lần lượt thắng lợi chỉ để hắn cảm thấy càng thêm cô quạnh, mỗi đến ban đêm loại này cô quạnh liền sâu tận xương thủy. Thắng lợi cũng không phải hắn muốn, thế nhưng thất bại là hắn tuyệt không có thể tiếp thu, không có thể hiểu được hắn. Có thể có người cho rằng có thể cùng Diệp Cô Thành làm bạn chỉ có Bạch Vân Đại Hải, bởi vì Bạch Vân Đại Hải hay là có thể hiểu hắn. Diệp Cô Thành biết cũng không phải là như vậy, nhưng những việc này hắn từ không muốn nói với người ngoài. Bên bờ Đông Hải, Diệp Cô Thành như trước là vạn năm bất biến bạch y, nước biển xanh thẳm, trên trời bạch vân từng đóa, hắn toàn thân áo trắng, dưới ánh mặt trời vẫn cứ bạch đến chói mắt. Hắn rối tung tóc đen, cũng vẫn cứ hắc đến phát sáng. Diệp Cô Thành cầm trong tay trường kiếm đứng ở nơi đó. Sau lưng của hắn là vừa nhìn vô tận biển rộng, hắn đối mặt chính là toàn thân áo đen Độc Cô Phượng. Rất ít người có thể đứng ở Diệp Cô Thành trước mặt cùng hắn đối diện, bởi vì Diệp Cô Thành thực sự là một cái kiêu ngạo lạnh lùng người, ở hắn cả người tỏa ra kiếm khí dưới, rất ít người có thể sống qua chốc lát. Diệp Cô Thành nhàn nhạt mở miệng nói, bất luận ngươi muốn nói cái gì thoại, ta đều không muốn biết. Độc Cô Phượng chắp tay đứng thẳng, không có cầm kiếm, bởi vì Diệp Cô Thành thực sự quá mức đáng sợ, người khác đứng ở chỗ này, thế nhưng nhân hòa kiếm phảng phất mạnh mẽ từ thiên địa bên trong chốc ra đi ra ngoài, vô tình lãnh đạo ánh mắt phảng phất ở nhìn xuống thế giới này, lại phảng phất cõi đời này hết thảy đều không cần thiết chút nào, thứ ánh mắt này thực sự không phải là người ánh mắt. Độc Cô Phượng chậm rãi nói, nhưng ta muốn nói, không thể không nói. Diệp Cô Thành lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải bây giờ nói. Độc Cô Phượng đột nhiên sinh ra rất lâu đều chưa từng có sợ sệt tâm tình, loại này căng thẳng lại kích thích cảm giác làm cho nàng toàn thân chân khí cao tốc vận chuyển, nhưng nàng vẫn là không dám đi mò kiếm của mình, mà là ngước đầu nói, đúng thế. Diệp Cô Thành mặt không hề cảm xúc, không lộ vẻ gì há không phải cho thấy hắn hiện tại khả năng tâm tình thật không tốt, cũng khả năng động sát cơ. Độc Cô Phượng biết Diệp Cô Thành người như thế động sát cơ, mặc dù nàng cảm giác lại nhạy bén cũng là không cảm giác được. Độc Cô Phượng cảm giác không được lan tràn, tinh thần cũng cất cao đến vô hạn, thậm chí tim đập nhanh hơn, không tự chủ dùng tay sờ sờ chính mình trường kiếm. Ngay vào lúc này, nàng nhìn thấy suốt đời khó quên cảnh tượng, không có hình người dung Diệp Cô Thành giờ khắc này động tác. Hắn rút kiếm tư thái là như vậy ưu mỹ, lưỡi kiếm chính lấy đều cao tốc xuất hiện ở trong không khí, ở chiêu kiếm này còn chưa ra khỏi vỏ thời điểm, Độc Cô Phượng liền cảm nhận được hùng vĩ mênh mông kiếm ý, thậm chí nàng có thể rõ ràng mấy ra Diệp Cô Thành chỉ cần rút kiếm liền sinh ra 36 cái biến hóa, tùy tiện một cái biến hóa vận dụng ở kiếm pháp bên trong cũng có thể đánh bại tứ đại phiệt chủ một cấp số cao thủ. Độc Cô Phượng chân không nhúc nhích, bởi vì nàng chỉ cần hơi động, đối phương tùy tiện một cái biến hóa sẽ lạc ở trên người nàng, chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Nàng giờ khắc này càng bình tĩnh, quên mất tự thân tồn tại, cầm thật chặt nàng kiếm, chuôi kiếm mát mẻ, làm cho nàng đầu óc càng tỉnh táo. Diệp Cô Thành người cùng kiếm cũng hợp hai là một, ánh kiếm như giải lụa như phi hồng, trực đâm tới, ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc. Không người nào có thể hình dung chiêu kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng không có ai có thể hình dung chiêu kiếm này tốc độ, đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, chớp giật một đòn. Đối mặt chiêu kiếm này, Độc Cô Phượng cũng không có làm gì, chỉ là nhắm hai mắt lại, nàng cũng không phải là một cái tình nguyện từ bỏ người, nhưng là giờ khắc này lại bình tĩnh lại, gậy ngón tay một cái chính là một sát na, ở trong nháy mắt này, Độc Cô Phượng quên mất sinh tử, tự không tự không, tựa hồ tiến vào mất tất cả chi hương, tùy ý chiêu kiếm này xuyên thấu ngực của nàng thăng, thế nhưng không có một giọt máu tươi thẩm thấu ra. Độc Cô Phượng chậm rãi mở mắt ra, Diệp Cô Thành vẫn cứ một bộ bạch y, sau lưng chính là biển rộng mênh mông, tình cờ vài con hải âu ở phụ cận ngoài khơi xoay quanh bay lượn. Độc Cô Phượng giờ khắc này mới giật mình chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nói, Diệp Thành chủ kiếm ý lại có thể huyễn giả trở thành sự thật. Diệp Cô Thành đương nhiên không xuất kiếm, nếu là hắn ra kiếm, Độc Cô Phượng không hẳn có thể rất sinh đứng ở chỗ này. Hắn ngưỡng mộ trên trời mây trắng lững lờ nói, ngươi có thể rõ ràng ta phát sinh vô thượng kiếm ý, được cho đi vào siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới. Nếu như 5 năm trước, ngươi bây giờ gặp phải khi đó ta, nhất định sẽ chết. Độc Cô Phượng đương nhiên rõ ràng Diệp Cô Thành ý tứ. Khi đó hắn còn chưa tới ngày hôm nay tầng này cấp độ, vì lẽ đó dùng chắc chắn sẽ không là kiếm ý, mà là thật sự kiếm, nguyên nhân chính là như vậy, Độc Cô Phượng mới chắc chắn phải chết. Nếu như nàng bất tử, như vậy tử tất nhiên là Diệp Cô Thành, tuyệt không có loại thứ ba khả năng. Độc Cô Phượng nói, càng là đến hiện tại, ta mới minh bạch thành chủ sâu không lường được, nhưng đáng tiếc Phó Thải Lâm chết rồi, coi đời này thiếu một vị có thể cùng thành chủ luận đạo người. Diệp Cô Thành đối với Phó Thải Lâm cái chết tựa hồ không có một chút nào kinh ngạc, bởi vì Phó Thải Lâm chết rồi liền không còn là hắn khát vọng đối thủ, bất luận hắn là chết ở trên tay người nào. Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, lý trí thường có hay không bị trọng thương, ta chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi. Độc Cô Phượng từ Diệp Cô Thành lãnh đạm trong giọng nói nghe ra một phần mừng rỡ, bởi vì cứ như vậy Diệp Cô Thành là có thể còn đi lý trí thường ân tình. Thiếu nợ lý trí thường người như thế ân tình là rất khó trả lại, chỉ vì có rất ít chuyện có thể làm khó lý trí thường. Thiên hạ có thể giết Phó Thải Lâm người hầu như có thể nói không có, nếu như Phó Thải Lâm chết rồi, như vậy giết hắn người chỉ có 5 người có khả năng nhất. Mà Độc Cô Phượng là lý trí thường người. Bởi vậy Diệp Cô Thành không khó từ nàng nói Phó Thải Lâm chết rồi tin tức phán đoán Phó Thải Lâm là chết ở Lý Trí Thường trên tay, nếu là Lý Trí Thường giết Phó Thải Lâm mà không bị trọng thương, chuyện như vậy tuyệt đối không thể. Khấu Trọng mang về Tống Khuyết khắp bia đá, trở lại Tương Dương, cho đến lúc này hắn mới biết Lý Trí Thường bị trọng thương. Ở Lý Trí Thường kiến tạo Thính Vũ Hiên bên trong, Lý Trí Thường không sót một chữ nghe Khấu Trọng miêu tả, nhàn nhạt thở dài một hơi nói, Tống Khuyết xác thực là Tống Khuyết. Khấu Trọng có chút lo lắng nói, Lý sư bây giờ trạng thái làm sao đối mặt Tống Khuyết khiêu chiến, sớm biết như vậy ta phải làm đem trí thuốc mời tới. Lý Trí Thường nói, không có tác dụng, Tống Khuyết phải làm gì sự chắc chắn sẽ không vì là bất cứ chuyện gì dao động, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã mời một người đến giúp ta tạm thời ứng phó một thoáng thiên đao, chỉ mong hắn làm đến rất nhanh. Lý Trí Thường ánh mắt ngưng tụ ở điêu khắc hắn hình dung khắc đá trên, mặt trên đường nét thô ráp cực kỳ, họa sĩ đơn sơ, không một có thể coi nói, thế nhưng Lý Trí Thường ánh mắt lại bị sâu sắc hấp dẫn lấy, phản phất mặt trên tiềm tàng cái gì ghê gớm đồ vật ở bên trong. Khấu Trọng nhìn thấy Lý Trí Thường biểu hiện, có chút kỳ quái, đồ chơi này hắn nhìn bao lâu đều không hiểu được, Lý Trí Thường đến cùng nhìn ra gì đó. Khấu Trọng hiếu kỳ nói, lẽ nào khắc đá thật sự có cái gì kỳ lạ địa phương? Lý Trí Thường ánh mắt biểu lộ ở phương xa, thấp giọng nói, ngươi biết khắc đá là làm thế nào đi ra sao? Khấu Trọng nói, không thấy được. Lý Trí Thường nói, là sống dao. Khấu Trọng rốt cục hơi kinh ngạc, sống dao độn mà vô phong, nếu muốn dùng nó tới đây loại trên tảng đá làm khắc rất là không dễ dàng, chẳng trách tranh này công như thế thô thiển. Lý Trí Thường tựa hồ biết Khấu Trọng ý nghĩ, chậm rãi nói, ngươi cho rằng là bởi vì dùng sống dao, Tống Quyết mới điêu như thế một cái đơn sơ khắc đá sao? Khấu Trọng hỏi, chẳng lẽ không là? Phải biết dùng sống dao khắc ra như vậy khắc đá, đối với công lực yêu cầu rất cao, lực đạo nắm càng muốn nhỏ bé không đáng kể, tâm lực dùng ở những chỗ này, quên cái khác cũng rất bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 81, địa vị ngang nhau Lý Trí Thường thở dài nói, tiểu trọng ngươi không thấy được, cũng không trách ngươi được, nếu không có đến tinh diệu nhập thần nhập vi giai đoạn, là không thấy được. Khấu Trọng phảng phất linh quang lóe lên, lần thứ hai nhìn kỹ khắc đá đột nhiên phía trên này đường nét rộng mở tách ra, hình thành từng đạo hình dạng nhất trí, sâu cạn nhất trí, dài ngắn nhất trí, hoàn toàn giống nhau như lúc đoạn ngắn đường nét. Mỗi một đoạn khắc đá liên tiếp lại liền bính thành lý trí thường hình tượng, thế nhưng ẩn chứa bản thể, nhưng là từng đoạn khắc đá, mỗi một đoạn đều chưa hề hoàn toàn liên tiếp, mới tạo thành loại kia không có một chút nào mỹ cảm họa sĩ, bởi vì bản thân không trôi chảy, vì lẽ đó mỗi một đao gãy khắc đao ý đều hoàn toàn khác nhau, mỗi một đạo đao khắc đều là một chiều tinh diệu đao pháp, trong khoảnh khắc khấu trọng liền coi như ra phía trên này tổng cộng có 999 đao gãy khắc. Lý trí thường nói, Tống Khuyết dùng sống dao, chính là vì ẩn giấu trong đó đao ý à, không phải vậy lấy tiểu trọng bản lĩnh, đệ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Kha kha, tuy rằng còn chưa thấy Tống Khuyết, liền hướng ta ra 999 chiêu. Khấu trọng trên mặt vẫn mang theo vẻ khiếp sợ, rốt cục không nhịn được nói rằng, đao pháp dùng đến mức độ này, ta thật không biết nên lấy cái gì hình dung, tuy rằng chỉ có 999 chiêu, thế nhưng trong đó làm sao dừng 999 chiêu, cho tới bây giờ ta mới rõ ràng thiên đao vì sao ở trong chốn giang hồ có như vậy cao thượng địa vị. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, tiểu trọng ngươi có biết Tống Khuyết vì sao để ngươi mang thời khắc này trở về? Không chờ Khấu Trọng trả lời, Lý Chí Thường nói tiếp, đương nhiên là bởi vì ngươi chính là Tống Khuyết dự định truyền nhân, hắn là ở mượn tay của ta hướng về ngươi biểu diễn hắn đao. Tống Khuyết ta Tống Khuyết, lẽ nào ở ngươi trong lòng Lý Chí Thường chính là một cái kẻ hẹp hòi sao? Đầy trời trong mưa gió, Tống Khuyết cùng Tống Chí đứng ở nước sông tảng ngạn. Dài lâu nước sông tự trước mặt hai người chạy qua. Tống Khuyết biểu hiện thanh thản, thái độ thản nhiên, chút nào không nhìn ra một cái tuyệt thế người cầm đao hình tượng. Tống Khuyết nói, Trường Giang lại như một con rồng lớn, từ xa dậu tảng gù là sơn ngọn núi chính các kéo đan đông tuyết phong chút xuống mà đến, vượt qua trung thổ, tự tây mà đông tuần trào ra đại dương, thai nghén thành phía nam văn minh phồn hoa cảnh giới. Cùng hoàng hà so với, đại giang thêm ra mấy phần tiếu tú ôn nhu. Giang, hoài, hà, tể vị chi bốn so với, đại giang thêm ra mấy phần tiếu tú ôn nhu. Giang, hoài, hà, tể vị chi bốn đầu, đều là chạy vào biển rộng đường sông. Đệ nhất thiên hạ sông lớn xưng ngữ người đoạt được tuy là hoàng hà, nhưng ta chú ý tỉnh đại giang, trên nhiều khía cạnh là sông lớn không cách nào so với. Tống Chí mỉm cười nói, còn nhớ đại huynh thời niên thiếu cũng từng đi thăm dò quá đại giang đầu nguồn, loáng một cái đều bao nhiêu năm qua đi. Tống Quyết nói, trước kia chuyện cũ như mây khói, xác thực quá khứ rất nhiều năm. Hán Đông Nhiên nói, A Chí, ta có bao nhiêu năm không rời đi lĩnh Nam? Tống Chí cúi đầu nói, đại huynh ngươi có 15 năm không rời đi lĩnh Nam. Tống Quyết nhìn theo Trường Giang chi thủy, lộ ra như phu tử ở bờ sông than tiết thệ giả như tư phủ biểu hiện, nho nhã bảng chiếu vào nước sông bên trong, có một loại nước sông lưu động, bóng người nhưng cố định bất biến mùi vị. Hắn lạnh nhạt nói, tự 15 năm trước ta truy sát Thạch Chi Liên không được, liền cũng không còn rời đi lĩnh Nam, ngươi có biết tại sao? Tống Chí nói, đại huynh luôn luôn hùng tài đại lượng, chỉ vì 15 năm trước tùy thất như mặt trời ban trưa, bởi vậy đại huynh không thể không ở lĩnh Nam chậm đợi thời cơ, này là thiên lực, vì lẽ đó nhân lực không kịp. Tống Quyết nói, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân thôi, A Chí còn có không lời nói ra. Tống Chí nói, đại huynh năm đó cũng không toàn lực truy sát Thạch Chi Hiên, phải làm là bởi vì nhìn thấu Thạch Chi Hiên một mặt khác, để hắn đi làm thiên hạ loạn lạc, lấy chờ thời cơ thu thập tàn cùng. Tống Quyết thở dài nói, lời này phải làm không phải ngươi nghĩ ra được, là Lý Chí Thường cùng ngươi nói đến đi. Bất quá A Chí thế nhân đều nói thiên đao địa kiếm, ta biết ngươi luôn luôn là không phục, phụ thân cho ngươi lấy một cái chí tự, sớm liền nói rõ tất cả, ngươi là một người thông minh. Tống Chí ngẩng đầu lên, hắn cùng Tống Khuyết mấy chục năm huynh đệ, cũng rất ít nhìn thẳng vào Tống Khuyết, không phải không dám, là sợ chính mình không tự chủ lộ ra đối với Tống Khuyết bất mãn. Tống Chí rốt cục cười khổ nói, ta xác thực vẫn không phục đại huynh, không phải không phục địa kiếm ở thiên đao bên dưới, không phải không phục Tống Khuyết ở lĩnh Nam khổ thủ mấy chục năm, không hề thành tựu, mà là không phục đại huynh đối với ta không đồng ý. Tống Khuyết nhàn nhạt nói, ta biết. Tống Chí nói, ta đương nhiên biết đại huynh biết, Tống Chí trung quy là phàm nhân, mà đại huynh đã gần như thiên nhân, nếu không có đại huynh như thế, Tống Chí e sợ liền địa kiếm cái này danh tiếng cũng không có. Tống Khuyết cảm khái nói, là ta luôn luôn có vẻ mười phân bạch mười, vì lẽ đó hại Ngọc Hoa, hại sư đạo, cũng hại ngươi, dù là ai có ta như vậy huynh trưởng, như vậy phụ thân, đều sẽ không dễ chịu, tất cả những thứ này đều hắn ta. Tống Chí nói, ta thực không thể tin được câu nói như thế này xảy ra tự đại huynh trong miệng. Tống Khuyết nói, nhân vì thiên hạ nhất thống hy vọng liền không lâu sau, vì lẽ đó Tống Khuyết cũng không cần lại tiếp tục làm Tống Khuyết, ngươi hiểu. Tống Chí nói, lẽ nào đại huynh kỳ thực đã quyết ý liên thủ với Lý Chí Thường? Tống Khuyết mỉm cười nói, Lý Chí Thường quả thật có lợi hại thủ đoạn, cắt cứ kinh tường, đấu tứ đại thánh tăng, lại có thêm cấu trọng, hư hành chi vì là giúp đỡ, một trận chiến mà cảm lăng, thế đã thành, chính là Tống Khuyết không thừa nhận cũng không được, tuy vạn thừa chi chủ, ngàn thừa chi quân, nhưng có thể cùng Tống Khuyết phân đỉnh kháng lễ người cũng chỉ có Lý Chí Thường một cái. Tống Chí đương nhiên rõ ràng vạn thừa chi chủ chỉ binh tinh lương đủ đầu kiến đức, ngàn thừa chi quân tự nhiên là Lý Uyên, hai người này ẩn nhiên đã là phương Bắc bá chủ. Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật sau liền tiêu xa dâm dật, đại phong thân tộc, lộ ra suy yếu dấu hiệu, không sánh được Lý Uyên cùng đầu kiến đức. Hắn nói rằng, đại huynh lần đi nếu là liên hợp, còn sẽ động thủ sao? Tống Quyết nói, đương nhiên muốn động thủ. Tống Chí nói, ta vẫn là hy vọng đại huynh không muốn ra tay. Tống Quyết nói, ngươi là sợ chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương thôi. Tống Chí gật đầu một cái nói, đại huynh chưa từng thấy Lý Chí Thường, vì lẽ đó rất khó minh bạch hắn làm cho người ta một loại cảm giác. Tống Quyết nói, ta làm sao không biết, Lý Chí Thường tất nhiên là một cái tuyệt mây khói, phụ trời xanh, như tiêu giao du bên trong côn bằng chim thần nhân vật như vậy, không bị ràng buộc, du dương tự tại. Tống Chí kinh ngạc nói, đại huynh lời ấy chính hợp tử ta đối với Lý Chí Thường ấn tượng, đến nay để ta khó nhất lý giải chính là, hắn nhân vật như vậy làm sao sẽ đi tranh cấp thiên hạ. Tống Quyết tự trong lúc lơ đãng, đá một cục đá, ở không được xoay tròn bên trong, rơi vào mặt sông, đồng thời một phủ, thản nhiên thú vị, nô có một con thủy điểu lầm tưởng là gia thủy cá bơi, huế hướng về cục đá mổ đi. Tống Khuyết mỉm cười nói, Lý Chí Thường cũng không phải là Ninh Đạo Kỳ loại kia giả hào hiệp người, hắn mới thật sự là đạo gia nhân vật, tất cả mặc cho tự nhiên, cũng không nhân vì chính mình là thân phận gì, hoặc là biểu hiện ra cái gì hình tượng, liền muốn đi làm hợp hắn hình tượng sự tình. Hắn đã nhìn đấu, là A Chí ngươi không nhìn ra. Ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Từ Tử Lăng rốt cục đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện trước sân môn, mưa xuân vừa mới qua đi, dưới chân thổ địa tô tùng mềm mại, hơn nữa còn có bùn đất thơm ngát khí tức, để Từ Tử Lăng trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Cong, cong, cong. Tiếng chuông du dương từ Từ Tử Lăng vang lên bên hai. Phó chứ danh câu đối chống chiều chuông sớm thức tỉnh thế gian danh lợi khách kinh tiếng niệm Phật hoán về khổ hải mộng mê người từ Từ Tử Lăng trong đầu chậm rãi chạy xuôi, hắn không khỏi sinh ra một luồng cười nhạo. Tịnh Niệm Thiền Viện nếu thật sự thanh tịnh, liền lại sẽ không trở thành võ lâm thánh địa. Hư cực tính đốc, Từ Từ Lăng giờ khắc này chân khí nấp trong đàn bên trong huyệt bên trong, tiểu đến vô hạn, cảm giác vô hạn lan tràn, rốt cục chọn lựa một phương hướng, hướng về mà đi. Quá thâm u thiền viện, kỳ vĩ tháp lâm, phía trước lộ ra một cái trong suốt dòng suối nhỏ, dựa vào núi mà bản một chỗ mao đỉnh, suối nước một bên một cái trắng thuần xiêm y nữ tử lặng lặng lập trụ. Tiên âm vang lên, khiến lòng người trong vắt, Từ Minh không phải lần đầu tiên đến Tịnh Niệm Thiền Viện thôi. Từ Từ Lăng nói, tiên tử làm sao biết được? Sư Phi Huyên chậm rãi xoay người, ôn nhu nói, Từ Minh cùng Cấu Minh, Lý Minh ngày đó không phải là ở trong thiền viện liên thủ đánh cắp Hòa Thị Bích sao? Ngày hôm nay Từ Minh tới nơi này là Lý Minh có chuyện gì truyền đạt, thật không? Từ Từ Lăng lộ ra tôn kính vẻ mặt, Sư Phi Huyên chính là bước vào tinh diệu như thần nhập vi cảnh giới siêu cao nhân vật, hắn vừa nãy dù cho tiến vào tỉnh Trung Nguyệt đến cảnh, thế nhưng Sư Phi Huyên bay lưng hắn, cũng có thể cho hắn khổng lồ tâm linh áp lực. Dù cho chưa hề giao thủ, Từ Từ Lăng cũng biết Sư Phi Huyên sắc thực cao hơn hắn Minh không ít, chẳng trách Lý Chí Thường khen hay Sư Phi Huyên là từ hàng tĩnh trai các đời tối nhân vật xuất sắc. Hắn gật đầu nói, tiên tử nói không sai, Lý sư quả thật có thoại mang tới. Sư Phi Huyên mỉm cười nói, Lý Minh tâm ý ta đã biết được, Từ Minh ở xa tới là khách, Phi Huyên nơi này nhưng không khỏi có chút đơn sơ, chỉ có năm ngoái ở trong núi hái trần trà chiêu đãi, Từ Minh nếu là không chê, liền đến Mao Đình nơi đó tỏa một hồi. Từ Từ Lăng nói, ta cũng là không thích rườm rà lễ tiết người, nơi này sơn khí giai nhiên, có thể ở lâu thêm một hồi, chính là tiên tử đối với ta tốt nhất chiêu đãi. Sư Phi Huyên buồn bã nói, Từ Minh thật biết nói chuyện, nhưng đáng tiếc chúng ta nhưng không làm được bằng hữu. Từ Từ Lăng nói, nếu như tiên tử lui ra thiên hạ phân tranh, không chỉ là ta, coi như Lý sư cũng tất nhiên đem tiên tử xem là bạn rất thân. Sư Phi Huyên cười nhạt nói, ta tự sẽ không hoài nghi Từ Minh chân tâm thực lòng, nhưng đáng tiếc Từ Minh không phải Lý Minh, nếu như là hắn liền sẽ không nói ra lời nói như vậy. Từ Từ Lăng chậm rãi nói, xác thực như vậy, Lý sư sẽ tôn trọng bất luận người nào quyết định, cũng sẽ không đối với bất kỳ kẻ đối địch với hắn hạ thủ lưu tình. Sư Phi Huyên cười nhạt một tiếng, đây quả thật là thật tình, trong thiên hạ hay là không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Lý Chí Thường, chính là bởi vì hiểu rõ, Sư Phi Huyên mới biết Lý Chí Thường khủng bố, đáng sợ, có thể tôn, khả kính. Tự thiên sư tôn ân sau khi, e sợ Lý Chí Thường chính là đạo gia nhất là siêu cao nhân vật, giả lấy thời gian Lý Chí Thường đột phá võ đạo cực hạn, như thiên sư tôn ân như vậy phá toái hư không mà đi, Sư Phi Huyên cũng một điểm sẽ không cảm thấy bất ngờ, đó là chuyện đương nhiên sự tình. Nàng nhẹ nhàng nói, dù vậy, Phi Huyên cũng sẽ không bỏ qua, xin mời Từ huynh đi chuyển cáo Lý huynh, nửa năm sau ta sẽ cùng Ninh đạo huynh ở Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Lý sư làm cuối cùng đấu tranh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 82, Giang Lưu Thiên Địa ở ngoài Tống Khuyết cùng Tống Chí Cải thừa bẻ gỗ từ trường Giang đi ngược dòng nước, vào Hán Thủy, quá kinh môn. Tương Dương Thành thấy ở xa xa, Tống Chí đầy đủ cảm nhận được tự Trường Giang đến Hán Thủy dọc theo con đường này, Tống Khuyết trở nên rực rỡ hẳn lên, khiến người ta vừa cảm thấy Tống Khuyết cao cao tại thượng, nhưng lại không đến nỗi khiến lòng người thấy sợ hãi, khí thế dồi dào thiên địa mà lại sẽ không làm người ta bị thương, phảng phất kinh Phật bên trong Bồ Tát, có đại thần thông đại pháp lực, nhưng sẽ không để phàm nhân quá mức kính nể. Giờ khắc này Tống Khuyết quay trở lại bình thường mà hào không tầm thường, đến đao mà quên đao, xá đao ở ngoài lại không có vật gì khác, thấy thiên, kiến giải, thấy chúng sinh, thấy mình. Từ một điểm này Tống Chí liền biết Tống Khuyết cùng ba đại tông sư hàng ngũ so với đã vững vàng cao hơn một bậc, Tống Chí cũng không khỏi cảm khái nếu không có đối với Lý Chí Thường tất cả coi trọng, Tống Khuyết cũng sẽ không có này điều chỉnh, do đó làm ra đột phá. Dọc theo con đường này Tống Khuyết không bằng dĩ vãng như vậy lạnh lùng không nói gì, mà là trở nên thao thao bất tuyệt rất nhiều, chỉ điểm Giang Sơn, kích Dương Văn Tự, tựa hồ mấy chục năm đối với Như Họa Giang Sơn chưa hết chi ngữ đều hết mức nói ra. Sở Táp Tam tương tiếp, kinh môn cửu phái thông. Giang Lưu Thiên Địa ngoại, sơn sắc hữu vô trùng. Quân ấp phủ tiền phổ, ba lan động biết không. Tương Dương Hảo Phong Nhật, Lưu Tý giữ sân ông. Tống Khuyết chậm rãi than nhẹ, thủ Lý Chí Thường đánh hạ Tương Dương đại yến quần thần làm câu thơ đã sớm truyền vào Đại Giang Nam Bắc, theo Lý Chí Thường thanh thế nhật lòng, mặc dù tùy tiện vài câu bài thơ cũng có người khiên cưỡng gắn ép. Huống hồ bài thơ này vô cùng tuyệt diệu, đủ để truyền lưu hậu thế. Tống Khuyết hôm nay nhìn thấy Tương Dương, liền không thể không bội phục Lý Chí Thường tám cú bên trong, liền đem Tương Dương nói tận, cũng có thể cho thấy Lý Chí Thường trước sau nằm ở vượt khỏi trần gian tâm thái, không từng có nửa điểm bụi trần. Hán thủy xuyên Tương Dương thành mà qua, có rộng rãi bằng phẳng đường sông, tùy ý dẫn lưu, chính là thiên nhiên sông đảo bảo vệ thành, có thể nói Tương Dương thành tấm bình phong thiên nhiên. Hơn nữa rộng nhất đường sông cũng rộng chừng hơn trăm trượng. Mặc dù là đại tông sư cấp số cao thủ muốn vượt qua lên thành, cũng đến bị thành trên quân đội kích lui về, cũng không phải hư ngôn. Tống Khuyết thản nhiên nói, từ Hán Trung bắt đầu, từ Hán Cầu Trung mới có Hán thủy tên. Bắc có Hoàng Hà, Nam có Trường Giang, vây quanh kinh sở đại địa, Bắc vọng Trung Nguyên, Nam tiếp Trường Giang, có thể nói Nam Bắc dụ binh. Hán thủy là nhất định phải hiểu rõ sông lớn, tương lai chúng ta cũng có thể từ Hán Thủy xuất binh, khởi binh Bắc phạt. Tống Chí trầm ngâm nói, chỉ một cái Hán tự, Hán Thủy liền có khác ý nghĩa, cũng hy vọng có một ngày, chúng ta người Hán có thể một lần nữa dựng nên lên cường Hán phong thái. Hán Thủy bạc trắng, cổ thành xa xôi, lý trí thường tĩnh tọa ở tương dương trong thành, cũng có thể lòng sinh cảm ứng, Tống Quyết đến rồi. Đây là bắt nguồn từ một loại kỳ diệu tâm linh lĩnh hội, định bên trong sinh tĩnh, tĩnh mà đụng vào hư không, cảm nhận được bình thường không cách nào cảm nhận được tin tức. Cái này cũng là Tống Khuyết mạnh mẽ quá đáng, cũng chưa từng chút nào che giấu chính mình khí thế, mới có thể cách xa như vậy, bị Lý Trí Thường cảm xúc đến. Danh chấn thiên hạ Vô Thường kiếm hoành đặt ở Lý Trí Thường hai đầu gối bên trên, Lý Trí Thường nhẹ nhàng xoa xoa Vô Thường kiếm thân kiếm, thấp giọng cười nói, "Vô Thường a Vô Thường, ngươi là có hay không cảm nhận được tiên đao khí tức, nếu là Diệp Cô Thành không có đến lúc đó không thể làm gì khác hơn là ta hai nỗ lực một trận chiến." Phó thải Lâm ngưng tụ sinh mệnh đòn nghiêm trọng, cũng không phải là bình thường thương thế, mà là xen vào hư thực trong lúc đó, chỉ có Lý Trí Thường bế quan tĩnh dưỡng, mới có thể chậm rãi đem thương thế dưỡng cho tốt. Thế nhưng Tống Khuyết tới đây, cũng là không thể cự tuyệt một hồi tranh tài, đây là một hồi ở nam phe thế lực đánh cờ bên trong, ai tới chủ đạo trong đó cục diện nói chuyện, cũng không phải là bình thường giang hồ tranh đấu. Chính như thiên hạ đại loạn, chư hầu san sát, một phe thế lực nếu như suy nhược, khác tất nhiên sẽ thừa cơ chiếm đoạt, đây là thiên đạo gây ra. Tống Khuyết đầu tiên chính là cao minh chiến lược ra, ở thiên hạ đánh cờ bên trong, đầu tiên sẽ thoát ly một cái người giang hồ thị giác, này cùng Vũ Văn Phiệt Phiệt chủ Vũ Văn Thương vẫn lấy người giang hồ tự xưng tâm thái hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng là Vũ Văn Thương rõ ràng là Vũ Văn Phiệt đệ nhất cao thủ, cũng là tứ đại phiệt bên trong chỉ đứng sau Tống Khuyết cao thủ, trái lại làm cho Vũ Văn Hóa cập chủ đạo trong tộc sự vụ duyên cớ. Khấu Trọng ở Lý Trí Thường dặn dò hạ xuống đến Tương Dương ngoài thành, đứng yên ở chiến thuyền bên trên, Tỉnh Trung Nguyệt nắm ở trên tay, người cùng đao liền thành một khối, bất kỳ thiếu người tinh mắt nhìn thấy Khấu Trọng, cũng có thể cảm nhận được Khấu Trọng đã đi vào nhân tức đao, đao tức nhân diệu cảnh. Đợi không biết bao lâu, mãi đến tận Minh Nguyệt nhảy ra mặt nước, tà chiếu Hán Thủy, rốt cục nhìn thấy một chiếc thuyền con, một người thao phiệt, rõ ràng chính là Tổng Chí. Tên còn lại đứng ở mũi tàu, không cần thiết nói chính là Thiên Đao. Từ Khấu Trọng lần thứ nhất chạy ra Dương Châu thành, liền nghe nói Thiên Đao danh tiếng, cho tới hôm nay bao nhiêu năm qua đi, vừa mới tận mắt nhìn thấy Thiên Đao Tống Quyết. Đó là trương không có nửa điểm tì vết khuôn mặt anh tuấn, nhưng bên trong thấy thanh hai hàng lông mày dưới có cả một đôi như bảo thạch giống như lóe sáng rực rỡ, tinh thần phấn chấn con mắt, rộng rãi cái trán cho thấy vượt qua người thường trí tuệ, trong trầm tĩnh ẩn mang một luồng có thể đánh động bất luận người nào u buồn vẻ mặt, nhưng lại khiến người cảm thấy cảm tình thâm còn phải khó có thể dự đoán. Đây chính là Khấu Trọng đối với Tống Khuyết đệ nhất ấn tượng, cũng để Khấu Trọng trong lòng sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, bởi vì dù cho hắn tiến vào Tỉnh Trung Nguyện đến cảnh, hắn cũng chút nào đem không cầm được Tống Khuyết khí tức. Tựa hồ chỉ cần hắn nhắm mắt lại, Tống Khuyết thì sẽ bởi vì cùng mênh mông Hán Thủy hòa làm một thể, mà khiến người ta không có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tống Khuyết chưa phát một lời, Khấu Trọng cũng có thể từ về mặt tâm linh cảm nhận được che ngập bầu trời áp lực, giờ khắc này Lý Trí Thường người bị thương nặng, Khấu Trọng cũng chỉ có thể việc nghĩa chẳng từ nan đam lên đạo thứ nhất bình chứng, hơn nữa hắn gần đây đao pháp ở Lý Trí Thường chỉ điểm cho, đã trải qua sơ bộ tiến vào tỉ mỉ hóa cảnh, tự nghĩ thiên đao làm sao lợi hại, chính mình cũng có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, có lúc chỉ cần một chút phiền phức, liền có thể ở. Tống Khuyết nhìn thấy Lý Trí Thường thời điểm, suy yếu một phần Tống Khuyết khí thế. Tống Khuyết ánh mắt thâm trầm trung quy rơi vào Khấu Trọng trên thân, liền để Khấu Trọng có một loại toàn thân bị xem quang cảm giác, đồng thời mỗi giờ mỗi khắc Tống Khuyết đều ở đối với Khấu Trọng triển khai như núi cao biển rộng tâm linh áp lực. Khấu Trọng cũng là vô cùng khó chịu, thế nhưng hắn không có mở miệng, hắn lĩnh ngộ tinh vi diệu, biết chỉ có hắn cẩn thủ tự thân, mới có thể đầy đủ cảm nhận được Tống Khuyết thực lực chân thật, do đó tìm cơ hội nắm chắc trong cõi u minh số một chạy trốn, cái này cũng là hắn duy nhất có thể cho Tống Khuyết chế tạo phiến phức lựa chọn. Đối với Khấu Trọng có thể ở hắn như tiền đường làn sóng giống như tâm linh áp lực, nhưng không có lộ ra chút nào kẽ hở, Tống Khuyết cũng không kinh ngạc, hắn hờ hững tự nhiên mở miệng nói, "Khấu Trọng ngươi rốt cục nhìn thấy ta, có lời gì nói sao?" Mặc dù Khấu Trọng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng Thiên Đao lợi hại, Thiên Đao rốt cục đã mở miệng, thế nhưng câu thứ nhất chính là hỏi Khấu Trọng muốn có lời gì nói, liền vẫn cứ chiếm cứ tuyệt đối chủ động, trên thực tế cục diện vẫn cứ ở Tống Khuyết nắm giữ bên dưới. Chỉ một câu này thoại, so với bất kỳ tâm linh thế tiến công hoặc là đao thật thương thật còn muốn lợi hại hơn. Chỉ vì Khấu Trọng đối với Thiên Đao sát thực rất hiếu kỳ, bất luận hắn mở hay không mở khẩu, đều bị một câu nói này dẫn động tâm thần. Khấu Trọng ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ không kiêng dè chút nào Thiên Đao bị giành, ở nợ nụ cười liền đem Tống Khuyết mang đến áp lực tựa hồ hết mức phóng thích, càng hoặc là nói, lúc này Khấu Trọng vứt bỏ hết thể ý nghĩ, tùy ý tự thân cố không sợ trời không sợ đất thiên tính đến chúa tể hành động của chính mình, quay về Tống Khuyết nói rằng, nếu phiệt chủ có hỏi, vậy ta liền nói, ta sớm muốn lĩnh giáo Thiên Đao bí kỹ, để chứng minh ai mới là đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao. Tống Khuyết từ bẻ gỗ trên bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện đã đến chiến thuyền bên trên, cũng đến Khấu Trọng sau lưng, thế nhưng Khấu Trọng cũng không núp đích, Tống Khuyết cùng Khấu Trọng hai người mặt trái mà đứng, Tống Khuyết nhàn nhạt nói, vừa nãy ngươi có một cái cơ hội xuất thủ, tại sao không ra tay? Khấu Trọng thản nhiên nói, bởi vì ta xác thực không có thương tổn phiệt chủ tâm tư, cũng chân thành hy vọng phiệt chủ liên thủ với chúng ta, cấp tốc thống nhất thiên hạ, phòng ngừa ngũ hồ loạn hoa cục diện tái hiện. Tống Khuyết cười nhạt nói, thiếu soái ngày hôm nay tác phong cùng thường ngày rất khác nhau, nhưng là Lý Trí Thường xảy ra điều gì tình hình, ngươi không muốn để cho ta đi gặp hắn? Khấu Trọng tâm trạng dùng mình, Tống Khuyết không hổ là Tống Khuyết, thấy vi mà biết, cứ việc hắn biểu hiện ra không sợ thiên đao cường quyền khí khái, cũng để Tống Khuyết nhìn thấu hắn đáy lòng không yên ổn nơi. Tống Khuyết tiếp tục nói, lẽ nào Lý Trí Thường luyện công xảy ra sự cố? Nếu là như vậy, hắn liền không phải Lý Trí Thường, lẽ nào hắn là bị người tổn thương? Hắn giết hay? Nếu không có giờ khắc này tình cảnh, Khấu Trọng suýt chút nữa thì vô bàn vô tay, Tống Khuyết lại có thể đem sự thực đoán 8-9-0-10, điểm này hắn cũng không thể không bội phục. Tống Khuyết ngoại trừ là một vị bất thế gia cao thủ, càng là một vị trí giả, thậm chí trí tuệ của hắn cùng đao pháp của hắn có thể sóng vai mà nói. Khấu Trọng chậm rãi xoay người, nhìn Thiên Đao phụ lập như núi bóng lưng, cười khổ nói, phiệt chủ quả nhiên thấy vi biết, Lý sư xác thực đã bị thương, nếu là phiệt chủ muốn cùng Lý sư tranh tài, có thể hay không cải cái thời gian. Tống Khuyết nói, ngươi còn chưa từng đến xá đao ở ngoài, lại không có vật gì khác cảnh giới, không phải vậy liền không nên hỏi ra câu nói này, bất quá Lý Chí Thường là giết linh đạo kỳ, Tất Huyền vẫn là Phó Thải Lâm người nào đây? Điểm này ta ngược lại thật ra rất là hiếu kỳ, bởi vì ba người này đều là ta nghĩ giết người, người nào không chết ở trên tay ta, chung quy có chút tiếng đối. Khấu Trọng nói, là Phó Thải Lâm đối với Phó Thải Lâm chết ở Lý Chí Thường trên tay, Khấu Trọng cũng nói không rõ ràng là tư vị gì, chỉ vì phó quân sức quan hệ, đối với Phó Thải Lâm hắn tổng không khỏi có kiểu khác tôn kính, thế nhưng Lý Chí Thường cũng là hắn đồng ý máu chảy đầu rơi người, nguyên nhân chính là như vậy, chuyện này để hắn có chút mâu thuẫn. Bất quá người sống chung quy phải vì là người sống phụ trách, vì lẽ đó mặc dù đối với chuyện này Khấu Trọng có chút bất mãn, nhưng vẫn cứ lây giữ gìn Lý Chí Thường làm trọng, cái này cũng là hắn giờ khắc này trong lòng to lớn nhất kỳ vọng. Tống Quyết nói, ba đại tông sư đã qua một trong số đó, thiên hạ giang hồ cách cục cũng nên biến đổi, ngươi coi như kéo dài ta trong thời gian ngắn, Lý Chí Thường thương thế cũng không thể lập tức khôi phục, nói rõ các ngươi kính xin giúp đỡ thật không. Khấu Trọng bây giờ đối với Tống Khuyết trí tuệ đã mất cảm giác, hắn một phen phiên câu hỏi, thực không thua gì thiên đao ra khỏi vỏ, cho hắn mấy đao, hơn nữa đạt thành hiệu quả chỉ sợ còn tốt hơn không ít. Khấu Trọng nói, phiệt chủ nói thêm gì nữa, chỉ sợ Khấu Trọng xuất liên tục đao tự tin đều không có, vì lẽ đó ta muốn ra chiêu, phiệt chủ không được trách móc. Khi Khấu Trọng rút ra tỉnh trung nguyệt một sát na kia, ánh đao cùng nguyệt quang liền hòa làm một thể, một bức như tường đồng bách sắc đao khí, hoành cách ở Khấu Trọng cùng Tống Khuyết trong lúc đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 83, đao ở có hay không Tống Khuyết lãnh đạm nói, thiếu soái nếu là hôm nay có thể bách ta rút đao, tương lai tất nhiên có hy vọng đệ nhất thiên hạ người cầm đao. Tống Khuyết câu nói này tự nhiên có khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ mùi vị, nhưng hắn lại muốn không ra thiên đao liền đánh bại Khấu Trọng, mặc dù Tống Chí cũng có chút khó có thể tin. Lấy Tống Chí ánh mắt đương nhiên nhìn ra được Khấu Trọng đến nhân tức đao, đao tức nhân hóa cảnh, cũng không phải là bình thường hạ soạn, thực có thể nói một cái chân bước vào siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới, đủ để có hướng về cấp độ tông sư cao thủ rút đao tư cách. Thế nhưng Tống Khuyết lại muốn không xuất đao liền giải quyết Khấu Trọng, lời ấy mặc dù là thiên đao Tống Khuyết nói ra, cũng không khỏi có chút ngông cuồng. Khấu Trọng cũng không có cảm thấy Tống Khuyết ngông cuồng, chỉ vì chỉ có hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới có thể cảm nhận được Tống Khuyết giờ khắc này dùng bồi hồi ở giữa co và không đều khó mà hình dung một thân trạng thái. Như tường đồng bách sắt đao khí cũng không thể để cho Tống Khuyết bất động như núi bóng người có chút chật vật, Tống Khuyết hai vai khó mà nhận ra nhún, lạc ở trong mắt Khấu Trọng, chỉ để hắn trong lòng lăn lộn lên sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh. Trong nháy mắt Khấu Trọng liên tục biến hóa 30 lần, không có một đao có thể hoàn toàn sử dụng, phóng tầm mắt thiên hạ ngoại trừ Tống Khuyết e sợ mặc dù là Lý Chí Thường cũng không thể đem hắn bức đến nước này. Nguyên nhân ở chỗ Tống Khuyết đã đao hóa thành tâm, thích làm gì thì làm, ở đao trên đường hắn chính là hiện nay thế giới không thể tranh luận cao nhất, không có ai có thể ở phương diện này cùng hắn đánh đồng với nhau. Khấu Trọng cũng rõ ràng Tống Khuyết bây giờ đã người đại biểu một loại đao nói cực hạn, loại này cực hạn cũng không phải là không cách nào vượt qua, thế nhưng ở mỗi một quãng thời gian mỗi một loại đặc thù tình cảnh dưới, đều có đặc biệt cực hạn ở bên trong. Chính như người bình thường ở phụ trọng cùng không phụ trọng tình huống dưới, phiêu cao nhất độ cao thì sẽ không giống, nhưng là cũng không phải mỗi một lần đều có thể nhảy đến cao nhất. Nhưng Tống Khuyết lúc này e sợ đánh vỡ cái này lẽ thường, hắn làm cũng không nhiều, thế nhưng đem hắn nằm ở bây giờ tình hình có thể làm sự, đều làm được, mỗi một cái nhún vai đều đại diện cho Tống Khuyết chăn đến cực hạn đạo pháp. Đạo lý này cũng là Lý Chí Thường cho hắn nói về, thế nhưng có thể rõ ràng còn vào thời khắc này. Bởi vì Khấu Trọng đống nhiên tình ngộ, Tống Khuyết cũng không phải là ở bề ngoài như vậy thanh thản tự nhiên, mà là vẫn cứ dùng ra toàn lực. Chỉ có điều là ở loại này không xuất đao trạng thái toàn lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Khấu Trọng áp lực không còn lớn như vậy, hắn cùng Tống Khuyết trong lúc đó quả thật có một đoạn dài không thể rút ngắn khoảng cách, có thể cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có sức đánh một trận, không phải vậy Tống Khuyết cũng sẽ không giờ khắc này đến không xuất đao cực hạn. Khấu Trọng giấy lên mạnh mẽ đấu trí, nghĩ đến phó khắc đá, thân ý cùng tâm ý hợp hai là một, tỉnh trung nguyệt đao khí nội liễm, giản dị tự nhiên, hướng về trước cướp ra một bước. Thẳng tắp hướng về Tống Khuyết sau lưng, việc nghĩa chẳng từ nan chém tới. Một đao lúc đầu tiên biến bản hóa. Thế nhưng đến sắp sửa cùng đến Tống Khuyết trên thân thì lại có một loại cố định bất biến mùi vị, Tống Khuyết cũng không khỏi hướng về trước bước ra ba bước không có gì đặc biệt, nhưng đem Khấu Trọng đao thế phá giải không còn một nống. Khấu Trọng không những không có đủ rũ, trái lại hai mắt hết sạch đại thịnh. Tống Khuyết xoay người lại, dưới ánh trăng tư thái phảng phất cao cao tại thượng thiên nhân, khinh khẽ thở dài, thiếu xoáy một đao uy lực, ta muốn 30 tuổi mới có thể làm đến, Lý Chí Thường cũng so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, bằng không ngươi không thể ở tuổi tác lĩnh ngộ được thân ý, tâm ý ảo diệu. Tương Dương thành phụ thành chủ hỏi kiếm các bên trên, Lý Chí Thường cùng Hư Hành Chi ở nguyệt quang ánh đến dưới, thản nhiên chơi cờ. Hỏi kiếm các chỉ là một chỗ tương đối cao lầu cát, vô cùng bình thường, tên là Độc Cô Phượng lấy, Lý Chí Thường cũng buông xuôi bỏ mặc. Nơi này tầm nhìn trống trải, cũng thuận tiện ngắm trăng, bất quá Lý Chí Thường tối nay nhưng cùng Hư Hành Chi ở đây chơi cờ. Lý Chí Thường thản nhiên ngâm nói, ước hẹn không đã tới nửa đêm, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn. Hư tiên sinh ngươi cảm thấy Tống Khuyết bao lâu mới có thể tới nơi này? Hư Hành Chi tùy ý rơi xuống một viên hắc tử nói, không phải có ta ở bồi chúa công sao, không tính là nhàn gõ quân cờ. Tống Việt chủ cùng chúa công đều là sâu không lường được nhân vật, hắn bao lâu có thể thoát khỏi thiếu soái tiến vào trong thành, nói thật ta là đoán không được. Lý Chí Thường nhìn trên trời trăng non, nhẹ giọng nói, ta cũng đoán không được, nếu là Tống Khuyết xuất đao, trọng tiểu tử có thể kháng cự không được tam đao, nhưng hắn không phải vạn bất đắc dĩ nhất định sẽ không xuất đao. Hư Hành Chi nói, đây là vì sao? Lý Chí Thường nói, chỉ vì Tống Khuyết không muốn tiết lộ đao ý, chí ít ở nhìn thấy ta trước. Hư Hành Chi trầm ngâm nói, nếu là như vậy thiếu soái hay là có thể đem thiên đao chặn ở một thời gian ngắn, theo Phượng cô nương đưa thư, bọn họ nên muốn đến. Lý Chí Thường nói, cái này cũng có nói, dù sao thiên đao tiếp cận thiên đao, từ xưa thiên ý yêu cầu cao chắc, ai lại hiểu được, bất quá đến thời điểm nhiều nhất bất quá để Tống Khuyết chiếm một thoáng thượng phong mà thôi, cũng không tính là gì đại sự. Hư Hành Chi nói, chúa công hiện tại dù như thế nào cũng không thể thua, chúng ta mặc dù có thể thuận buồm xuôi gió tiếp tục phát triển, chúa công chưa chắc bại trận uy danh thực là chiếm trong đó một phần lớn nguyên nhân. Lý Chí Thường sâu xa nói, dựa vào một người thành lập đế quốc trước sau là không lâu dài, Hư tiên sinh lẽ nào không nhìn ra, ngoại trừ ta chiếm cứ trên danh nghĩa lãnh tụ vị trí ở ngoài, kỳ thực đối với chúng ta thế lực, ta nhúng tay không nhiều. Hư Hành Chi nói, cái này cũng là chúa công quả thật có người thường khó cùng khí lượng, có thể như thế không chút do dự tương tin chúng ta. Lý Chí Thường chậm rãi nói, cũng không phải bởi vì ta lớn bao nhiêu khí độ, chỉ là bởi vì một môn công pháp duyên cớ, có thể đại khái nhìn thấu một ít lòng người. Hư Hành Chi nói, ta biết hải ngoại có môn kỳ thuật có thể nhìn thấu người khác lập tức tâm tư, lẽ nào chúa công cũng sẽ? Lý Chí Thường nói, này cũng không phải, hơn nữa nhìn phá người khác chính đang suy nghĩ gì, không hẳn liền có thể nhìn thấu một người chân chính tính cách, hơn nữa như Hư tiên sinh người như vậy, coi như người khác đối với ngươi dùng loại này đọc tâm thuật cũng không có tác dụng gì, ta nói đúng sao? Hư Hành Chi mỉm cười, hắn như vậy trí giả, tâm niệm nhảy lên liền qua, chỉ cần có phòng bị, coi như có người đối với hắn dùng đọc tâm thuật, cũng chỉ có thể phát hiện hắn tâm tư sớm không biết bay tới nơi nào. Lý Chí Thường tựa hồ tối nay rất có đàm luận hưng, nói rằng, ta một môn công phu gọi là Thiên Tử Vọng Khí Thuật, không những ở võ học trên có khác diệu dụng, còn có thể có chút nhìn thấu vận mệnh, tính cách năng lực, ta thường đang nghĩ, nếu là môn công phu này luyện đến mức tận cùng, có thể hay không nhìn thấu một người quá khứ bị lai, đến lúc đó, nhất định vô cùng thú vị. Hư Hành Chi kinh ngạc nói, lại có năng lực như vậy, nếu là dùng đang vì quân vì là tương trên, thực tại tác dụng rất lớn, bất quá loại công phu này có thể mở rộng sao? Lý Chí Thường nói, nếu như có người có tiểu trọng cùng tiểu lang loại kia tư chất, nhập môn vấn đề không lớn. Hư Hành Chi thấy buồn cười nói, quả nhiên trên đời không có chuyện tiện nghi như vậy, nếu không Thiên Tử Vọng Khí Thuật dùng đang khảo sát nhân sự trên, quả thực là một đại lợi khí. Lý Chí Thường nói, Hư tiên sinh không sợ là ta mèo khen mèo dài đuôi, cố ý nói như vậy sao? Hư Hành Chi nghiêm mặt nói, chúa công tuyệt không phải là người như thế, có thể nói chúa công tuyệt không là bất kỳ một vị đế vương như vậy độc tài, ta trước sau có loại cảm giác, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chúa công đem bất cứ lúc nào vứt bỏ thế gian này tất cả. Lý Chí Thường nói, chỉ vì ta vốn không nên ở cõi đời này, cảm giác của ngươi rất đúng. Hư Hành Chi nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ chúa công lai lịch. Lý Chí Thường phất tay nói, ngươi không cần hỏi, chuyện này coi như nó là cái vĩnh viễn không giải được câu đố, nhìn, ta muốn đổ ngươi đại long. Hư Hành Chi kinh ngạc nói, không đúng, ta ít đi một con cờ. Khấu Trọng cười dài nói, phiệt chủ dù cho cao minh cực kỳ, Khấu Trọng cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào, phiệt chủ đón lấy cẩn thận rồi. Khấu Trọng tiếp tục tiến lên trước một bước, phát sinh phốc một tiếng, cả tòa chiến thuyền càng như lay động một thoáng, theo bộ pháp, một đao hành tức mà ra, không có nửa điểm hoa xảo biến hóa, lại giống như ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Vạn pháp như một, một đời vạn pháp, Khấu Trọng một đao hơi có chút hứng thú. Tống Quyết vù vù một trường, trường lực như lao khí, nhưng vô cùng thâm hậu, phản phất ở trước mặt dựng thẳng lên một mặt tinh cương chế tạo vì là thiết tưởng, Khấu Trọng một đao dĩ nhiên không thể lay động mảy may. Khấu Trọng cười to nói, phiệt chủ độc thủ, cách động đao cũng không xa cũng. Tống Quyết cười cười nói, vậy ngươi mà lại thử xem thôi. Khấu Trọng biểu hiện nghiêm nghị lên, Tống Quyết khí thế dĩ nhiên không ngừng kéo lên lên, cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, xuất đao cũng càng bó tay bó chân. Khấu Trọng đống một cái xoắn ốc, tan mất thiên đao áp lực, sau đó bay người lên, cư cao mà xuống một đòn, rất nhiều một đi không trở lại thế, cũng chỉ có như vậy, Khấu Trọng mới có thể ngăn cản thiên đao không ngừng kéo lên khí thế. Nhưng là lúc này hết thảy áp lực đột nhiên biến mất vô ảnh không trùng, Khấu Trọng đống nhiên nhẹ đi, xuất đao càng nhanh hơn. Hắn đã quen vừa nay dưới áp lực đao tốc, vừa đến đao tốc lại nhanh hơn không ít, phản phất đem khống không được. Khấu Trọng cứ như vậy thế tất lộ ra cái hở, lấy Tống Khuyết khả năng, chỉ cần trảo trụ cái này cái hở, muốn đối phó hắn quả thực bắt vào tay, phản phất thắng cục đã định. Thế nhưng Khấu Trọng đột nhiên trên không trung tuyệt đối không thể dừng lại một sát na, liền dừng lại, Tống Khuyết tình thế lập tức lại phát sinh ra biến hóa, sự biến hóa này là như vậy đột ngột, như vậy khó mà tin nổi, nhưng lại chân thực tồn tại. Khấu Trọng nghịch phản vật lý pháp tắc dừng lại, để Tống Khuyết rốt cục có chút thay đổi sắc mặt. Một gia tốc dừng lại, Khấu Trọng lại thuận thế bổ ra một đao, có thể nói thiên mã hành không, đi ở vông ngân, thực sự là hắn xuất đạo tới nay tác phẩm đỉnh cao. Nhưng là lúc này Tống Khuyết trên tay bỗng nhiên thêm ra một cái hậu bối đại đao, đây là cùng hắn chinh chiến nhiều năm thiên đao. Rõ ràng Khấu Trọng xuất đao ở trước, nhưng là thiên đao ra khỏi vỏ sau, còn có thể đuổi tới Khấu Trọng một đi không trở lại một đao. Soạt, soạt, soạt. Không hề bảo lưu tam đao giao kích, Tống Khuyết nói, đã lâu không có thống khoái như vậy xuất đao. Khấu Trọng tự giữa không trung xuất đao, Tống Khuyết từ dưới lên, tùy ý ra tam đao, phách đến Khấu Trọng gần cốt tê dại, khí mạch bên trong chân khí dốc tuyết. Tự hắn luyện thành Trường Sinh Quyết tới nay, vẫn là lần đầu cảm nhận được chân khí không đủ dùng tình huống. Nhân vị Trường Sinh Quyết đặc tính, hồi khí nhanh trong thế gian hiếm có, thường thường ở giao thủ đồng thời, chân khí liền khôi phục như cũ. Nhưng chỉ nhận tam đao, Khấu Trọng liền vô lực vì là kế, giữa không trung tung một ngụm máu tươi. Mà Tống Khuyết giờ khắc này ở minh nguyệt chiếu rọi dưới, hướng Tương Dương thành mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.